Chương 231, muốn gán tội cho người khác, lão Vương hai độ nhậm chức. Chương 231, muốn gán tội cho người khác, lão Vương hai độ nhậm chức. Đảo mắt lại vừa là sau 3 ngày. Hình trang chung quanh người ta tấp nập. Bùi Thiếu Khanh tự mình chủ trì giám trạng. Từng cái tóc rối bù, rũ đầu phạm nhân bị đặt lên hình trang đối mặt với dân chúng bị xuống. Nhập sĩ sau thời gian qua đều là dân chúng quỳ bọn họ, chỉ có bị kéo ra hình tra tấn trưởng hôm nay là quan chức trong cuộc đời duy nhất quỳ dân chúng một lần, đồng thời còn muốn đủ rũ túi đầu. Giết bọn họ, giết bọn họ. Dân chúng quần tình kích động uy quyền hô to. Từng cái tóc như vậy loạn, cũng không nhận ra ngay trong bọn họ người nào là Quách Vân kia cầu đồ. Mặc kệ nó, dù sao Quách Vân khẳng định là một cái trong số đó, hôm nay tất nhiên sẽ đầu người rơi xuống đất chính là không sai, này Vương bắt đạn vậy mà làm ra như vậy phát điên chuyện, chặt đầu đều làm lợi hắn. Chém. Bùi Thiếu Khanh tiện tay ném ra lệnh tiễn. Mao Văn ấn xuống trên trôi đao trước một bước, nói năng có khí phách hồ, đại nhân lệnh, thì giờ đã đến, chẳng này còn chưa tới buổi trưa chứ. Vây xem trong đám người một tên người qua đường ngẩng đầu lên liếc nhìn sắc trời nói. Bùi đại nhân nói đến chính là đến. Bùi Thiếu Khanh đã có đủ thao túng thời gian năng lực. Phốc suy. Theo quỷ đầu đao hạ xuống, máu tươi tung tóe, đầu người quẩn quẩn mà rơi, trong đám người bộc phát ra tiếng khen. Bùi Thiếu Khanh đứng dậy cũng không quay đầu lại đi, một tay ở phía trước, một tay ở phía sau, đi hổ hổ sinh phong. Hình trang đối diện một chỗ tiểu lầu lầu ba vị trí cạnh cửa sổ lên, Hứa Tùng cũng từ trong thâm tâm thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Quách Vân ba người vừa chết, hắn chính là hoàn toàn vô tư. Sau đó kiên nhẫn chờ đợi trong kinh trả lời liền có thể. Đại nhân, người xem ăn chưa làm sao an bài? Mao Văn Ân cần đuổi theo Bùi Thiếu Khanh ở bên người hắn hỏi. Tận mắt thấy Bùi Thiếu Khanh thủ đoạn, cộng thêm đối phương lại vừa là thái tử bên ngoài đại biểu, cho nên Mao Văn bây giờ đối với Bùi Thiếu Khanh tâm phục khẩu phục, hiện ra hết lấy lòng. Bùi Thiếu Khanh quay đầu nhìn mắt hình trên đài máu chảy đầm địa tình cảnh, lạnh nhạt nói, làm một huyết vụ đi. Hung ác loại người. Mao Văn trong lòng lặng lẽ đánh giá rồi một câu. Ta phân phó đầu bếp. Mao Văn đáp, thiên hộ bên trong sở hữu đặc biệt phong bếp, nếu không chẳng lẽ còn muốn cho các đại nhân tự mình đi ra cửa ăn cơm không? Các đại nhân ngày lý bạc gà, nhiều đem thời gian tiêu phí đang dùng cơm lên, kia tiêu phí đang vì dân chúng phục vụ lên thời gian thì ít đi nhiều, cho nên cần phải phối mấy cái đầu bếp. Mà Bùi Thiếu Khanh mang theo Diệp Hàn Sương cũng là giống như, đem đi dạo thanh lâu thời gian tiết kiệm, trực tiếp tại nhà công làm, là có thể đầu nhập nhiều thời gian hơn cùng tinh lực làm việc công, không thể nghi ngờ đây chính là năng thần, khô thần. Nắm chặt một chút, sớm lên ăn thiếu ta cái bụng có chút đói. Bùi Thiếu Khanh lại bổ sung một câu. Mao Văn lập tức nặng nề đều, phải, chính gọi là lươn đói bụng đến đầu cuối cùng cũng có bảo. Trở lại thiên hộ chỗ Bùi Thiếu Khanh không ăn phòng bếp Mao huyết vượng, trước ăn Diệp Hàn Sương Mao tuyệt vượng. Át chủ bài một cái mới mẻ nóng hổi. Mà ở Bùi Thiếu Khanh hưởng dụng Thục Châu đặc sắc mỹ thực thời điểm, Diêu Quang Thánh Nữ thì thôi kinh trở lại thành cung. Thật vừa đúng lúc vừa vặn đụng phải Tôn Trạch Hành. Diêu Quang Thánh Nữ nếu phụ trách thanh tra nội gian một chuyện nên tận chức tận trách, vì sao vô cớ biến mất nhiều ngày không thấy tăm hơi? Tôn Trạch Hành trực tiếp tiến lên hỏi tội. Diêu Quang Thánh Nữ có chút cau mày, ngữ khí lãnh đạm trả lời, Tôn trưởng lão làm sao biết ta biến mất khoảng thời gian này không phải là đi trong điều tra gian một chuyện cơ chứ? Tốt nhất là như thế. Tôn Trạch Hành bị hắn cho hận được nghẹn cả lòng, lạnh rên một tiếng liền phẩy tay áo bỏ đi. Hắn mới vừa lại hướng đi Diệp Vô Song góp lời, hy vọng có thể trước là Ngọc Hành Thánh Tử báo thù, cho dù là không giết Bùi Thiếu Khanh, ít nhất phải cường thế hiện ra thánh giáo thái độ. Đồng thời đối Diệp Vô Song thông qua từng bước đem khống chế Đại Chu triều đỉnh cơ tầng quyền thống trị cải thiên hoán nhật kế hoạch bày tỏ nghi ngờ, không phải nghi ngờ kế hoạch bản thân, là nghi ngờ tham dự cái kế hoạch này người có thể hay không thi hành đúng chỗ. Bất quá đều bị Diệp Vô Song dùng đánh thái cực phương thức cự tuyệt, còn không mềm không cứng phê hắn đôi câu, cho nên tâm tình cực độ phẫn uất. Sở dĩ cản đường trách móc Diêu Quang, thật ra chính là muốn phát tiết trong lòng đối thánh giáo cao tầng trước mặt tình trạng tâm tình bất mãn, đơn thuần cố ý gây sự, nhưng thấy Diêu Quang thánh nữ không có nuông chiều hắn, hắn cũng sẽ không lại tự tìm không vui. Diêu Quang thánh nữ quay đầu nhìn hắn rời đi bóng lưng lộ ra một cái cười lạnh, trong mắt lóe lên hàn mang. Lão già kia, nếu ngươi gấp như vậy muốn đem nội gian bắt tới, ta đây thành toàn cho ngươi đã khỏe. Buổi tối hôm đó, thánh cung Diêu Quang các. Trong căn phòng, Diêu Quang thánh nữ đang ở tắm mình. Nam ở tràn đầy cánh hoa trong hồ tắm, đen nhánh mái tóc thật cao của tròn, tinh xảo dung nhan đắp lên một tầng hơi nước nguyên nhân phá lệ trắng nõn, chiếu nặng quả lớn giống như là phù ở trên mặt nước giống nhau, nhẹ nhàng lắc lư. Điện hạ, Tôn trưởng lão tối nay cũng có người ở trong thành uống rượu. Ngoài cửa đột nhiên vang lên một đạo giọng nữ. Diêu Quang thánh nữ bình tĩnh đáp, "Ừm." Sau đó người liền từ trong bồn tắm đứng lên. Hoa lập lạp, bóng ánh trong suốt giọt nước dọc theo bóng loáng trắng nõn, đường cong yêu kiều thân thể mềm mại chảy xuống, trên người còn dính lên mấy mảnh nhỏ màu đỏ màu hồng cánh hoa. Hắn dọn dẹp trên người xuống cánh hoa, nện bước chân trần ra bồn tắm, lưu cái kế tiếp cái dấu chân, cẩn thận lau khô thân thể sau thay đổi một bộ màu đen y phục dạ hành. Vì ẩn nút cùng phương tiện hành động, y phục dạ hành cực kỳ dán vào bó sát người, đem thân thể đường cong triển lộ không bỏ sót. Hắn một đường tiềm hành, thần không biết ủy không hay vào Tôn Trạch Hành phủ đệ, tìm tới thư phòng sau liền lấy ra Bùi Thiếu Khanh viết thơ chuẩn bị giấu ở thích hợp địa phương. Ừ. Thế nhưng tại tàng tin thời điểm không thể phòng ngừa nhìn thấy một phong Tôn Trạch Hành mở ra tin, Diêu Quang thánh nữ cầm thơ lên sau trực tiếp nhìn về phía phần cuối, Liêu Đông Quân. Hắn hai tròng mắt nhất thời híp lại. Liêu Đông Quân chính là Huyền Hoàng giáo bên trong phái cấp tiến người lãnh đạo, nội bộ chức vụ chỉ là tổng đà chủ, nhưng toàn bộ nước Ngụy cũng chỉ thiết lập một cái tổng đà, cho nên hắn trên thực tế là Huyền Hoàng giáo nước Ngụy phương diện người tổng phụ trách. Năm đó Liêu Đông Quân cùng Diệp Vô Song đều là giáo chủ hữu lực người cạnh tranh, hai người đang đối với Huyền Hoàng giáo phát triển lên là hai thái cực, một cái bảo thủ một cái cấp tiến. Mà bởi vì Huyền Hoàng giáo đại đa số người đã tích lũy đủ tài sản, thậm chí là nội bộ cũng đã có truyền thừa mấy đời thế gia, cho nên cao tầng thậm chí là trung tầng cũng không muốn lại tiến hành cấp tiến tạo phản hoạt động. Vì vậy cuối cùng đại biểu đa số phái Diệp Vô Song lấy được thắng lợi cuối cùng, trở thành mới một đời giáo chủ. Mà Liễu Đông Quân mặc dù trong tay nắm giữ thực lực cũng không cường, nhưng đều là cái loại này trong mắt chỉ có lý tưởng cùng giáo lý mà không để ý sinh tử người điên, lực tàn phá cực mạnh. Vì phòng ngừa trên thực tế nội bộ phân liệt, Diệp Vô Song liền cho phép hắn mang theo người khác đi rồi nước Ngụy. Hơn nữa Chu Quốc bên này cũng một mực cho tài nguyên, tại nước Ngụy tổng đà đứng vững gót chân sau đó mới từ từ cắt đứt. Không trách Tôn Trạch Hành đối thánh giáo bất mãn, nguyên lai là một mực âm thầm cùng Liễu Đông Quân tồn tại thư từ qua lại. Lúc này không kịp nhìn tin, Diêu Quang Thánh Nữ đem thu vào nhận chữ vật, giấu kỹ Bùi Thiếu Khanh viết thơ sau hắn lại sở soạn rồi Tôn Trạch phòng ngủ, đem từng dương có khắc đại chu quan phủ dấu thỏi vàng dấu ở hắn đáy giường. Làm xong hết thảy các thứ này sau, hắn về nhà tắm thay quần áo khác, đồng thời nhìn lên Liễu Đông Quân viết cho Tôn Trạch hành lá thư này, mà trong thư nội dung không để cho nàng cấm lộ ra nụ cười, ám đạo nhất âm thanh trời cũng giúp ta. Sau đó liền lập tức đi gặp Diệp Vô Song. Trễ như vậy gặp ta chuyện gì? Khắp người son phấn khí Diệp Vô Song nhìn Diêu Quang Thánh Nữ trầm giọng hỏi. Diêu Quang Thánh Nữ sắc mặt ngưng trọng phủ phục thi lễ một cái nói, sư tôn, can hệ trọng đại, đệ tử không thể không đêm khuya quấy rầy ngài, xin thứ tội, liên quan tới từng đánh lén đệ tử cùng bán đứng ngọc hành sư minh nội gian ta đã tra ra được, chuyên tới để hướng sư tôn ngài bẩm báo. Là ai? Diệp Vô Song lập tức hỏi tới. Mặc dù hắn coi như phái bảo thủ đầu lĩnh cũng không muốn theo triều đình đánh chết, nhưng này không đại biểu hắn có thể khoan dung nội bộ có cao tầng cấu kết triều đình tổn hại giáo chung lợi ích. Tôn trưởng lão. Diêu Quang Thánh Nữ ngẩng đầu lên. Diệp Vô Song chân mày cau lại, ngươi chắc chắn chứ? Sư tôn giải đệ tử, loại sự tình này đệ tử sao dám nói bừa? Diêu Quang Thánh Nữ thần sắc bình tĩnh đạo. Diệp Vô Song hỏi một câu, có chứng cứ không? Chứng cứ tự nhiên là có. Diêu Quang Thánh Nữ gật đầu một cái bắt đầu chia hưởng lên mới vừa biên cố sự, ngựa khi yên lặng nói, thật ra đệ tử đã sớm hoài nghi tôn trưởng lão rồi, bởi vì hắn thân hình cùng mặt mày theo đánh lén đệ tử người tương tự, nhưng không có bằng chứng, trên đời tương tự người nhiều như vậy, đệ tử cũng không dám tiện có kết luận. Cho đến lần trước hắn bắt hết óc muốn theo sau trong điều tra gian một chuyện, mới để cho đệ tử lại một lần nữa đối với hắn nổi lên nghi ngờ, này tra một cái, quả nhiên tra ra chút ít không được đổ vỡ, này hai phong thư đều là theo tôn trưởng lão trong thư phòng tìm tới. Xin mời sư tôn ngài tự mình xem qua. Diêu Quang Thánh Nữ vừa nói lấy ra hai phong thư, một phong là Bùi Thiếu Khanh viết cho Tôn Trạch Hành, một phong là Liễu Đông Quân viết cho Tôn Trạch Hành. Diệp Vô Song vẫy tay, Diêu Quang Thánh Nữ trong tay hai phong thư trực tiếp liền cách không hướng hắn bay đi. Diêu Quang Thánh Nữ nhất thời ánh mắt đông lại một cái. Sư tôn lần này xuất quan, tu vi lại tăng lên. Diệp Vô Song xem trước rồi Liễu Đông Quân viết kia phong, sắc mặt trong nháy mắt xanh mét. Trong thơ, Liễu Đông Quân không che giấu chút nào đối với hắn chê bai cùng khinh miệt, nói hắn là ôm tổ tông gia sản làm tự kiếm. Nhưng đem tổ tông lý niệm quên mất không còn một ngống, hàng muốn hưởng lạc, nếu có thể vĩnh hưởng phú quý mà nói sợ rằng cho Chu Triều Hoàng đế làm chó cũng có thể tiếp nhận. Thật can đảm. Diệp Vô Song tức giận mắng một tiếng. Liêu Đông Quân trả lời như thế lộ liễu, liền có thể suy đoán ra Tôn Trạch Hành cho đối phương tin biết gì đó. Liêu Đông Quân có thể nói là hắn kiêng kỵ nhất cũng là ghét nhất người, mà Tôn Trạch Hành sau lưng cùng nó thông tin cỡ trách mình không phải là đã phạm vào hắn đại kỵ. Hắn đè nén lửa giận, lại hai tay run rẩy mở ra Bùi Thiếu Khanh viết lá thư này, trong thư dung là cảm tạ Tôn Trạch Hành cung cấp Khai Dương Thánh Tử người mang linh đan tin tức, cũng cho ra 3000 lượng hoàng kim coi như đền đáp. Hảo hảo hảo, khá lắm Tôn trưởng lão a. Nguyên lai coi như là Khai Dương không có vì rồi nuốt riêng linh đan mà tàn sát đồng môn, cũng như thường chạy không khỏi Bùi Thiếu Khanh độc thủ. Diệp Vô Song giận quá thành cười, sắc ý dày đặc. Hắn chi sở dĩ như vậy tùy tiện liền tin này hai phong thư nội dung, một là bởi vì tin tưởng Diêu Quang, hai là bởi vì hắn đối Tôn Trạch Hành đã sớm bất mãn, vốn là mang theo hoài nghi ánh mắt ác ý suy đoán, hiện tại lại có chứng cứ, kia trong lòng tự nhiên ngồi vững đối phương tội danh. Sư tôn, đệ tử suy đoán Tôn trưởng lão khẳng định còn có dấu chớ tin cái, mà hắn sở dĩ tư thông triều đình chỉ sợ không phải vì tài, là dùng tâm hiểm ác nhà. Diêu Quang Thánh Nữ thần sắc lạnh lùng nói. Ồ. Diệp Vô Song nhìn về phía hắn. Diêu Quang Thánh Nữ hé miệng nói, hắn là muốn mượn triều đình tay nhiều lần bị thương nặng thánh giáo, nhường giáo trung đệ tử cảm thấy ngài lãnh đạo vô phương, tốt cho Liễu Đông Quân sáng tạo trở lại theo ngài trong tay cướp đi giáo chủ bị cơ hội. Diệp Vô Song nghe vậy sắc mặt nhất thời ngưng trọng. Suy nghĩ một chút thật là có khả năng này, Trung Vi Tôn Trạch Hành một mặt tư thông triều đình một mặt lại liên lạc Liễu Đông Quân. Lập tức đi thông báo các sư huynh ngươi cùng nhị vị điện chủ cùng với chư vị trưởng lão đi đại điện nghị sự. Tôn trưởng lão đây. Diêu Quang Thánh Nữ hỏi. Diệp Vô Song mặt vô biểu tình, trước không thông báo. Tuân lệnh. Diêu Quang Thánh Nữ thản nhiên mà đi. Xoay người trong nháy mắt lộ ra lao được như ý nụ cười. Rất nhanh, phàm là bị Diệp Vô Song triệu kiến người cũng đã tới đại điện, cách thật xa cũng có thể cảm nhận được Diệp Vô Song kiềm chế lửa giận, không có người tùy tiện mở miệng. Diêu Quang. Diệp Vô Song hô. Mặc lấy chỉ đen, không có mang giày Diêu Quang Thánh Nữ bước ra khỏi hàng, thanh âm kỳ ảo mà thanh thúy, sư tôn. Đưa người mới vừa hướng ta hồi báo chuyện nói với mọi người một lần đi. Diệp Vô Song ngữ khí trầm ổn nói. Ừ. Diêu Quang Thánh Nữ gật đầu, sau đó xoay người đối mặt mọi người cao giọng nói, sư tôn để cho ta phụ trách điều tra giáo trung nội gian một chuyện, ta không phụ ủy thác hắn. Sau khi nói xong, trong đại điện sôi sùng sục. Buồn cười. Tôn Trạch Hành thoạt nhìn dạng chó hình người, vậy mà làm ăn cây táo rào cây sung chuyện. Ừ. Hồi trên hắn không tán thành trước cha nội gian mà nhất định phải giết Bùi Thiếu Khanh ta thì nhìn ra hắn có vấn đề. Nếu thật tin hắn bị thoại, giết Bùi Thiếu Khanh đưa tới triều đình đả kích, ta thánh giáo thực lực không chỉ biết tổn hao nhiều, giáo trung đệ tử còn có thể bất mãn, Liêu Đông Quân vừa vặn cường thế trở về đoạn bị, thật là giỏi tính toán a. Tất cả mọi người đều lòng đầy căm phẫn, giận không nhịn nổi phê bình Tôn Trạch Hành, giống như sớm tập luyện qua giống nhau, không có một người nói chuyện cho hắn cùng nghi ngờ kết quả điều tra. Bởi vì đây là đại gia vui hai vui mắt kết quả. Vừa đem nội gian bắt tới rồi, cũng đem không hợp quần gia hỏa trừ đi. Bổn tọa quả thực là không có nghĩ đến Tôn trưởng lão đối với ta thành kiến sâu vậy mà đã đến không tiếc tổn hại thánh giáo lợi ích mức độ, quả thực là đau lòng a. Diệp Vô Song vô cùng đau đớn, âm thanh run rẩy, nhưng tiếp lấy lại lời nói xoay chuyển nói, nhưng là, hắn ngàn vạn lần không nên tư thông triều đình, này tội thật sự khó khăn thứ cho, nếu không làm sao mà chống đỡ nổi bởi vì hắn chết đi thánh giáo đệ tử. Tiếng nói rơi xuống, hắn hít sâu một hơi, ngửa đầu nhắm mắt lại, yên lặng phút chốc, chậm rãi thở ra một hơi lại mở mắt ra, hiện tại, chuyển hắn tới nghị sự đi. Đại khái một khắc đồng hồ sau, khắp người mùi rượu Tôn Trạch Hành mang theo tràn đầy nghi ngờ đi vào đại điện, thấy người đủ nói một câu, hoặc, đều đã đến à. Một giây kế tiếp, Viêm Hoàng hai điện hai vị điện chủ chợt đồng thời tự mình xuất thủ thừa dịp Tôn Trạch chưa chuẩn bị đem vấn chặt. Các ngươi làm cái gì? Ta là tới họp. Tôn Trạch Hành phản ứng đầu tiên không phải phản kháng, mà là vừa kinh vừa sợ trợn mắt nhìn Diệp Vô Song lớn tiếng chất vấn. Hỏi chúng ta làm cái gì trước, hỏi trước một chút chính ngươi làm những gì? Hoàng điện điện chủ quát lên. Tôn Trạch Hành hỏi ngược lại, ta đã làm gì? Tôn Trạch Hành, ngươi tư thông triều đình bán đứng thánh giáo đệ tử, có thể nhận tội. Diệp Vô Song nghiêm nghị hỏi. Tôn Trạch Hành bối rối một hồi, sau đó trợn tròn đôi mắt hét, Diệp Vô Song, ngươi nghĩ loại bỏ đối lập liền quang minh chính đại, đừng ngậm máu phun người hướng trên đầu ta tát nước dơ. Lão tử cho tới bây giờ chưa từng làm loại sự tình này, còn dám ngụy biện. Diệp Vô Song cầm trong tay tin mức ở trước mặt hắn, đây là theo ngươi trong thư phòng lục soát ra Bùi Thiếu Khanh tin, ngươi giải thích thế nào? Cái này căn bản không là ta, ta cùng với Bùi Thiếu Khanh không có bất kỳ qua lại, thuần túy là điều xấu. Tôn Trạch Hành túi đầu liếc nhìn phong thư, ngẩng đầu lên gầm hét lên, hồ đồ ngu xuẩn. Diệp Vô Song sắc mặt âm trầm nói, ngươi nói bổn tọa bêu xấu ngươi, vậy bây giờ đi chỗ ở của ngươi lục soát, nếu như lục soát ra rồi gì đó không nên có đồ vật, nhìn ngươi lại còn có cái gì mà cớ? Cho cười. Ngươi bây giờ là quyết tâm muốn đẩy ta vào chỗ chết, ngươi người tại lục soát trong quá trình thả chút vật gì gài tang vật ta còn không dễ dàng. Tôn Trạch Hành chẳng thèm ngó tới rêu cợt một tiếng, cắn răng nghiến lợi nói. Diệp Vô Song lạnh rên một tiếng, ngươi cho rằng là bổn tọa cùng ngươi hoàn toàn giống nhau hổ thẹn sao? Ngươi nếu là quả thật trong lòng không có quỷ mà nói, có thể gọi ngươi người đi cùng lục soát. Được. Tôn Trạch Hành lớn tiếng kêu. Viêm điện điện chủ đột nhiên xuất thủ phong hắn đan điện. Tôn Trạch Hành đột nhiên trợn mắt, ngươi Tôn trưởng lão yên tâm, để người bám nhất, ngươi nếu thật chưa làm qua, bổn điện chủ tự mình bày một bản hướng ngươi nhận lỗi tạ tội. Viêm điện điện chủ nhàn nhạt nói câu. Tôn Trạch Hành lạnh rên một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác. Đoàn người mênh mông quần quật đi Tôn phủ. Lão gia này đây là Tôn phủ gia đinh bọn hạ nhân cũng bối rối. Không có gì đáng ngại, lão hoàng, ngươi dẫn người đi theo nhìn chằm chằm bọn hắn lục soát. Tôn Trạch Hành tỉnh táo nói. Quản gia lão hoàng liên thanh đáp ứng. Tất cả mọi người ngay tại tiền viện chờ lục soát kết quả. Không tới nửa giờ, một đội phụ trách lục soát huyền giáo đệ tử liền mang hai cái dương gỗ đi ra. Khởi bẩm giáo chủ, chúng ta tại Tôn trưởng lao thư phòng phát hiện hai phong ký tên Bùi Thiếu Khanh tin, vẫn còn hắn phòng ngủ dưới giường tìm được hai hòm có khắc chu triều quan ấn hoàng kim. Cầm đầu huyền giáo đệ tử bẩm báo. Tôn Trạch Hành sắc mặt đại biến nhìn về phía hoàng quản gia. Quản gia sắc mặt tái nhợt gật đầu, mồ hôi đầm địa nói, ta tận mắt nhìn thấy bọn họ tìm tới. Vâng. Tôn Trạch Hành đầu góc trống rỗng. Diệp Vô Song, ngươi vì làm cho ta vào chỗ chết vậy mà hao tổn tâm cơ đến chỗ này trở mức độ, làm như vậy không phụ lòng trước giáo chủ sao? Hắn còn ngươi muốn nứt hết. Bất đồng Diệp Vô Song nói chuyện, chớ có hỏi về liền lánh lánh nói, chứng cứ đầy đủ hết, bây giờ còn con vịt chết mạnh miệng không chịu thừa nhận, thật đúng là hưởng là nam nhi. Đi mẹ ngươi. Lao tử chưa làm qua. Tôn Trạch Hành nhìn chung quanh một vòng, gặp tất cả mọi người đều là ánh mắt lãnh đạm nhìn mình chằm chằm, trong lòng của hắn bi thương, ha ha phá lên cười, hảo hảo hảo, có các ngươi đám này sâu lãnh đạo thành giáo, rời là không xa vậy, ta Kim Nhật đi trước một bước, ở phía dưới chờ các ngươi đi theo ta. Tôn trưởng lão, làm sao đến mức à, ngươi đối bổn tọa bất mãn, bổn tọa còn có thể tha cho ngươi, thế nhưng ngươi tư thông triều đình giết hại giáo trung đệ tử, kia bổn tọa lại không thể bảo che ngươi. Diệp Vô Song lắc đầu một cái, than thở phất tay một cái, lấy chấp pháp đường theo quy củ xử trí đi. Cái gọi là theo quy củ xử trí đương nhiên là xử tử. Ừ. Chấp pháp trưởng lão trầm giọng kêu. Tôn Trạch Hành giống to, trước giáo chủ ngài ở trên trời nhìn thấy không? Loại mặt hàng này chính là ngài chọn người thừa kế, hắn liền Liêu Đông Quân một cọng lông cũng không sánh nổi, là loại bỏ đối lập gài tang bọn ta, bỏ chân chính nội gian không để ý, đáng thương. Đáng hận. Đáng hận a. Diệp Vô Song nghe lời này nhíu mày một cái, chặn lại miệng hắn kéo đi. Chớ có hỏi về đạo. Bởi vì Tôn Trạch Hành quá mức đơn thuần, khuyết thiếu chức chàng đấu tranh kinh nghiệm, ở trong đại điện tự xưng là thân chính không sợ bóng nghiêng hắn sớm đã bị phong đan điện, cho nên giờ phút này không có bất kỳ lực phản kháng liền bị người lôi đi xuống. Diệp Vô Song nhìn về phía Diêu Quang thánh nữ, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng, Diêu Quang lần này lập được công lớn. Lúc này đúng là may mà thánh nữ điện hạ. Nếu không phải thánh nữ, chúng ta còn không biết phải bị Tôn Trạch Hành lao già kia lừa gạt bao lâu đây. Đối với Diêu Quang thánh nữ, bởi vì hắn tính tình lãnh đạm ít cùng người tiếp xúc qua lại nguyên nhân, đa số trưởng lao đối với nàng ấn tượng không tốt, lúc này diệt trừ Tôn Trạch Hành một chuyện vừa nhường đại gia một lần nữa nhận thức hắn, cũng tốt cảm tăng lên gấp bội. Sư tôn ngài quá khen, đệ tử chỉ là không muốn cô phụ ngài tín nhiệm, cho nên toàn lực mà làm, cuối cùng cũng có đoạt được thôi. Diêu Quang thánh nữ khiêm nhường một câu. Diệp Vô Song không khỏi cởi mở cười ha ha. Thái Dương Đông Thăng, lại vừa là thiên minh. Thục Châu phủ thành, trên đường tiếng người huyên áo. Bởi vì không có chủ bộ cùng huyện thừa, quan mới nhậm chức vương huyện lệnh nắm hết quyền hành, một bộ liền kéo mang đánh nhân uy tịnh thi tiểu liên chiêu sau tùy tiện nắm trong tay huyện nha. Bất quá hắn nay thiên tâm tư không ở huyện nha lên, mà ở huyện hoàng giáo cẩm quan thành phân đà lên. Hôm nay là hắn tạm thay huyện lệnh ngày thứ nhất, cũng là chính thức tiếp nhận cẩm quan thành phân đà đà chủ thời gian. Cho nên xuống giá trị sau liền đi an vui khách sạn. Đây là cẩm quan thành phân đà chủ sở chính. Trần Vũ sớm tại bên trong chờ hắn, gặp hắn đến lập tức cười đứng dậy chào đón. Vương Minh, ngươi xem như đến, đi, phân đà các huynh đệ cũng đang ở phía sau chờ ngươi đấy, ta vì ngươi tiến cử một hồi đại gia. Làm phiên Trần Minh. Vương huyện lệnh chắp tay. Trần Vũ tùy tiện khoát khoát tay, đều là thánh giáo đồng môn, Vương Minh luôn khách khí như vậy để cho ta lao Trần cái này thô nhân cảm giác cả người đều không thói quen a. Lễ không thể bỏ. Vương huyện lệnh cười nói. Vậy tùy ngươi liền đi. Hai người trong lúc tán gẫu vào hậu viện. Bên trong có chừng không tới 30 người, gặp Trần Vũ sau khi đi vào lập tức đứng thẳng hành lễ, tham kiến đà chủ. Cũng miễn. Trần Vũ khoát khoát tay, chỉ Vương huyện lệnh nói, sau này hắn mới là các ngươi đà chủ. Đây không phải là mới tới Vương huyện lệnh sao? Nguyên lai cũng là huynh đệ nhà mình. Trong sân mọi người nhất thời nghị luận sôi nổi. Nhìn trước mắt màn này, Vương huyện lệnh nghĩ tới rất có thể cấu kết triều đình Lý Đồng cùng Trương Cường hai người, biết rõ mình kim nhật này lộ diện một cái thân phận nhất định tiết lộ. Thế nhưng hắn cũng biết đây là khó mà phòng ngừa, cho nên hắn chuẩn bị tương kế tự kế, thật to Phương Phương cười ôm quyền nói, sau này để ta làm tiếp nhận Trần đà chủ vị trí, chư vị huynh đệ lễ độ. Còn không bái kiến Vương đà chủ. Trần Vũ nói, mọi người này mới hành lễ, tham kiến Vương đà chủ. Lao lưu. Trần Vũ hướng về phía một cái nhã nhặn người trung niên ngoắc ngoắc tay, đợi hắn phụ cận sau thành Vương huyện lệnh giới thiệu, cẩm quan thành phó đà chủ, Lưu Bình. Lưu phó đà chủ, sau này còn muốn làm phiền ngươi nhiều hơn phối hợp. Vương huyện lệnh khách khí nói. Lưu Bình vội vàng phụ phục đều, đà chủ ngài là thượng quan, ngài mệnh lệnh tại hạ nhất định sẽ phối hợp. Lại giới thiệu cho ngươi những người khác đi. Trần Vũ nhiệt tâm nói, sau đó hắn liền lần lượt cho Vương huyện lệnh giới thiệu cẩm quan thành phân đà thành viên, mỗi người thân phận tin tức hắn đều thuộc nằm lòng, há mồm liền ra. Vương huyện lệnh mất tập trung, biết rõ mình muốn hoàn toàn khống chế cẩm quan thành phân đà khó như lên trời, giống như Trần Vũ đi Thông Châu cũng khó mà nắm giữ Thông Châu phân đà giống nhau. Cái này là Lý Đồng, cái này là Trương Cường. Nghe được hai cái quen thuộc tên, hắn mới phục hồi lại tinh thần, nhìn về phía trước mặt hai người. Lý Đồng vóc người gầy xẹp lép giữ lại lau tròm râu dê, Trương Cường vóc người đều đặn có chút thấp, mặt trắng không có râu, nhìn khá là đòi vui. Hai người bọn họ trên mặt nổi thân phận đều là An Vui khách sạn tiểu nhị, rất là khôn khéo có thể làm, sau này có cái gì chuyện trọng yếu cũng yên tâm giao cho bọn họ. Trần Vũ hiển nhiên là đối với hai người khá là coi trọng. Gặp qua Vương đà chủ, hai người đồng loạt hành lễ. Vương huyện lệnh mặt mày hớn hở, thần sắc ôn hòa gật gật đầu, nếu liền Trần huynh đều khen hai người các ngươi có thể làm, chắc hẳn nhất định không phải người thường có thể so sánh, vậy sau này ta khó tránh khỏi phải nhiều hữu dụng phải nhị vị địa phương. Nhưng mà sai khiến, hai người trăm miệng một lời đạo, lại nói mấy câu nói mang tính hình thức sau. Vương đà chủ nghi thức nhậm chức liền qua loa kết thúc. Chương 232, Bùi Thiếu Khanh, bản quan không nói tỉnh, thuyết pháp. Chương 232, Bùi Thiếu Khanh, bản quan không nói tỉnh, thuyết pháp. Đại Chu đô thành, Thiên Kinh, Bát Chấn phủ Ti Nha môn. Ngụy Nhạc sắc mặt ngưng trọng nhìn Bùi Thiếu Khanh đưa vào thủ đô thư tín, phía trên viết nội dung khiến hắn trong lòng dâng lên căm giận ngút trời. Sau khi xem xong, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía dưới đưa tin người, bình tĩnh đáp, ngươi trở về nói cho Bùi Thiên Hộ, liền nói bản quan biết. Ti chức tuân lệnh. Đưa tin người xoay người rời đi. Ầm. Ngụy Nhạc này mới nặng nề một cái tát vô vào trước mặt trên bàn dài, gỗ thật chế tạo thành cái bàn trong nháy mắt xuất hiện ti ti vết rách, hắn ngữ khí lạnh lùng hô, người đâu, mệnh Lục Phong mau tới gặp. Phải. Không tới thời gian một phút, lưng hùm vai gấu Lục Phong liền sải bước lưu tinh đi vào Ngụy Nhạc nhà công. Gặp qua nghĩa phụ, hắn ôm quyền không người hành lễ. Ngụy Nhạc tiện tay cầm trong tay tin ném qua, nhẹ nhõm tờ giấy phá vỡ không khí bay ra. Ngụy Nhạc đưa tay tiếp lấy, túi đầu nhìn một chút sau chợt biến sắc, ngẩng đầu lên, nghĩa phụ, này thuộc châu bên kia Bùi Thiếu Khanh phụ trách, kinh thành bên này ngươi tới phụ trách, hấp dẫn lẫn nhau, tiến hành song song đem này phát điên chủ sử sau màn bắt tới, đem tấm này vong xé nát. Ngụy Nhạc mặt vô biểu tình nói, hài nhi tuân lệnh. Lục Phong đầu tiên là không chút do dự đáp ứng, sau đó mới dò xét tính nói lên chính mình lo âu, nghĩa phụ, việc này có quan hệ trọng đại, có hay không trước phải hướng bệ hạ bẩm báo, xem hắn có gì chỉ thị. Có thể bệnh lớn như vậy một tấm lưới, liên lụy đến cả nước nhiều địa quan biên, bản thân nhất định tôn quý lạ thường, nói không chừng liền bệ hạ đều không thể khinh động. Bọn họ tính an vệ bên này tự tiện điều tra, nếu như dẫn phát gì đó mất khống chế hậu quả có thể xử phạt khó thoát. Không cần, trước cha, lão phu so với ngươi hiểu được bệ hạ. Ngụy Nhạc không mặn không nhạt trả lời một câu. Lục Phong nghe lời này nhất thời là yên lòng. Nghĩa phụ đều nói như vậy, vậy hắn nhất định là xác định bệ hạ hội nghiêm tra đến cùng cho nên mới làm cho mình cha. Nhưng hắn nhưng thật ra là hiểu lầm Ngụy Nhạc ý tứ. Ngụy Nhạc hiểu cảnh thái đế, biết rõ cảnh thái đế trong lòng mặc dù trang bị thiên hạ vạn dân, nhưng càng nhiều vẫn là chứa tự mình giang sơn vĩnh cố, càng giả càng như vậy. Nếu là hắn tuổi trẻ lực tráng lúc biết rõ chuyện này, vậy khẳng định sẽ không chút do dự tra đến cùng. Nhưng bây giờ cảnh thái đế đã già rồi, chỉ muốn bước vàng đem giang sơn giao cho đời kế tiếp trong tay, cũng làm cho mình có một cái tốt sau lưng tên, cho nên biết rõ chuyện này dây dưa rộng sau chắc chắn sẽ lựa chọn bỏ mặc không quan tâm. Chung quy chuyện này sẽ không đối với hắn lập tức dự định tạo thành bất kỳ ảnh hưởng bất lợi, ngược lại chỉ có thể dây dưa hắn muốn cũng không đủ tinh lực, hơn nữa nhược xử trí không tốt đưa tới hỗn loạn mà nói ngược lại bất lợi cho hắn dự định. Vì vậy Ngụy Nhạc biết rõ, chỉ có tính an vệ bên này trước âm thẩm tra rõ hoàn chỉnh chứng cứ liên, trực tiếp hiện đưa cho cảnh thái đế, kia cảnh thái đế mới có thể sẽ quản. Cùng lúc đó, Cẩm Quan Thành, Bùi Thiếu Khanh chính mang theo Tôn Hữu Lương đi Mã Gia phụ tử bày nhận lộ yến. Vị trí đặt tại thuộc vị hiên. Hắn đến lúc đó trong bao gian vây quanh một cái bàn tròn đã ngồi nhiều người, đều là vùng này hảo thân. Hiển nhiên Mã Lương Điền là đánh nhường những người này là hôm nay theo lễ cầu hòa làm chứng chủ ý, cho tới mất thể diện, bỏ liền bỏ đi, ít nhất có thể nhiều tầng bảo đảm. Ai yêu, Bùi đại nhân đến. Bùi đại nhân ngài cuối cùng là đến. Đại nhân nhưng là để cho chúng ta cung kính chờ đợi đã lâu a. Tất cả mọi người đều rối rít đứng dậy mặt mày vui vẻ chào đón, từng cái không người cánh cùng, thật không được đem mặt ép sát trên đất. Bản quan có sớm đến thói quen sao? Bùi Thiếu Khanh nhàn nhạt hỏi một câu, cất bước hướng chủ vị đi tới. Tất cả mọi người đều bị lời này nghẹn được sửng sốt một chút. Mã Lương Điền vội vàng giảng hòa, tiến lên khom lưng khuỵ gối cho Bùi Thiếu Khanh kéo cái ghế, trong miệng một bên lấy lòng nói, Bùi đại nhân trăm công nghìn việc, trong lúc bận rộn có thể rút ra chút thời gian tới ăn bữa cơm này, tiểu cũng đã vô cùng cảm kích, chớ nói chờ một khắc đồng hồ, chính là chờ 10 ngày nửa tháng, nhỏ cũng chịu đựng gian nan. Là rất đúng cực, hôm nay có thể may mắn theo Bùi đại nhân cùng ăn ăn trưa đã là ngút trời phúc khí, tại chỗ này đợi đại nhân, giống như nhân sinh có triển vọng giống nhau. Ngược lại ta sẽ không nói chuyện, mời Bùi đại nhân thứ lỗi, ta tự phạt một ly, không, phạt ba ly. Mọi người lại vừa là một trận túi đầu khom lưng hùa theo cùng tân bốc, tự giác nói sai nhân chủ động diệu phạt. Được rồi, chờ đứng, tất cả ngồi đi. Bùi Thiếu Khanh sau khi ngồi xuống run lên ống tay áo, từ tốn nói. Phải tại đại nhân ban thưởng ghế ngồi. Tất cả mọi người cái này lại mới rối rít ngồi xuống. Mang thức ăn lên trong quá trình, Mã Lương Điền dơ ly rượu lên nhìn chung quanh một vòng nói. Hôm nay mời chư vị tề tụ ở đây, chủ yếu là bởi vì quyền tử còn trẻ vô chi đắc tội Tôn Tổng Kỳ, cho nên ta cố ý bày như vậy một bàn mời Bùi đại nhân ở giữa thương lượng, cũng mời chư vị có khả năng làm chứng. Sau ngày hôm nay, đã qua ân oán đều tiêu tan. Ừ, lại oan gia nên thời không nên buộc sao? Mọi người thì thầm với nhau ngươi một lời ta một lời nói. Mã Lương Điền nhìn về phía con trai nháy mắt. Mã Chấn Viễn mím môi hít sâu một hơi, sau đó dơ ly rượu đứng dậy, thần sắc cung cung kính kính nhìn Tôn Hữu Lương nói, Tôn Tổng Kỳ, ban đầu là ta mắt bị mù, bị suy nghĩ không thông tài cán ra chút ít không thể diện chuyện, còn xin ngài tha thứ tại hạ, chỉ cần có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, điều kiện gì ta cũng đáp ứng. Tôn Hữu Lương mặt vô biểu tình, không có trả lời. Minh ca, Mã trưởng quỹ cha con thành ý vẫn có, ngươi hãy nói một chút ngươi ý tưởng đi. Bùi Thiếu Khanh mắt nhìn phía trước, thờ ơ nói một câu. Tôn Hữu Lương này mới lánh lánh quét Mã Chấn Viễn liếc mắt nói, đoạt vợ thủ, thủy tiền trình mối hận bốn nên không đội trời chung, nhưng nếu bọn họ có thể mời được đại nhân ngài ra mặt, giải hòa cũng không phải không được, nhưng cần phải đem vinh muội còn cho ta, hơn nữa còn là nở mày nở mặt dùng điệu hoa đưa đến ta trong phủ, lại cho ta dập đầu ba cái. Này Tôn Tổng Kỳ, Vinh Nhi đã vì ta đàn hạ nhất nữ Mã Chấn Viễn lắp bắp nói. Hắn cảm thấy đã thu mua Bùi Thiếu Khanh, hôm nay Tôn Hữu Lương vô luận như thế nào cũng sẽ đồng ý giải hòa, cho nên cũng qua không muốn đem chính mình tiểu thiếp trả lại cho đối phương. Tôn Hữu Lương xen lời hắn, ta không ngại. Mã Chấn Viễn nghe vậy nhất thời bực bội được không tốt. Đây là ngươi có ngại hay không bỏ vấn đề sao? Là ta không muốn bị ngươi cắm sừng a. Hơn nữa còn muốn dùng tiểu hoa nở mày nở mặt khua chiêng gõ trống đưa đến chỗ ở của ngươi, ta đây lại còn gì là mặt mũi? Không thành vấn đề. Đương nhiên không thành vấn đề. Mã Lương Điền lôi nhi tử một cái, không để lại dấu vết chừng mắt liếc hắn một cái cười đối Tôn Hữu Lương nói, Tôn Tổng Kỳ không có tận lực làm khó ta Mã gia, đã lệnh lao đầu tử vô cùng cảm kích, người hôm nay tiểu đưa đến ngài trong phủ, cho tới ba người kia khấu đầu sao? Chấn Viễn, ngươi bây giờ liền động. Tôn Hữu Lương không có nói lên đòi tiền muốn lợi ích, chỉ là muốn đàn bà mà thôi, cái này ở Mã Lương Điền xem ra đã là rất tốt kết quả, rất sợ gây thêm rắc rối. Trên bàn những người khác nhìn thấy một màn này lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt, cũng không nói gì, vừa cảm thấy Mã gia có chút khuất nhục một người, cũng cảm thấy có chút bi thương. Phải cha. Mã Chấn Viễn buồn bực khó chịu trả lời một câu, cố nén khuất nhục quỳ xuống hướng về phía Tôn Hữu Lương đoàn 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 dập đầu ba cái, xin ngài hết giận. Hừ, lúc này ta là cho đại nhân một bộ mặt mới không cùng ngươi làm nhiều so đo. Sau này tốt nhất là cụp đôi làm người, ngàn bạn lần chớ không muốn làm sảng làm bậy rơi vào trong tay của ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Tôn Hữu Lương nâng lên một cái chân giẫm ở Mã Chấn Viễn trên đầu nói. Cảm thụ trên đầu chân càng ngày càng dùng sức đi lên chính mình khuôn mặt trên mặt đất va chạm, Mã Chấn Viễn lửa giận trong lòng bên trong đốt, siết chặt gì ở đạo, phải đại nhân. Cút đi. Tôn Hữu Lương một cước đem đập ngã. Mã Lương Điền vội vàng đi đỡ nhi tử lên. Lúc này Bùi Thiếu Khanh giơ ly rượu lên, cười ha hả nói, song phương ân oán đã tiêu tan, đây là cái đáng giá ăn mừng sự tình, mọi người cùng nhau uống một ly. Đúng đúng đúng. Ăn mừng, cần phải ăn mừng. Chúng ta kính Bùi đại nhân, kính Tôn Tổng Kỳ. Mọi người nâng ly cả chén, bầu không khí náo nhiệt cực kỳ. Tan cuộc sau, trong bao gian chỉ còn lại Mã gia phụ tử hai người lúc, khắp người mùi rượu, Mã Chấn Viễn mới cầm bầu rượu lên nặng nề đập xuống đất, ngã chia năm xẻ bảy. Tôn Hữu Lương, cái nhục ngày hôm nay, ngày khác ta nhất định sẽ gấp trăm lần trả lại. Hắn cắn răng nghiến lợi nói. Ba. Mã Lương Điền giơ tay lên chính là một cái bạt thai quất tới, suy nghĩ uống hồ đồ. Vì ngươi này có chuyện hư hỏng, chúng ta không có một nửa gia sản, ngươi còn muốn đem một nửa kia cũng đưa đi. Sau đó chuyển nhà đi trên đường ăn xin sao? Đem ngươi bức miệng cho ta còn được. Cha, nhi bị của ta. Mã Chấn Viễn nặng nề quỳ dưới đất, ôm cha ruột bắt đùi, gào khóc nói đạo, theo ghi chép tới nay, ta sẽ không chịu qua loại này bị khuất, ngay trước nhiều như vậy thúc bá mặt bị hắn đi lên đầu theo giáo huấn Tôn Tử giống nhau giáo huấn AO. Cũng là bởi vì ngươi lúc trước không có chịu qua loại này bị khuất mới có hôm nay một kiếp này. Mã Lương Điền thở dài ngồi chồm hổm xuống đang bưng Mã Chấn Viễn khuôn mặt, lời nói thấm thía nói, con à, việc đã đến nước này, ngã một lần khôn hơn một chút đi, cha không quản được ngươi cả đời à. Mã Chấn Viễn cũng không biết nghe vào không có, chỉ là một sức ôm cha ruột khóc. Sau khi về đến nhà, Mã Chấn Viễn gọi tới Hoàng Oanh. Phu quân ngươi như thế say thành như vậy, thiếp cho ngươi rót ly trà. Hoàng Oanh lúc này còn cũng không biết xảy ra chuyện gì, mặt đầy ân cần đi vì đó châm trà. Mã Chấn Viễn nhưng là bắt lại cổ tay nàng. Hoàng Oanh sửng sốt, thế nào, phu quân? Ngươi muốn lập gia đình? Mã Chấn Viễn nói. Hoàng Oanh một mặt một bức, đồng thời trong lòng có một loại dự cảm không tốt, phu quân nói cái gì mê sảng đây? Ta không có nói nhảm. Say khước Mã Chấn Viễn tự giễu cười một tiếng nói, ngươi đã từng tâm nguyện thực hiện, có thể gả cho ngươi thanh mai trúc mã tiểu tình lang Tôn Hữu Lương rồi, ngay vừa mới rồi, hắn dùng chân đạp ta đầu, buộc ta đáp ứng rồi cái điều kiện này. Phu quân ngươi đến tột cùng tại chút ít nói cái gì? Ngươi uống say rồi. Hoàng Oanh nghe chẳng biết tại sao, Tôn Hữu Lương chỉ là một thư sinh nghèo, lại làm sao có thể dẫm ở Mã Chấn Viễn trên đầu buộc hắn đáp ứng như thế hoang đường điều kiện. Say rồi. Ha 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 ha, ta cũng hy vọng chính mình say rồi, hy vọng vậy cũng là mơ. Mã Chấn Viễn ngửa đầu cười to, lại lệ rơi đầy mặt, tràn đầy bi phẫn cùng khuất phục nói, Tôn Hữu Lương tiền đồ, hắn bây giờ là Tỉnh An vệ tổng dưới cờ, là Bùi Thiếu Khanh tâm phúc. Gì đó? Hoàng Oanh kinh ngạc và phần, mặt đầy không dám tin lui về phía sau mấy bước, gặp Mã Chấn Viễn thật không giống như là lại nói nhảm, trong lúc nhất thời tâm tình phức tạp. Vừa là Tôn Hữu Lương cảm thấy cao hứng, đồng thời cũng cảm thấy sợ hãi cùng bất an. Hắn quỳ xuống bắt lại Mã Chấn Viễn ống quần lắc đầu nói, "Không, phu quân, thiếp cũng đã là người người, ta làm sao có thể tái giá cho hắn đây?" Hoàng Oanh đã thành thói quen tại Mã gia thời gian, hơn nữa hắn không biết mình làm như thế nào đối mặt Tôn Hữu Lương, càng cảm giác mình đã không xứng với Tôn Hữu Lương. Ta nói không tính, giống như ban đầu hắn nói rồi cũng không tính. Mã Chấn Viễn đẩy ra tay nàng nói. Hoàng Oanh lảo đảo té ngã trên đất, lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng, mặt trắng như tờ giấy tự lẩm bẩm, quá khứ là hắn nói không tính, bây giờ là ngươi nói không tính, nhưng vô luận là tại đi qua vẫn là hiện tại ta cũng nói không tính. Đại khái nửa giờ đi qua, trang điểm xong mặc vào một thân hồng áo cưới, Hoàng Oanh chậm rãi đi vào kiệu hoa, bị một đường thua chiêng gõ trống đưa đến Tôn phủ. Tôn Hữu Lương xuống giá trị về đến nhà, đẩy ra tầm cửa phòng đã nhìn thấy từng vô số lần xuất hiện ở trong mộng cảnh tượng thật xuất hiện ở trước mắt, khiến hắn không khỏi chậm lại bước chân. Hoàng Oanh nắm chặt chéo quần, cơ thể hơi run rẩy. Tôn Hữu Lương lấy tay vén lên hắn khăn đội đầu của cô dâu. Hoàng Oanh ngẩng đầu lên nhìn hắn làm việc tốt lý xây dựng sau mới đôi môi nhúc nhích đạo, có lương ca. Oanh muội, ngươi biết chúng ta hôm nay đợi bao lâu sao? Tôn Hữu Lương trên mặt lộ ra một nụ cười. Hoàng Oanh mím môi một cái, sau đó từ trên giường tuột xuống quỳ ở trước mặt hắn, có lương ca, ngươi thả ta hồi Mã gia có được hay không? Ta đã là người khác nữ nhân, ta không xứng với ngươi, nữ nhi của ta còn tại đằng kia, ta biết ngươi không xứng với ta. Tôn Hữu Lương nụ cười trên mặt biến mất, ngữ khí lãnh đạm nói câu. Hoàng Oanh thanh âm hơi ngừng, đột nhiên ngẩng đầu. Tôn Hữu Lương túi đầu nắm được hắn cầm mặt vô biểu tình nói, đêm hôm đó một lần nữa nhìn thấy ngươi thời điểm ngươi không chịu theo ta đi, ta cũng biết ta quen thuộc cái kia anh muội đã sớm chết ở nhiều năm trước, cho nên ta phải với ngươi, cũng không phải là ta còn có nhiều thích ngươi, chẳng qua là ta muốn lấy được ngươi, vậy liền phải lấy được, không chỉ là ngươi, Mã Chấn Viễn thê thiếp ta tất cả đều muốn đoạt đi, bao gồm hắn có hết thảy. Hoàng Oanh vẻ mặt giật mình, trong mắt để lộ ra không tưởng tượng nổi cùng nhất ti ti sợ hãi, thân thể mềm mại có chút run rẩy. Cảm thấy ta rất xa lạ thật sao? Cùng lúc trước hoàn toàn khác nhau thật sao? Tôn Hữu Lương nhuyễn miệng cười buông lòng hắn, tâm tình kích động nói, không giống nhau vậy đúng rồi. Sau này ai cũng đừng nghĩ lại khi dễ ta. Không người nào có thể khi dễ ta. Không có người. Không có người. Hoàng Oanh là thay đổi, nhưng hắn cũng thay đổi. Đêm đó, Tôn Hữu Lương đạt được ước muốn. Cùng ngày nhớ đêm mong thanh mai vào động phòng. Mặc dù quá trình theo hắn trong tưởng tượng bất đồng, nhưng kết quả là giống nhau là được. Điểm này cũng là theo Bùi đại nhân học. Mà Hoàng Oanh, thân là cô gái yếu đuối nàng và trên cái thế giới này rất nhiều người giống nhau, am hiểu nhất nhận mệnh. Chỉ cái này một chuyện, Mã gia tại Cẩm Quan thành coi như là trở thành trò cười. Bùi Thiếu Khanh nhận được Ngụy Nhạc đáp lại đã mời thiên hậu chuyện, còn đồng thời nhận được Diêu Quang Thánh nữ tin. Ngụy Nhạc phối hợp, khiến hắn có thể buông tay chân ra thông qua Hứa Tùng con đường này đảo vụ án bắt cóc phía sau màn đầu não. Diêu Quang trong thơ hồi báo thông qua gài tang vật hãm hại bấy chết Tôn Trạch chuyện, cũng nói bởi vì chuyện này hắn tiến một bước lấy được Diệp Vô Song coi trọng, hơn nữa còn cải thiện tại Huyền Hoàng giáo các vị cấp cao trong suy nghĩ hình tượng, coi như là vì tương lai tranh thủ giáo chủ vị bước ra một bước trọng yếu. Dù sao lấy hắn nguyên bản tính tình cùng sự thế chi đạo là tuyệt đối không thể bị chọn làm giáo chủ. Trừ lần đó ra, Diêu Quang vẫn còn trong thơ đơn giản nâng lên bấy chết Tôn Trạch hành nguyên nhân chủ yếu loại trừ là hắn biết kia mấy phong thơ bên ngoài, hắn cùng Liêu Đông Quân âm thầm qua lại mật thiết cũng là đưa đến hắn bỏ mình nguyên nhân trọng yếu một trong. Cũng giới thiệu sơ lược một hồi Liêu Đông Quân người. Cho dù là thông qua Diêu Quang thánh nữ lắc đắc vài nét bút phác họa, Bùi Thiếu Khanh cũng cảm nhận được Liêu Đông Quân mãnh liệt mà đặc biệt nhân cách bị lực, một cái dám nghĩ dám làm người chủ nghĩa lý tưởng, có thể vì lý tưởng bỏ ra hết thảy. Vương Huyện lệnh nếu như tại Liêu Đông Quân thủ hạ nhất định có thể được đến trọng dụng, thế nhưng đáng tiếc, coi như Huyền Hoàng giáo cơ tầng tiểu đầu bụng, hắn không có quyền lựa chọn, thậm chí ngay cả thượng tầng mặt mũi thực cũng không biết, còn đần độn đắm chìm trong Diệp Vô Song cho hắn bậy nào cảnh bên trong đây. Thật may Liêu Đông Quân cái này phần tử kinh khủng phạm vi hoạt động tại nước Ngụy, Bùi Thiếu Khanh ám đạo nhất âm thanh may mắn. Nếu không chính mình nhất định là hắn ám sát đối tượng. Đại nhân, Mã Lương Điền cầu kiến. Đột nhiên một tên thuộc hạ sắp bước vào bên trong báo cáo. Mã Lương Điền. Bùi Thiếu Khanh cơ hồ đều nhanh quên danh tự này, buông xuống tin nói, gặp một chút. Bùi đại nhân, mau cứu quyền tử a đại nhân. Mã Lương Điền liền lăn một vòng vào nhà công, một tiếng quỳ dưới đất, than thở khóc lóc gào to. Mã trưởng quỹ làm sao đến mức? Quý công tử lại đã xảy ra chuyện gì? Hắn theo Tôn tổng kỳ điểm mâu thuẫn kia không đều bị bản quan hóa giải đi rồi sao? Bùi Thiếu Khanh hỏi. Mã Lương Điền mặt đầy tức giận cùng bực bội, kêu trời trách đất đạo, đại nhân, Tôn tổng kỳ lật lọng a. Gì đó? Bùi Thiếu Khanh nghe lời này liền lòng biết rõ, thế nhưng mặt ngoài nhưng cố làm tức giận, một cái tát chụp ở trên bàn, hắn ăn dám như vậy? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mã trưởng quỹ ngươi mau nói đi. Ngay tại mới vừa, Tôn tổng kỳ lấy quyền tử cưỡng gian rồi giết chết đàn bà có chồng làm lý do đem hạng rồi. Mã Lương Điền lấy tay không ngừng vỗ sàn nhà, mặt đầy bị khuất khóc kể lể, đại nhân, ta Mã gia vì với hắn giải hòa đem mất hết mặt mũi rồi, nhưng là hắn đây, trước mặt một bộ phía sau một bộ, đây cũng là đang đánh ngải khuôn mặt ta. Như vậy ngươi nhi tử đến tột cùng có hay không cưỡng gian rồi giết chết đàn bà có chồng à? Bùi Thiếu Khanh không nhanh không chậm hỏi một câu, không cần hắn trả lời lại nói, hơn nữa muốn liên quan đến võ giả vụ án mới về tình an vệ quản, ngươi nhi tử chẳng lẽ còn mang rồi trong nhà vũ sư cùng gây án? Mã Lương Điền tiếng khóc kêu nhất thời hơi ngừng, giống như là bị bóp cổ đại ngông giống nhau. Cổ họng hì hục xích nói, đại nhân, coi như quyền tử thật khô bực này chuyện hồ đồ, nhưng dứt bỏ sự thật không nói, Tôn tổng kỳ cũng không thể trực tiếp bắt người à? Hắn biết con trai mình từ lần trước thuộc vị hiên sau liền tâm tình kiềm chế, thì nộ vô thường, lần này cưỡng gian rồi giết chết người khác cũng là vì phát tiết bất khí, có thể thông cảm được. Không phải là chết cái thảo dân sao? Đơn giản bồi chút ít ngân lượng cũng không sao, phải dùng tới bắt hắn nhi tử sao? Cho nên hắn thấy đây chính là Tôn Hữu Lương cố ý trả thù, vì vậy mới đến tìm Bùi Thiếu Khanh tố cáo kêu oan. Vì sao không thể? Bùi Thiếu Khanh chợt nâng cao giọng nghiêm nghị chất vấn, mặt lạnh mắng, ngươi nhi tử mắc phải bực này phát điên tội, chẳng lẽ Tôn Hữu Lương còn muốn bao che không được? Còn ngươi nữa, tự nhiên còn dám có khuôn mặt tới trước mặt của ta kêu oan quất, cực kỳ buồn cười. Nhìn phía trên nghĩa chính ngôn tử, đại nghĩa lâm nhiên Bùi Thiếu Khanh, Mã Lương Điền nhất thời cả người cũng bối rối. Đại đại nhân, ngài không thể như vậy a. Ngài nhưng là thu ta nửa số gia sản. Một bên nói bậy nói bạn. Bản quan chưa từng thu qua ngươi gì đó gia sản. Bùi Thiếu Khanh trợn mắt nhìn, ngữ khí lạnh giá nói, ban đầu bản quan từ một phen lòng tốt vì ngươi Mã gia cùng Tôn tổng kỳ nói cho lúc cũng đã nhắc nhở qua rồi, nếu là ngươi nhi tử mắc phải tội nhất định sẽ theo luật luật tội, thế nhưng các ngươi tựa hồ không có để ở trong lòng. Mã Lương Điền á khẩu không trả lời được, đương thời Bùi Thiếu Khanh xác thực nhắc nhở qua, hắn cũng xác thực không có để ở trong lòng. Bởi vì loại lời nói khách sáo này mỗi một quan cũng sẽ nói, nhưng sẽ không thật giống Bùi Thiếu Khanh như vậy thu hết tiền sau trở mặt ta, nay còn có Thiên Lý Vương pháp sao? Đại nhân, ngài như thế khó tránh khỏi có chút quá mức trở mặt vô tình. Mã Lương Điền giận đến cả người run run. Bản quan không nói tỉnh, thuyết pháp. Bùi Thiếu Khanh nói năng có khí phách, lại hô, người đâu, xin ra ngoài. Phải. Lập tức ứng tiếng đi vào hai gã tinh an vệ một trái một phải cưỡng ép kéo Mã Lương Điền đi ra ngoài. Bùi đại nhân bất giận. Bất giận a? Là lão phu lời nói không làm, ta sai lầm rồi, đại nhân van cầu người mau cứu con của ta đi. Bùi Thiếu Khanh ngươi tên hôn đàn này. Mã Lương Điền theo cầu khẩn chuyển thành chửi bậy, cho đến bị hai gã tinh an vệ nặng nề ném ra thiên hộ chỗ mới ngăn cản. Ai yêu? Hắn một cái lao già khom suýt nữa bị ném tan nữa. Lao ra ngài không có sao chứ? Hai cái chờ ở ngoài cửa gia đình nhìn thấy một màn này sau vội vàng đi đỡ. Chuyện gì xảy ra? Đây chẳng phải là Mã trưởng quý sao? Hắn như thế bị người vứt ra rồi hả? Mới vừa nghe hắn thật giống như đang chửi Bùi đại nhân. Phụ trách đem Mã Lương Điền ném ra môn một tên trong đó tình an vệ lớn tiếng nói, con trai của người nọ ỷ vào trong nhà vũ sư hộ giá hộ tống, cưỡng gian rồi giết chết rồi một tên đàn bà có chồng, bị tình an vệ theo luật bắt, hắn tới hướng Bùi đại nhân cầu tha thứ không được lại định thu mua, lại lần nữa bị tự tuyệt sau thẹn quá thành giận nói năng lô mãng, nhưng đại nhân nhân từ không cùng so đo, chỉ là đem ném ra. Vây xem đám người trong nháy mắt là một mảnh xôn xao. Thì ra là như vậy. Tuy nhà hắn kia vô sỉ vốn cũng không phải là thứ tốt gì, nhờ có Bùi đại nhân thanh chính liêm khiết không vì kim ngân lay động, quyết tâm muốn thay thiên hành đạo, nếu không không biết còn phải hại bao nhiêu người. Con của hắn khi nam phế nữ, gian dâm cướp bóc chuyện cũng không ít cô, may mắn Bùi đại nhân đến a. Mã Lương Điền nghe những nghị luận này, trong lòng là lại ủy khuất lại bực bội, lão đạo bỏ dậy cùng luận hét, các ngươi những thứ này ngu muội vô tri điều dân. Bùi Thiếu Khanh lại tính là gì thanh quan? Hắn chính là một cầu quan, theo những tham quan kia là cá mẹ một lứa. Không, đây đều là làm cho đẹp hắn, hắn muốn càng lòng tham không đáy, chúng ta đòi tiền hối lộ rồi nửa số giá sản. Mặc dù hắn giống được khàn cả giọng, thế nhưng càng ngày càng nhiều vây xem lộ nhân cũng chỉ là dùng mắt lạnh đối đãi. Cho cười, thu mua không được, bây giờ còn muốn bêu xấu Bùi đại nhân, nhìn một chút có ai tin người quỷ thoại. Không tệ, lão bất tử, không người sẽ tin ngươi hướng Bùi đại nhân tắt nước giờ, ta phải nói, ngươi chính là nhanh đi về cho ngươi ma quỷ nhi tử chuẩn bị quan tài đi. Ha 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 ha, chính là, ngươi nhi tử lúc này rơi vào Bùi trong tay đại nhân, hắn khẳng định chết chắc. Bùi Thiếu Khanh thanh quan người thiết lập tại dân gian rất ổn, căn bản là không có người tin Mã Lương Điền đại nói thật. Trên đời này đứng đầu khí, không ai bằng chính là mình nói thật không ai tin, mà người khác vì đeo xấu chính mình biên tạo nói láo, nhưng tất cả mọi người đều nghiêng về đúng một bên tin. Mã Lương Điền trước mắt liền chính tại gặp gỡ này vừa ra, hắn giận đến cả người run run, đột nhiên cảm giác trời đất quay cuồng, sau đó trực tiếp mắt tối sầm lại té xuống. Lao ra ngài làm sao vậy? Hai cái gia đình thấy vậy lập tức kinh hoàng thất thố xông lên nữa. Cũng trong lúc đó, đã đợi đến lo lắng bạn phần Hứa Tùng cũng cuối cùng nhận được kinh thành phương diện tin tới. Chương 233, hết thảy như cũ, người chỉ có một cái cha. Chương 233, hết thảy như cũ, người chỉ có một cái cha. Hết thảy như cũ. Hứa Tùng theo trước mắt giữa những hàng chữ bên trong đề luyện ra rồi bốn chữ này, sắc mặt đen giống như đáy nổi giống nhau. Kinh thành đầu kia khiến hắn mau chóng một lần nữa xây dựng lên Thục Châu bên này cơ cấu rõ ràng, không thể trễ mãi làm ăn. Đồng thời còn muốn sợ bị Bùi Thiếu Khanh phát hiện. Khốn kiếp. Hứa Tùng không nhịn được mắng một câu. Mặc dù hắn cũng tự xưng là thanh niên tuấn kiệt, nhưng lại không cảm giác mình có thể có bản sự đấu thắng Bùi Thiếu Khanh. Trung quy trên tay nắm giữ tài nguyên đều không giống nhau. Kinh thành những tên kia là rơi vào tiền trong mắt không ra được sao? Cái này trước mắt trước không ngừng Thục Châu làm ăn tránh đầu sóng ngọn gió, còn nói hắn mau chóng khôi sống lại ý bình thường bận doanh, thật là thấy lợi tối mắt, không thể nói lý. Hơn nữa Quách Vân cùng Lạc Sấm cùng với Vương Thôi Quan cũng đã chết, muốn khôi sống lại ý mà nói, hắn tiếp theo được bản thân đi theo người phía dưới tiếp xúc, bại lộ mạo hiểm liền tăng lên, đây là hắn thập phần không tình nguyện. Nhưng là lại không thể vi phạm phía trên chỉ thị. Trung quy hắn tại Thục Châu coi như hào nhân vật, thế nhưng cùng mặt trên những người đó so ra chỉ có thể coi là cái rắm, trái lệnh không tôn mà nói chờ đợi hắn chính là thân bại danh liệt. Hứa Tùng thở ra một hơi, sắc mặt biến ảo không ngừng. Cẩm Quan Thành bên này khẳng định không thể hạ thủ nữa. Trung quy tại Bùi Thiếu Khanh dưới mắt, hơn nữa còn không có Quách Vân những người này cung cấp tiện lợi cùng che chở. Chủ yếu liền từ phía dưới mấy huyện trói người đi. Sau đó hắn bắt đầu viết thư, mời liên quan đến này cọc làm ăn bốn gã đất thuộc huyện lệnh bí mật tới một hồi. Hắn thấy Bùi Thiếu Khanh không có bắt những người này. Vậy nói rõ Quách Vân đám người giống như không có khai ra hắn, cũng không có khai ra những thứ này đồng lưu, cho nên những người này vẫn là an toàn, có khả năng tiếp tục làm ăn. Hắn gọi những người này tới phụ thành, chính là vì trấn an lòng người, cùng với chuyển kinh thành phương diện chỉ thị. Đông đông đùng, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Hứa Tùng ngẩng đầu lên hỏi, chuyện gì? Công tử, thuộc hạ có chuyện quan trọng mới báo. Thư Đồng Mực cầm cách một đạo cửa phòng một mực cung kính nói. Hứa Tùng thả tay xuống bên trong bút, đi vào. Mực cầm đẩy cửa vào, sau khi đóng cửa bước nhanh đi lên phía trước, không mình hành lễ, công tử, Quách huyện lệnh cầu em vợ mới vừa gặp ta nói cái tình báo trọng yếu. Gì đó tình báo? Hứa Tùng nhíu mày. Quách Vân cậu em vợ không ở huyện nha nhậm chức, mở ra phấn cửa, kỳ thực treo đầu dê bán thịt chó, Cẩm Quan Thành hàng hóa chính là hắn phụ trách xem xét cũng bắt góc. Loại tiểu nhân vật này không xứng theo Hứa Tùng giao thiệp với, thậm chí không xứng cùng hắn Thư Đồng trực tiếp giao thiệp với, mà là có khác một cái từ Mực Cầm khống chế bao tay trắng đặc biệt phụ trách theo loại này người qua lại câu thông, trung gian cách mấy tầng, xảy ra chuyện cũng dính líu không tới Hứa Tùng. Hắn nói mới tới Vương huyện lệnh là Huyền Hoàng giáo Cẩm Quan Thành mới nhậm chức phân đà chủ. Mực Cầm trả lời, gì đó? Hứa Tùng sắc mặt đổi biến, gắt gao nhìn chằm chằm Mực Cầm. Hắn nói lời này có thể có chứng cứ gì? Hắn nói Quách Vân phái đi sát Vương huyện lệnh người là hắn tìm, vì sau chuyện này hoàn mỹ gài tang vật tại Huyền giáo nghịch tặc trên đầu hắn hỏi hai cái quen biết Huyền giáo đệ tử muốn lệnh bài thân phận, chính là chỗ này hai gã đệ tử chính miệng nói cho hắn biết, Sương Vương huyện lệnh nhậm chức huyện nha cùng ngày cũng lên đảm nhiệm Huyền giáo Cẩm Quan Thành phân đà đà chủ trước, bọn họ tận mắt nhìn thấy. Mực Cầm sắc mặt nghiêm túc giải thích, thật biết điều, đường đường mệnh quan triều đình lại là phản tặc nằm vùng, cha ta nếu là biết rõ hắn thưởng thức hậu bối là phản tặc, không biết có cảm tưởng gì. Hứa Tùng ngẩn người sau bật cười, tiếp lấy nụ cười trên mặt càng ngày càng mạnh mẽ, này còn thật là trời cũng giúp ta. Đang lo Quách Vân đám người chết, phủ thành không người có thể vì bên này làm ăn hộ giá hộ tống, không nghĩ đến đảo mắt thì có cái lôi kéo khống chế mới nhậm chức huyện lệnh cơ hội. Chỉ cần dùng Vương huyện lệnh Huyền giáo nghịch tặc thân phận uy hiếp uy bức lợi dụng, cũng không tin hắn không ngoan ngoãn hợp tác. Hơn nữa Vương huyện lệnh theo Bùi Thiếu Khanh quan hệ tốt, có hắn thêm vào mà nói là có thể dễ dàng hơn lừa gạt được Bùi Thiếu Khanh. Nhưng sau đó Hứa Tùng lại nhíu mày, hỏi: "Kia hai cái đi ám sát Vương huyện lệnh sát thủ có thể có trở lại hướng Quách Vân cậu em vợ phục mệnh?" "Không có." Mực Cầm lắc đầu một cái đáp. Hứa Tùng trầm ngâm không nói, chỉ chốc lát sau mới chậm rãi nói: "An bài Quách Vân cậu em vợ gặp một mặt." "Ừ." Mực Cầm ứng tiếng rời đi, mà nói phân hai đầu. Mã Chấn Viễn bên này coi như thảm. "Tôn Hữu Lương, ngươi một cái giết tiên nào, lật lọng Vương bắt đạn, ngươi chết không được tử tế. Ngươi đây là đánh Bùi đại nhân khuôn mặt, hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi." Mã Chấn Viễn bị trói gô tại trên cái giá, vừa giận vừa sợ lại sợ trợn mắt nhìn Tôn Hữu Lương tức miệng mắng to. "Chết không được tử tế là ngươi a?" Tôn Hữu Lương cười tủm tỉm, cầm trong tay nung đỏ mỏ hẳn tại Mã Chấn Viễn trước mặt lắc lư. Bản quan đi theo Bùi bên người đại nhân mưa dầm thấm đất, học được hắn nhân từ cùng rộng rãi lòng dạ, cho nên vốn là đều không chuẩn bị đòi mạng ngươi. Nhưng là hết lần này tới lần khác ngươi tự tìm chết, mắc phải tội nặng như vậy rơi xuống trong tay của ta, nếu là không đem ngươi đưa lên đoạn đầu đài, một đôi không nổi dân chúng, hai thật xin lỗi Bùi đại nhân dạy bảo, ba cũng có lỗi với ngươi tìm chết. Tiếng nói rơi xuống, trong tay hắn nung đỏ mỏ hẳn trong nháy mắt tàn nhẫn chống đỡ tại Mã Chấn Viễn bị gỡ ra quần áo trên ngực, khuôn mặt có chút co quắp không ngừng dùng sức. Xì 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 khói mù lở lở. Một cỗ mùi thối xen lẫn mùi thịt tràn ngập ra. A a a. Mã Chấn Viễn đau thấu tim gan, ngón tay ngón chân cũng trong nháy mắt giữ chặt, ngũ quan bặm mẻo, đầu đầy mồ hôi, khàn cả giọng kêu thảm không ngừng tại giá gỗ nhỏ lên giấy rủa. Sau đó nghèo đầu ngất đi. Đánh thức hắn. Tôn Hữu Lương lạnh nhạt nói. Lập tức có thuộc hạ tiến lên tạt một thùng nước lạnh. Rào. Từ đầu đến chân, thấu xương lạnh như băng nhường mới vừa ngất đi Mã Chấn Viễn lại từ từ mở mắt. Hắn giật mình, mặt đầy sợ hãi nhìn Tôn Hữu Lương, tuyệt vọng nói, ngươi đến cùng muốn thế nào a? Ngươi điều kiện ta rõ ràng đều đã đáp ứng ngươi, Hoàng Anh cũng đã còn cho ngươi a. Ngươi cho rằng là cái này là đủ rồi sao? Tôn Hữu Lương lạnh rên một tiếng, tiến lên một bước níu lấy Mã Chấn Viễn tóc hung tợn nói, "Ta muốn cướp đi ngươi sở hữu thế thiếp, còn ngươi nữa gia sản, hiện tại sao, còn muốn cộng thêm mạng ngươi, muốn hòa giải." Quả thực buồn cười. "Ngươi Mã Chấn Viễn âm thanh run rẩy nói, "Đây chính là Bùi đại nhân nói cho ngươi cho rằng là Bùi đại nhân thật có cái kia rảnh rỗi để ý điểm này chuyện hư hỏng sao?" Tôn Hữu Lương giễu cợt một tiếng cắt đứt hắn mà nói, ánh mắt khinh miệt nói, "Ngươi thế thiếp là ta, ngươi tài sản đều là đại nhân." "Ngươi?" Mã Chấn Viễn trong đầu trong nháy mắt sấm sét nổ vang, mặt đầy không dám tin. Nghĩ tới trước cha ruột nói qua câu nói kia, chữ quan hai cái miệng, không cho ăn no liền muốn ăn người. Có thể cha đánh giá thấp Bùi Thiếu Khanh, cho là xuất ra nửa số gia sản có thể đút hắn no, nhưng trên thực tế Bùi Thiếu Khanh chính là hướng về phía ăn người đến, hắn ăn người tài năng ăn no. Suy nghĩ minh bạch, Tôn Hữu Lương lộ ra cái hài hước đủ cười, vỗ nhẹ nhẹ một cái hắn khuôn mặt, nếu không phải nhìn ngươi trong nhà có mấy cái tiền dơ bẩn, Bùi đại nhân cũng không thèm để ý ngươi, còn ở giữa nói cho, ngươi xứng sao? Tôn Tổng Kỳ, ta sai lầm rồi, ta thật biết lỗi rồi, ta không nên cấp nữ nhân ngươi, ta không nên ngươi xấu tiền trình, ta không nên cưỡng gian rồi giết chết người khác, yêu cầu ngươi bỏ qua cho ta, bỏ qua cho ta. Mã Chấn Viễn ý thức được chính mình lúc này thật khó thoát tại kiếp, nhất thời khóc ròng ròng. Tôn Hữu Lương cười ha ha một tiếng, ngươi không phải biết rõ mình sai lầm rồi, chỉ biết là chính mình sắp chết. Ô ô ô. Mã Chấn Viễn gào khóc. Nhưng vào lúc này, một tên tính an vệ đi nhanh vào đại lao tiến tới Tôn Hữu Lương bên thai thấp giọng nói mấy câu. Tôn Hữu Lương sau khi nghe xong có chút nhíu mày, nhìn về phía Mã Chấn Viễn nói, ta có một cái tin tốt cùng cái tin tức xấu, không biết Mã công tử muốn nghe cái nào trước. Xấu tin tức xấu. Mã Chấn Viễn tiếng khóc hơi ngừng, nuốt nước miếng một cái khô cằn nói. Tôn Hữu Lương nói, cha ngươi chết. Mã Chấn Viễn nhất thời ngây người như phỗng. Cha ngươi tại Thiên Hộ Châu ông ngoại nhưng đều xấu cùng nhục mạ Bùi đại nhân, gặp phải dân chúng bày trào phúng, sau đó bị tức chết rồi. Tôn Hữu Lương cười trên nỗi đau của người khác buông tay một cái. Mã Chấn Viễn chỉ một thoáng suýt nữa bất tỉnh đi. Người chỉ có một cha a. Hơn nữa cha chết, ai còn có thể cứu hắn? Tin tức tốt đây. Hắn mặt đầy mong đợi hỏi. Tôn Hữu Lương đáp, cha ngươi chết. Mã Chấn Viễn, đây không phải là mới vừa nói qua tin tức xấu sao? Với ta mà nói đây là một tin tức tốt. Tôn Hữu Lương trên mặt lộ ra một cái ác thú vị nụ cười nói. Mã Chấn Viễn, ha 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 ha. Ha 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 ha. Tôn Hữu Lương nhìn lấy hắn bộ dáng này cởi mở phá lên cười. Mã Chấn Viễn hoàn toàn phá bỡ, tự biết cứu mạng vô vọng hắn đỏ mắt mắng, các ngươi những thứ này xem mạng người như cỏ rác cầu quan, các ngươi chết không được tử tế. Ta làm vị cũng sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Tuyệt không bỏ qua cho bọn ngươi. Chậc chậc, ngươi không thể chỉ tại ngươi xem mạng người như cỏ rác thời điểm mới chống đỡ đặc quyền a. Tôn Hữu Lương nhún nhún vai, cũng không quay đầu lại đi, nhẹ nhõm bỏ lại một câu nói, không đánh chết liền hướng trong chết chuẩn bị. Tuân lệnh. Vài tên ngục tốt lớn tiếng đáp. Sau đó Mã Chấn Viễn sống không bằng chết, hận không được sớm một chút lên đoạn đầu đài. Mã Lương Điền chết ở Thiên Hộ chỗ cửa. Xui xẻo. Bùi Thiếu Khanh cũng không có tâm tư làm việc, cho nên quyết định trốn việc buông lòng một chút. Giờ phút này hắn liền chính tại giáng tuyết trong tiểu hoa viên chơi game, ném thẻ vào bình rượu, chỉ bất quá hắn đầu không phải mũi tên là đường đầu, mục tiêu cũng không phải ấm mà là giáng tuyết bản thân. Mái tóc đen xuân dài như thác nước giáng tuyết hai tay vịn đỉnh tay vịn phủ phục không lưng, tròn vo cái mông thật cao mân mê đường cong ưu mỹ, cổ áo có chút rộng mở lộ ra một vệt đống tuyết, đỏ mặt ngẩng đầu lên có chút mở ra môi đỏ mọng. Bùi Thiếu Khanh đứng ở hắn ngay phía trước, trong tay cầm lấy một cái đường đậu hướng hắn đầu đi, mỗi đầu một viên lọt vào dáng tuyết trong miệng nàng đều hội ngậm, sau đó dùng linh hoạt đầu lưỡi nâng đường đậu đưa ra hiện ra cho Bùi Thiếu Khanh nhìn. Dáng tuyết nói, chỉ cần Bùi Thiếu Khanh có thể ném vào 10 viên đường đậu, lập tức cho hắn cái thần bí khen thưởng. Huynh trưởng, Tôn Tổng Kỳ tới gặp. Diệp Hàn Sương đột nhiên đi vào báo cáo. Mời vào. Bùi Thiếu Khanh hết sức chuyên chú trầm mê ở trước mắt trò chơi nhỏ, cũng không quay đầu lại nói. Không lâu lắm, Tôn Hữu Lương vào vườn hoa, hắn ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua thấy rõ trước mắt cảnh tượng sau liền lại nhanh chóng thấp xuống. Vùi đầu hành lễ, đại nhân. Nếu như không là tận mắt nhìn thấy, vậy đại nhân vui vẻ hắn thật là không tưởng tượng nổi. Nói, Bùi Thiếu Khanh chuyên tâm đầu lấy đường đầu. Tôn Hữu Lương từ đầu đến cuối cúi đầu, không dám đem tầm mắt hướng quyến rũ động lòng người dáng tuyết phiêu hốt một hồi, cung cung kính kính nói, Mã Lương Điền đã chết, Mã Chấn Viễn tử tội khó thoát, Mã gia trước mắt quần lòng vô thủ, loạn thành hỗn loạn, hạ quan trực tiếp dẫn người tịch thu tài sản như vậy được chưa? Đây mới gọi là chân chính tịch thu. Mã Chấn Viễn tội đáng chết vạn lần, nhưng là không tới tịch thu tài sản mức độ, lối ăn quá khó coi. Bùi Thiếu Khanh đang khi nói chuyện lại ném vào một viên, trên mặt câu dẫn ra một nụ cười, nhẹ nhõm nói, làm việc phải chu toàn, phải là ti chức lỗ mãng. Tôn Hữu Lương lập tức nhận sai, sau đó lại nói, hạ quan cảm thấy phụ trợ Mã Chấn Viễn gây án vũ sư là huyền giáo nghi tặc. Vậy thì đi tìm chứng cứ, tìm được chứng cứ trực tiếp tịch thu tài sản đi. Bùi Thiếu Khanh ngữ khí phong khinh vân đạm. Tôn Hữu Lương lập tức đều, ti chức tuân lệnh. Đúng rồi, bản quan đã hướng lên tiến cử ngươi là cẩm quan thành bách hộ rồi. Bùi Thiếu Khanh thuận miệng nói. Tôn Hữu Lương đột nhiên quỳ xuống, một cái khấu đầu nặng nề đập ở trên mặt đất, ti chức tạ đại nhân cất nhắc. Hắn buông tha Thông Châu Tinh An vệ bách hộ chức vị đi theo Bùi đại nhân tới phủ thành quả nhiên không sai, này không đảo mắt liền vừa làm bách hộ lại còn ở lại bên người đại nhân. Đây là ngươi có được, không cần thiết muốn cô phụ bản quan tín nhiệm. Bùi Thiếu Khanh đưa lưng về phía hắn nói đạo. Tôn Hữu Lương đáp, ti chức tuyệt đối không dám. Ừm. Bùi Thiếu Khanh đáp một tiếng. Chờ trong chốc lát, không có chờ được tân phân phó sau Tôn Hữu Lương liền nói, ti chức xin được cáo lui trước. Tiếng nói rơi xuống, túi đầu xoay người lui ra ngoài. Mới ra vườn hoa, chỉ nghe thấy sau lưng Bùi Thiếu Khanh cởi mở tiếng cười, ha ha, mười biên. Tuyết Nhi nói chuyện có thể được tính toán, đáp ứng cho bản quan khen thưởng đây. Tự nhiên là có. Giáng Tuyết nhuyễn miệng cười. Khen thưởng nội dung không cho phép biểu diễn. Theo Giáng Tuyết chơi một chút chưa ăn đồ người, Bùi Thiếu Khanh hài lòng trở về nhà. Vừa vào cửa vừa vặn đụng phải Liễu Ngọc Hành. Liễu Di này là đang làm gì? Bùi Thiếu Khanh tiến lên hỏi. Liễu Ngọc Hành đã bắt đầu hiện ra mang, bụng có chút nô lên, thân thể so với Di Vãng muốn càng thêm nở nang đi một tí, đồng thời cũng càng cụ thành thụ phụ nhân hàm xúc. Công tử đã về rồi. Liễu Ngọc Hành cười lún đồng tiền như hoa sờ bụng một cái, nhẹ giọng đáp. thiếp sau khi cơm nước xong cảm giác có chút ăn không tiêu, tiêu cơm một chút. Liêu Di hiện tại nhưng là một cái ăn cơm cung cấp hai người tiêu hao, ăn nhiều một chút là đúng. Bùi Thiếu Khanh cười nói, đưa tay đi sờ một cái hắn tiểu viên bụng. Liễu Ngọc Hành cuống quýt né tránh, nhìn chung quanh gặp không người sau khi thấy mới thở phào nhẹ nhõm, thuần rồi giống như liếc hắn một cái, công tử phải chú ý xuống ngôn hành cử chỉ. Têu phu quân ta mới nghe. Bùi Thiếu Khanh cười nói. Liễu Ngọc Hành vừa xấu hổ vừa đành chịu, đồng thời cũng mơ hồ hưởng thụ loại này bừa bỡn, môi đỏ mọng khẽ mở, phu quân. Tiếng nghe nương tử. Bùi Thiếu Khanh một câu nương tử lại để cho Liễu Ngọc Hành mặt đỏ tới mang tai, hắn để ở trong mắt cười ha ha một tiếng, Lan Nhi theo Thanh Ngô đang làm gì đấy? Lan Nhi phải làm luyện nước kiếm, phu nhân tựa hồ tại làm nữ công. Liễu Ngọc Hành không xác định trả lời. Bùi Thiếu Khanh gật đầu một cái hướng nội viện đi tới, lại đụng phải Trịnh Lăng Nhi mang Ly tướng quân ra ngoài. Lao ra. Trịnh Lăng Nhi nghỉ chân hành lễ. Ly tướng quân bất mãn mắng, ai cho ngươi dừng lại? Quân tình hết sức khẩn cấp, nếu là dây dưa lỡ việc quân cơ, bản tướng quân liền dừng dừng chém ngươi tế cờ. Trễ như vậy ra ngoài làm gì? Bùi Thiếu Khanh hỏi. Ly tướng quân thở phì phò đáp, chủ công có chỗ không biết, ngày gần đây trong thành nhiều lần có chó hoang tập kích dưới trướng của ta tướng sĩ, hôm nay song phương ước chiến bên ngoài thành, mặt tướng đang muốn đi đại doanh điểm tệ binh mã theo ta xuất chinh nên địch. Đây chẳng phải là khi dễ chó sao? Gì đó chó hoang có thể là đối thủ của ngươi. Bùi Thiếu Khanh là cậu cậu môn mặc niệm. Chủ công nói cực phải, gã đất chó sành tự nhiên không phải mặt tướng hợp lại địch. Ly tướng quân trước ngạo nghễ ngẩng đầu lên, sau đó lại lời nói xoay chuyển, nhưng Diều Hâu Bác Thọ cũng đem hết toàn lực, tiêu binh thất bại, mặt tướng không dám khinh thị bất cứ địch nhân nào, nhất định phải ngự giá thân chinh. Hiểu, chính là nghĩ tới qua đánh giặc nghiện. Ngươi ngự giá thân chinh ta không xem bảo, nhưng ngươi hiện tại càng ngày càng lung lay, theo quân quyền bành trướng, mèo cũng bành trướng đúng không? Bùi Thiếu Khanh không vui nói. Ly tướng quân không hiểu, chủ công thế nào nói ra lời này? Ngươi bây giờ nhìn thấy ta thậm chí đều đã không chịu xuống ngựa tiếp lời rồi. Bùi Thiếu Khanh lạnh rên một tiếng nói. Ly tướng quân này mới phản ứng được chính mình một mực bị Trịnh Lăng Nhi ôm, lập tức nhảy xuống, thần nhất thời thất lễ, mời chủ công thứ tội chớ cùng ta so đo. Trịnh Lăng Nhi một mặt không nói gì. Lao ra, ta là người, không phải mã. Không tin mà nói ngươi cưới tới thử một hồi đây. Lần này liền tha thứ ngươi, nếu có lần sau nữa cẩn thận ngươi đầu chó. Bùi Thiếu Khanh hài lòng gật đầu một cái sau sát có chuyện lạ cảnh cáo một câu, phẩy tay áo bỏ đi. Đợi hắn sau khi đi xa, Ly tướng quân mới lại nhảy lên một cái rơi vào Trịnh Lăng Nhi trong ngực. Lăng Nhi, giá. Chờ nó đến đại doanh thời điểm. Mấy trăm mèo vệ tinh nhuệ đã tụ họp đợi lệnh. Trong bóng tối nhất song song lục nhân nhân ánh mắt giống như là quỷ hỏa lơ lửng, nhường Trịnh Lăng Nhi cảm giác tê cả da đầu. Mỗi một con mèo cũng xếp hàng được thập phần chỉnh tề, trên cổ trói một cái theo gió mà động màu đỏ sợi tơ. Các tướng sĩ, trong thành chó hoang nhiều lần phạm ta biên cảnh làm tổn thương ta đồng chí, quả thực đáng hận. Hôm nay bản vương tự mình dẫn đại quân xuất chinh san bằng quyền giặc. Ly tướng quân đứng lên chỗ cao miêu miêu một trận, lại tiếng người đạo, khoa giáp. Hắn đem kim giáp theo chữ vật trong ngọc bội lấy ra. Trịnh Lăng Nhi lập tức tiến lên vì nàng mặc. Chủ nhân, ngươi mập, không xuyên vào được. Nói vậy, rõ ràng là này khôi giáp quá lâu không có mặc co lại. Ly tướng quân mạnh miệng nói, sau đó đẩy ra Trịnh Lăng Nhi trong tay khôi giáp, lớn tiếng lao xuống mặt chúng tướng sĩ miêu miêu đạo, thôi. Các tướng sĩ đều chưa từng khoác giáp, bản vương lại làm sao có thể giữ được mình? Này giáp không phi cũng được, có tinh nhuệ như vậy tại, ngay cả là nhẹ nhàng lên trận, tác tướng lại làm sao có thể thương tổn đến bản vương chút nào? Nó là hội điều động tinh thần. Trong sân nhất thời nghe miêu âm thanh một mảnh. Xuất chinh. Ly tướng quân ra lệnh một tiếng. Mấy trăm con mèo ngay ngắn có thứ tự đi ra ngoài. Nay cũng quy công cho Triệu Chỉ Lan vỡ lòng rồi nhóm đầu tiên mèo, hiện tại mèo vệ có chính mình cơ cấu huấn luyện, đặc biệt phụ trách dạy học biết chữ cùng với bảo vệ quân kỳ trật tự. Đêm khuya trên đường chính, mấy cái quỷ say nhìn thấy một màn này sau không thể tin rủi rủi con mắt, chố mắt nhìn nhau một trận, cũng xác định mình là thật say rồi. Nếu không làm sao sẽ nhìn thấy như vậy chuyện ngoại hạng. Một đoàn mèo đứng xếp hàng bước đi. Ly tướng quân mang theo quân đội ra khỏi thành, đi tới theo cầu tử hẹn xong chiến trường. Xa xa đã nhìn thấy mấy trăm con chó hoang trận hình hỗn loạn tụ thành một đoàn, thậm chí là cũng không thiếu chó không nhẫn mại được đang tiến hành liên tiếp. Đám người ô hợp. Ly tướng quân khinh miệt đánh giá rồi một câu. Chó trong đám, một cái hình thể to lớn hắc cầu nhìn nhanh chóng tại chỗ bày trận bầy mèo, lại tiếp tục nhìn một chút phía sau mình đám kia chó má, nhất thời là giận dữ. Vương vương gâu. Hắn ngẩng đầu lên sủa điên cuồng mấy tiếng. Ầm ầm chó bầy trong nháy mắt an tĩnh lại. Chỉ còn lại mấy đôi tại liên tiếp bên trong chó trong lúc nhất thời không cách nào cắt đứt câu thông, anh réo lên không ngừng. Hắc cầu càng là tức giận lên đầu. Đột nhiên tiến lên nâng lên một chảo vung xuống, một đôi đang ở liên tiếp bên trong chó tại chỗ chẳng xuyên bụng nát, máu chảy đầm địa vãi đầy mặt đất. Cái khác chó đều rối rít kẹp chặt cái đuôi. Ly tướng quân con người co rụt lại. Kia cầu trên người nhàn nhạt yêu khí. Hắc cầu xoay người xa xa ngắm nhìn Ly tướng quân. Song phương bốn mắt nhìn nhau, không khí cũng đọc lại. Giống. Hắc cầu tuét miệng lộ ra cái nụ cười giữ tợn gầm thét một tiếng, trên cổ mao cũng nổ tung. Sau lưng chó bảy nhất thời đồng loạt xung tới. Giết chết bọn chúng. Ly tướng quân tiếng nói rơi xuống theo Trịnh Lăng Nhi trên người nhảy xuống. Đồng thời thân hình cực nhanh bành trướng hiện ra yếu thể, so với hắc cầu còn lớn một vòng, hắn nhất mèo lên trước vung vẩy móng vuốt đem một cái lại một cái xông lên cho xé nát, chạy thẳng tới đại hắc cầu vọt mạnh mà đi. Sau lưng bầy mèo cũng miêu miêu kêu đang hướng phong. Mới vừa liệt tốt trận hình cái gì cũng không có tác dụng. Nhìn uy phong lấm lấm, đại sát tứ phương Ly tướng quân Trịnh Lăng Nhi trợn mắt ngất ngụm, nuốt nước miếng một cái. Không phải, này chính là mình bình thường ôm vào trong ngực cái kia hết ăn lại nằm, lông xù đổ vật. Mà đại hắc cầu nhìn đột nhiên trở nên so với chính mình còn đại miêu cũng bối rối, sau đó trực tiếp quay đầu bỏ chạy. nhưng lại há có thể chạy qua Lý tướng quân. Cậu tặc dám can đảm làm tổn thương ta đồng chí, nạp mạng đi. Lý tướng quân gầm lên một tiếng, râu tóc đều dựng nhảy lên thật cao đánh về phía đại hắc cẩu, nâng lên to lớn móng vuốt trực tiếp đem chụp té xuống đất đi lên không thể động đậy. Ô ô ô, đại hắc cẩu gắng sức dùng răng phát ra tiếng ô ô, hướng hắn lộ ra cầu xin tha thứ ánh mắt. Lý tướng quân ánh mắt lạnh lùng, không chút lưu tình nâng lên móng vuốt tùy tiện cắt hắn cổ họng, sau đó châu nẻ lớn nhỏ hắn giơ lên thật cao đại hắc cẩu thi thể đứng thẳng người lên, mặc cho huyết dịch như mưa đổ xuống, lộ ra sắc bén răng nanh, cái miệng phát ra một tiếng to lớn gào thét. Giống. Nguyên bản chiến trường hỗn loạn trong nháy mắt lâm vào an tĩnh. Sở hữu mèo mèo chó chó cũng đồng loạt nhìn về phía hắn. Miêu 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 miêu. Mèo vệ các tướng sĩ tinh thần ngẩng cao. Mà cậu tử môn từng cái ủ rũ cúi đầu, run lẩy bẩy nằm trên đất biểu thị thần phục cùng đầu hàng. Không chịu nổi một kích, Lý tướng quân tiện tay bỏ lại đại hắc cẩu thi thể, móc ra hắn trong bụng ánh sáng ảm đạm yêu đan theo ăn kẹo đậu giống như nuốt vào trong miệng nuốt xuống, sau đó lớn tiếng nói, "Khải hoàn hồi triều." Lý tướng quân mới vừa khải hoàn không lâu, chân sau một tên áo gai thanh niên nam tử liền thi triển khinh công đi tới chiến trường. Nhìn chết thảm hắc cẩu sắc mặt hắn trắng bệch, thân thể lão đảo phịch một tiếng quỳ xuống đất lên. Ôm hắc cẩu thi thể gào khóc. "Cha a." Chương 234, Triệu Chỉ Lan phát hiện, chó bầy chân tướng. Chương 234, Triệu Chỉ Lan phát hiện, chó bầy chân tướng. Buổi sáng ngày kế dùng cơm lúc, Bùi Thiếu Khanh liền phát hiện Trịnh Lăng Nhi đối mặt Lý tướng quân cung kính rất nhiều, thậm chí là câu nệ. "Đây là thế nào?" Hắn hiếu kỳ hỏi. Lý tướng quân cầm trong tay một cái thích nhất đại đùi gà gặm miệng đầy mỡ, mơ hồ không do nói, "Không có gì, chính là gặp được ta ngự giá thân trình, đại sát bốn phương chắc càng phong thái, vì vậy mà bị chấn nhiếp thôi." Bùi Thiếu Khanh bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là bị Lý tướng quân tàn bạo một mặt hù dọa. Đây cũng là đúng là bình thường, chung quy theo Lý tướng quân chung sống lâu mà đột nhiên thấy hắn yêu tính 10 phần một mặt mà nói, không bị hù dọa mới kỳ quái. "Không cần phải sợ hãi, hắn không xấu thời điểm vẫn là rất tốt." Bùi Thiếu Khanh sau khi ngồi xuống vẻ mặt ôn hòa trấn an Trịnh Lăng Nhi một câu. Trịnh Lăng Nhi nghe lời này, không khỏi lộ ra cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười, vậy nó lúc nào không xấu đây. Nói thật, hắn động tiên buổi tối nằm mơ cũng mơ thấy chính mình bởi vì một câu nói nhường Lý tướng quân mất hứng mà bị hắn vặn túi đầu ăn sống. Này lông xù đồ chơi nhỏ thật là đáng sợ. Tạ Thanh Ngô hiếu kỳ hỏi, tối ngày hôm qua thế nào? Lý tướng quân đã làm gì? Lý tướng quân ở một cái, dương dương đắc ý đem chuyện đã xảy ra nói một lần, chú trọng nhô ra chính mình anh ngũ. Lợi hại, không hổ là mèo vệ chỉ huy sứ. Tạ Thanh Nô cười khích lệ nói, Lý tướng quân đắc ý vô cùng, cầm đều nhanh chuyển đi đến bầu trời. Cho tới đối diện dẫn đầu chó là yêu chuyện hắn sách đều không sách. Trung Phi giấu giếm lấy chủ công nuốt riêng một viên yêu đan. Chuyện này cũng không thể cho hắn biết. Ăn cơm và bàn chân đấm bóp rất xứng đôi. Dưới bàn, Triệu Chỉ Lan cùng Diệp Hàn Sương hai cặp kia đủ tại Bùi Thiếu Khanh giữa hai chân rong ruổi, phối hợp thiên y vô phùng. Triệu Chỉ Lan đụng một cái Diệp Hàn Sương chân, so với nàng chân lớn hơn nhiều, nhưng là hắn nhớ rất rõ ràng, trước có mấy lần cặp kia chân rõ ràng hãy cùng hắn cùng kích cỡ, mà người kia khẳng định không phải Tạ Tỷ Tỷ, bởi vì nàng từ trước đến giờ chú trọng đoan trang thể diện sẽ không đang dùng cơm thời điểm dùng chân trêu đùa phu quân, mà loại bỏ Tạ Thanh Nô cùng Diệp Hàn Sương sau, trên bàn cũng chỉ còn lại có một nữ nhân, sư nương Liễu Ngọc Hành. Lại suy nghĩ một chút, sư nương đột nhiên mang thai, cùng với trước tại gian phòng của mình cùng phu quân mây mưa đàn bà thần bí Triệu Chỉ Lan khẽ cắn môi đỏ mọng, tâm tình phức tạp. Sư nương vậy mà cùng mình cùng chung một chồng, hơn nữa sư phụ cũng biết chuyện này, còn cam nguyện thay công tử cùng sư nương đánh nghiệm trợ nhận xuống con trong bụng. Hắn tam quan đều bị lật đổ, trong lòng có chút ủy khuất cùng khó mà tiếp nhận, nhưng cùng lúc lại không dám nói toạc chuyện này. Lan Nhi tại sao mặt ủ mày chau? Nhưng là có tâm sự gì sao? Bùi Thiếu Khanh nhận ra được Triệu Chỉ Lan chân ngọc có chút chậm lụt, nghiêng đầu nhìn ân cần hỏi thăm một câu. Triệu Chỉ Lan phục hồi lại tinh thần, miễn cưỡng tươi cười lắc đầu một cái đáp, không có, làm phiền phu quân quan tâm. Là bởi vì mang thai chuyện đi, loại sự tình này là không gấp được, buông lòng tinh thần, ngươi xem một chút sư nương, hiện tại cũng không mang bầu. Liễu Ngọc Hành ôn nhu khuyên giải lấy học trò. Triệu Chỉ Lan cười một tiếng, không có tiếp lời, lặng lẽ túi đầu xuống ăn cơm. Nhưng vào lúc này, một tên hạ nhân vội vã vào bên trong bẩm báo, lao ra, bách hộ chỗ Lý Khôi Lý Tiểu Kỳ tới cầu kiến. Tại Vương huyện lệnh ra bạc dưới tình huống, Bùi Thiếu Khanh mấy ngày trước đây liền đem Lý Khôi điều tới rồi phụ thành, vừa vặn bách hộ chỗ chống ra một nhóm tiểu kỳ trước. Ngay cả Thường Uy cũng lượm cái lọt lên làm tiểu kỳ. Chống đi vị trí nhiều, cho nên Bùi Thiếu Khanh liên tiếp đề bạt nhiều người, vì vậy thu một làn sóng lòng người, cường hóa hắn đối cẩm quan thành tỉnh an vệ trưởng công lực. Xin mời. Bùi Thiếu Khanh lập tức nói. Không lâu lắm Lý Khôi liền bước nhanh đến, không mình hành lễ, đại nhân, bên ngoài thành phát hiện rất nhiều mèo chó thi thể. Loại chuyện nhỏ này cũng phải ta hỏi tới sao? Bùi Thiếu Khanh nhìn hết sức chuyên chú cơm khô Lý tướng quân liếc mắt nhíu mày hỏi. Lý Khôi vội vàng bổ sung nói, đại nhân có chỗ không biết, tại không ít cho cái bụng phát hiện người nội tạng. Gì đó? Bùi Thiếu Khanh nhất thời nhíu mày. Lý tướng quân cũng ngẩng đầu lên. Hắn tối hôm qua không có chú ý điểm này. Lý Khôi tiếp tục nói, bên ngoài thành khắp nơi thi thể, không ít chó đều bị hung tàn mở ngực bể bụng lộ ra bên trong nội tạng, nhưng thuộc hạ dẫn người đi kiểm tra lại phát hiện những thứ kia trong bụng chó đều là người tạp khí. Mang ta đi nhìn một chút. Bùi Thiếu Khanh nghe đến đó lại đâu còn ăn được cơm, lập tức đứng dậy nói. Ra khỏi thành sau hướng đông nam giảm đất, Bùi Thiếu Khanh gặp được động tiên buổi tối mèo chó đại chiến chiến trường, lọt vào trong tầm mắt thây phơi khắp nơi, một mảnh đỏ ngầu, có thể thấy tình hình chiến đấu thảm thiết. Tham kiến tiên hộ đại nhân. Trong trường hiện trường tỉnh an vệ đồng loạt trăm miệng một lời hướng Bùi Thiếu Khanh hành lễ. Bùi Thiếu Khanh gật gật đầu đáp lại, theo một người trong đó bên hông rút bội đao ra, đùa bỡn một cái chó vàng rộng mở phần bụng, bên trong xác thực đều là lòng người gan tỳ phổi thận. Hắn thường giết người, tuyệt sẽ không nhận sai. có bao nhiêu là như vậy? Bùi Thiếu Khanh tiện tay đem đao cắm trở về thuộc hạ bên hông vào đao, trầm giọng hỏi. Lý Khôi lập tức đáp, hiện trường có cho thi 412 cụ, trong đó 30 cụ đều là tình huống như vậy. Người thấy thế nào? Bùi Thiếu Khanh hỏi một câu. Lý Khôi đã sớm suy nghĩ qua cái vấn đề này, châm trước lời nói đáp, từ nơi này chút ít tạm khí hoàn chỉnh trình độ đến xem không giống như là được ăn vào bụng, hơn nữa chó tự thân nguyên bản tạm khí biến mất, giống như là những người này tạm khí thay thế trong bụng chó nguyên bản tạm khí, theo hạ quan chi thiện kiến trong đó sợ rằng liên quan đến gì đó tà thuật yêu pháp. Phong tỏa tin tức. Bùi Thiếu Khanh phân phó nói. Lý Khôi mặt lộ vẻ khó xử, đại nhân, sợ rằng đã muộn, hiện trường chính là một đám ra khỏi thành trồng trọt dân chúng phát hiện trước cũng báo quan, phòng chứng đều đã kinh truyền mở ra. Kia về trước thiên hộ chỗ đi. Bùi Thiếu Khanh lại nói. Mới vừa vào thành, hắn chỉ nghe thấy trên đường có không ít người đang ở thảo luận bên ngoài thành chó bụng ẩn tàng người khí bẩn sự tình. Nghe nói không, bên ngoài thành nào tà, mèo mèo chó chó chết một nhóm, chết trong bụng chó sắp xếp đầy người tâm can tỳ phổi, tình cảnh kia nhìn cũng phải gặp ác mộng. Chuyện này hiện tại người nào còn chưa biết, nghe nói đi xem náo nhiệt đều bị tình an vệ đuổi đi, theo ta thấy hơn phân nửa là náo cầu yêu, chuyên môn ăn người khí bẩn cầu yêu. Ai yêu, đây chẳng phải là Bùi đại nhân sao? Nhất định là mới vừa đi bên ngoài thành nhìn xong hiện trường trở lại. Bùi đại nhân, đến cùng phải hay không náo loạn yêu ạ? Yêu có thể hay không vào thành tới a? Chư vị hương thân không cần khủng hoảng, trong thành có ta tình an vệ tại, coi như là náo loạn yêu, kia yêu dám vào thành cũng là tự chui đầu vào lưới. Bùi Thiếu Khanh phong khinh vân đạm nói. Nhìn lấy hắn này khí định thần nhàn bộ dáng, nguyên bản lo lắng bất an dân chúng nhất thời cũng lại thêm mấy phần sức lực. Không tệ, có Bùi đại nhân chấn giữ, yêu quái gì đi vào cũng không phải hợp lại địch, không có gì đáng sợ. Chúng ta coi như toàn trông cậy vào Bùi đại nhân ngài. Cười ở trên lưng ngựa, Bùi Thiếu Khanh mặt nở nụ cười khẽ gật đầu đáp lại bốn phía, vào thiên hộ chỗ sau nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, trở nên lạnh lùng, nói, lập tức triệu sở hữu tiểu kỳ tổng kỳ đến thiên hộ chỗ đại sảnh nghị sự. Tuân lệnh. Không tới một khắc đồng hồ, thiên hộ chỗ trong hành lang cũng đã đứng đầy người. Bùi Thiếu Khanh rồi mới từ sau nha lộ diện. Tham kiến đại nhân. Tất cả mọi người đồng thời quy lạy. Bùi Thiếu Khanh xài bước lưu tinh đi tới phía trên nhất chủ vị ngồi xuống, tất cả đứng lên đi, bên ngoài thành phát sinh chuyện hẳn là đã biết rồi, liền mỗi người phát biểu ý kiến của mình đi. Theo hắn tiếng nói, nội đường tiếng nghị luận không ngừng. Trong lúc nhất thời đủ loại suy đoán tất cả đi ra. Rộng rãi nhất cái nhìn chính là cậu yêu hại người. Đại nhân, có khả năng hay không những thứ kia chó vốn cũng không phải là chó, mà là người đâu? Vậy bọn nó trong bụng có người nội tạng liền chính thường. Đột nhiên có người đưa ra một cái không giống nhau cái nhìn. Trong phút chốc tất cả mọi người đều nhìn về phía người nói chuyện. Chính là Phó Thiên Hộ Mao Văn. Bùi Thiếu Khanh hỏi, nói thế nào? Đại nhân, hạ quan biết rõ thế gian có nhất tà thuật đều tạo xúc pháp, buôn bán miệng người người sẽ đem bắt cóc hải tử biến thành dê chuyển vận, nếu có thể biến thành dê, kia chắc hẳn biến thành chó chắc không có đi. Mao Văn đón mọi người ánh mắt nghi ngờ mạch lạc rõ ràng nói. Bùi Thiếu Khanh trong đầu nhất thời linh quang chợt hiện. Nghĩ tới Hứa Tùng làm bắt cóc buôn bán cô gái đàng hoàng thủ đoạn, có khả năng hay không chính là dùng loại phương thức này tiến hành chuyển vận. Những thứ kia bị Ly tướng quân xé nát chó hoang thật ra chính là các nhà mất tích nữ tử. Trung quy căn cứ Quách Vân đám người giao phó, bọn họ chỉ phụ trách căn cứ Hứa Tùng mệnh lệnh là tìm nguồn hàng hóa cung cấp tiện lợi cùng che chở, nhưng hàng cụ thể là như thế chuyên trở ra ngoài nhưng là không biết chuyện, chỉ có Hứa Tùng mới nắm giữ con đường. Nhưng nếu quả thật là như vậy nói, đám kia chó như thế nào lại theo Ly tướng quân nước ra đây? Hắn cảm giác kia chết mèo có chuyện giấu giếm lấy chính mình. Chuyện này từ Mao Phó Thiên Hộ phụ trách. Bùi Thiếu Khanh thu hồi phiêu miểu suy nghĩ, nhìn về phía Mao Văn nói một câu. Mao Văn chắp tay kêu, hạ quan tuân lệnh. Sau khi tan họp, Bùi Thiếu Khanh lập tức chạy về trong nhà. Lý tướng quân chính lười biếng nằm ở trong vườn hoa nhất cái ghế nằm mặt, Chính Lăng Nhi đứng ở một bên cho này ăn. Bùi Thiếu Khanh bước nhanh về phía trước, đem Lý tướng quân theo trên ghế nằm xách lên, ánh mắt không tốt nhìn chằm chằm hắn. Chủ công làm cái gì vậy? Hù được lao thần rồi ba. Chột dạ Lý tướng quân tội nghiệp nói. Bộ dáng này nhường một bên Trịnh Lăng Nhi hoảng hốt. Cùng tối hôm qua tàn bạo yêu ma chừng như hai mẹo. Bùi Thiếu Khanh ngoài cười nhưng trong không cười nói, tối hôm qua chuyện, ngươi có phải hay không có chỗ nào giấu ta? Chủ công minh giám a, thần nào dám khi quân. Lý tướng quân tê cả da đầu, nhưng không trở ngại miệng so với gửi bà cứng rắn. Bùi Thiếu Khanh lạnh rên một tiếng, hiện tại cho ngươi cái cơ hội chủ động nói ra, nếu không ta liền cách chức ngươi quan. Đừng đừng đừng. Tối hôm qua mới vừa qua thống soái đại quân thân chinh nghiện, Lý tướng quân sao có thể tiếp nhận bị giáng chức quan, đàng hoàng giao phó đạo, dẫn đầu đại hắc cẩu là chỉ có chút ít đạo hạnh yêu đang không cẩn thận rơi vào trong bụng ta. Vậy thật là đủ không cẩn thận. Bùi Thiếu Khanh không nghĩ đến còn có thu hoạch ngoài ý muốn, nếu lấy Lý tướng quân lỗ hai cắn răng nói, kia hắc cẩu nếu là yêu thì có chí khôn nhất định, tại sao lại vô duyên vô cớ cùng ngươi lớp chiến? Không phải vô duyên vô cớ, là hắn phạm ta lãnh thổ ở phía trước gái chủ công. Lý tướng quân cứng cổ giải thích, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, trong thành chó luôn vô duyên vô cớ truy đuổi dưới trướng của ta tướng sĩ, đưa đến vô số tử thương, ta tự nhiên muốn báo thù, liền giết chết không ít chó, cũng cho đối phương hạ chiến thư ở ngoài thành quyết chiến, định ra cầm quan thành thuộc về. Bùi Thiếu Khanh trong lúc nhất thời thần sắc kinh nghi bất định, hắn hay là không dám xác định những thứ kia chó có phải hay không theo Hứa Tùng miệng người buôn bán làm ăn có liên quan, bởi vì nếu như theo Hứa Tùng có liên quan mà nói không có khả năng tự tiện theo Lý tướng quân nước chiến. Cho ngươi mèo nhìn chăm chú Hứa Tùng, hắn nói đạo. Lý tướng quân gật đầu liên tục, mặt tướng tuân lệnh. 3. Phù Dung Hiên trong căn phòng, Hứa Tùng mặt đầy tức giận giơ tay lên một bạt hai nặng nề quất vào áo gai thanh niên trên mặt. Mà áo gai thanh niên thì cúi đầu không dám ngôn ngữ. Đồ khốn, liên bầy chó cũng nhìn không được, ngươi tại sao không đi chết? Hứa Tùng cắn răng nghiến lợi nổi giận mắng. Bùi Thiếu Khanh đoán không lầm, những thứ kia chó đúng là mất tích nữ tử, bởi vì gần đây phong thanh chặt nguyên nhân, cho nên nhóm này hàng liền độn tại Cẩm Quan thành không có vội vã chuyên trở ra ngoài. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến sẽ phát sinh loại này ngoài ý muốn. Tổn thất mấy chục cái hàng vẫn là chuyện nhỏ. Mấu chốt là đưa tới Bùi Thiếu Khanh chú ý áo gai thanh niên mím môi một cái nói, đều là tiểu không làm tròn bổn phận, cha ta hồn phách tại đại hắc trong thân thể chờ quá lâu bị kỳ đồng biến hóa, đưa đến càng ngày càng giống chó, cho nên mới phát sinh loại sự tình này, xin mời công tử thứ tội. Mấu chốt nhất là hắn đương thời không ở, nếu không có hắn giảng buộc mà nói, cha hắn chắc chắn sẽ không làm ra loại sự tình này. Trung Phi cha hắn thời gian qua đứng đầu nghe hắn lời nói, cho dù là biến thành chó cũng vẫn là như vậy. Còn lại hàng nhìn kỹ, không muốn lại xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, cha ngươi chết, nghĩ biện pháp mau chóng lại bồi dưỡng một cái cẩu vương đi ra. Hứa Tùng lạnh rên một tiếng nói, bọn họ dùng tạo xúc pháp là nhược hóa bản, có thể trong thời gian ngắn đem người biến thành chó, thế nhưng đang thay đổi thành chó đi qua liền nghe không hiểu người mà nói rồi, cần phải có một cái cẩu vương dẫn dắt. Áo gai thanh niên có vẻ khó xử, yêu cầu một con chó cùng người cùng ăn cùng ở nhiều ngày, mùi hòa hợp, sau đó sẽ bày tế đàn, nhường người kia cam tâm tình nguyện hiến tế ra chính mình lục phủ ngũ tạng cho chó ăn cùng nó hòa làm một thể mới có thể dưỡng ra cẩu vương, trong thời gian ngắn tiểu không làm được à. Nhà ngươi không phải còn có cái lão hoàng chó sao? Với ngươi nương gắn bó làm bạn. Hứa Tùng nhàn nhạt nói một câu. Áo gai thanh niên bỗng nhiên biến sắc, công tử đừng nhìn ta như vậy. Hứa Tùng thần sắc bình tĩnh nói, đây là chuyện tốt, cha ngươi biến thành chó còn nhiều hơn sống mấy năm nữa, mẹ ngươi cũng tuổi đã cao, tật bệnh triển thân làm người cũng chịu tội, còn không bằng làm chó đây, hơn nữa có thể giúp được ngươi, mẹ ngươi nhất định cũng là cam tâm tình nguyện đi. Áo gai thanh niên cắn chặt môi không nói. Suy nghĩ một chút cha ngươi, hắn ban đầu không phải cam tâm tình nguyện giúp ngươi à? Mẹ ngươi khẳng định cũng đã biết, cần gì phải cô phụ hắn nỗi khổ tâm đây. Hứa Tùng vô áo gai thanh niên bả vai đầu độc nói, hắn già rồi, nhưng ngươi còn trẻ, để cho nàng dùng chính mình mệnh cho ngươi cửa một đoạn đường, cái này rất đáng giá. Già ta biết rồi. Áo gai thanh niên ngẩng đầu nhìn Hứa Tùng, thanh âm cô khóc trả lời một câu. Hứa Tùng khẽ mỉm cười nói, đi thôi, nhớ ta mà nói, ngàn vạn lần không nên lại xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Áo gai thanh niên sau khi hành lễ cáo lui. Công tử, Quách Vân cậu em vợ đến. Không lâu lắm Thư Đồng Mực cầm ngăn cách bằng cánh cửa đối bên trong Hứa Tùng nói. Hứa Tùng đi tới màn phía sau, khiến hắn đi vào. Ừ. Mực cầm đáp một tiếng. Chỉ chốc lát sau, Quách Vân cậu em vợ Viên Vĩnh Phương liền cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa phòng ra đi vào, cách màn nhìn thấy bóng người bên trong lập tức ngã đầu liền quỳ. Tiểu Viên Vĩnh Phương, bái kiến công tử. Lên trả lời. Hứa Tùng nói. Viên Vĩnh Phương đứng dậy nói, ta công tử. Nói cho ta biết, ngươi là tại sao biết Huyền Hoàng giáo nghi tặc? Hứa Tùng ngữ khí không hề lay động dò hỏi. Viên Vĩnh Phương cẩn thận từng ly từng tí đáp, hai người này đều tốt đánh bài, ta cùng bọn hắn đang đánh cuộc trường quen biết, thường xuyên qua lại quen thuộc thì phải biết bọn họ thân phận, suy nghĩ một ngày kia khả năng cần dùng đến, liền một mực tận lực cùng hai người để bảo toàn quan hệ, bình thường đối với bọn họ trưởng nghĩa sơ tài. Bọn họ thiếu ta không ít bạc, ta cho tới bây giờ không có để cho bọn họ còn qua, lấy gọi nhau huynh đệ, tư giao rất dày. Bọn họ quả thật tận mắt nhìn thấy mới tới Vương huyện lệnh là bọn hắn mới nhậm chức đà chủ. Hứa Tùng bình tĩnh hỏi. Viên Lĩnh Vương gật đầu liên tục, ừ. Vậy bọn họ biết rõ ngươi mượn bọn họ lệnh bài thân phận là phải làm gì sao? Hứa Tùng lại hỏi một câu. Viên Lĩnh Vương lắc đầu một cái, không biết, bọn họ bây giờ còn thúc giục ta còn lệnh bài, bị ta đuổi theo, dẫn bọn hắn tới gặp ta. Hứa Tùng phân phó nói. Viên Lĩnh Vương gật đầu liên tục đáp ứng. Qua không tới nửa giờ, Viên Lĩnh Vương phải đi mà trở lại, mang theo Lý Đồng cùng Trương Cường hai người vào phòng. Nhị vị, bên trong vị này là công tử nhà ta. Viên Lĩnh Vương chỉ màn giới thiệu. Lý Đồng cùng Trương Cường hai mắt nhìn nhau một cái chắp tay hành lễ. Các ngươi thật là to gan, lại dám hướng người ngoài bại lộ Huyền giáo nghịch tặc thân phận. Hứa Tùng nhẹ giọng nói. Lý Đồng cùng Trương Cường chợt biến sắc, đột nhiên nghiêng đầu căm tức nhìn Viên Vĩnh Vương, tốt ngươi một cái vô sỉ. Huynh đệ của ta đem tài sản tính mạng giao phó cho ngươi, ngươi lại báo cho biết người ngoài. Nhị vị bất giận, công tử nhà ta như thế nào coi là người ngoài? Yên tâm, hắn nhất định sẽ không hại các ngươi. Viên Vĩnh Vương bị dọa đến lùi lại một bước, đầu đầy mồ hôi nói. Ta nếu là muốn hại các ngươi, cũng liền không cần thấy các ngươi rồi. Hứa Tùng phong khinh vân đạm nói, hai người các ngươi sau này làm việc cho ta, không thiếu được vinh hoa phú quý. Hừ, ngươi tính thứ gì, hạng người giấu đầu lòi đuôi cũng muốn điều động hai anh em mình. Lý Đồng giễu cợt một tiếng. Trương Cường phụ hòa nói, biết rõ chúng ta là Huyền giáo đệ tử còn dám mời chào, cũng coi như có vài phần dũng khí, đã như vậy vì sao cách màn trò chuyện với nhau? Sao không thoải mái một ít đây? Các ngươi không có lựa chọn khác, các ngươi có thể biết Viên Vĩnh Vương mượn các ngươi lệnh bài làm gì? Hứa Tùng nhàn nhạt hỏi. Trương Cường cùng Lý Đồng nhất thời có loại dự cảm không tốt. Hứa Tùng trực tiếp cho ra câu trả lời. Hắn đem hai quả lệnh bài cho rồi hai gã thích khách, cũng nhường này hai gã thích khách đi ám sát trước Thông Châu huyện lệnh, cũng chính là các ngươi tân phân đà chủ, mà bây giờ nhìn lại ám sát hiển nhiên là thất bại. Các ngươi vận khí tốt mà nói, kia hai gã sát thủ ám sát thất bại bỏ chạy rồi, các ngươi lệnh bài cũng không có rơi vào Vương huyện lệnh trong tay, các ngươi nhược vận khí không tốt mà nói, vậy bây giờ Vương huyện lệnh đã tại hoài nghi các ngươi có vấn đề. Lý Đồng cùng Trương Cường nhất thời cảm giác trời sập. Vương bắt đạn, chúng ta bắt ngươi làm huynh đệ mới đem lệnh bài cho ngươi mượn, nhưng muốn đưa chúng ta vào chỗ chết. Đi mẹ ngươi. Cầu tập trùng, ta đánh chết ngươi. Sau đó hai người đỏ mắt, giận dữ xông về Viên Vĩnh Vương, đem đạp ngã trên mặt đất sau chính là hành hung một trận. Huynh đệ với ngươi tâm liền tâm, ngươi với huynh đệ chơi đùa đầu óc. Người nào gặp phải loại tình huống này cũng không nhẫn mại được lửa giận. Trung quy bọn họ chịu đem lệnh bài thân phận cho mượn Viên Vĩnh Phương chính là thật sự biểu hiện ra rồi đối với hắn tín nhiệm, kết quả Viên Vĩnh Phương nhưng thiếu chút nữa hại chết bọn họ, để cho bọn họ làm sao có thể không giận. "Đừng đánh, đừng đánh, công tử cứu ta a." Viên Vĩnh Phương quận thành một đoàn liên tục kêu cứu. "Đủ rồi, chuyện đã xảy ra rồi, các ngươi chính là đánh chết hắn lại có thể thế nào?" Hứa Tùng tăng thêm ngữ khí mắng. Lý Đồng cùng Trương Cường đồng thời bực bội dừng tay. Hứa Tùng trầm lại giọng, "Hắn cũng không phải là muốn hại các ngươi, mà là muốn cho các ngươi trưởng phú quý, nếu không mà nói các ngươi lại làm sao có thể cam tâm tình nguyện vì ta sử dụng." "Đúng đúng đúng, công tử nói là." Viên Vĩnh Phương từ dưới đất bò dậy, ủy khuất xin thể, "Thật là trời đất trừng giám a, Lý huynh Trương huynh, bình thường chung sống ta có thể có bạc đãi các ngươi địa phương. Đó là móc tim móc phổi, chính là thấy các ngươi tại Huyền Hoàng giáo không được trọng dụng, sinh lòng đồng tình, vừa muốn tiến cử các ngươi cho công tử sau này cùng ta cùng nhau cộng sự. Nhưng nói rằng sợ các ngươi không chấp nhận, ngược lại ảnh hưởng huynh đệ chúng ta cảm tình, thật sự là không có biện pháp cho nên mới ra hạ sách này, đem bọn ngươi ép lên lương sơn a." Nói so với hát đều tốt nghe, ai biết ngươi đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Lý Đồng hư hắn một bãi nước miếng. Trương Cường nhìn về phía Hứa Tùng, cố nén khó chịu buồn bực khó chịu nói, "Đến tình cảnh này, như ngươi nói chúng ta cũng không chọn được rồi, ra sức cho ngươi có thể, nhưng điều kiện tiên quyết là hai chúng ta được còn sống mới được, nhưng là theo ngươi nói nhà ta đà chủ đã đối với ta cùng Trương Cường nổi lên nghi ngờ." "Đúng vậy, đà chủ nổi lên nghi ngờ, hiện tại không đụng đến chúng ta chỉ sợ sẽ là muốn tìm hiểu nguồn gốc, cha gia Viên Vĩnh Phương thậm chí là ngươi." Trương Cường cũng gật gật đầu phụ hòa nói. Hứa Tùng không khỏi bố đùi cười to, "Hai người các ngươi thật đúng là suy nghĩ không xoay chuyển được, nếu là Vương huyện lệnh cũng vì bổn công tử sử dụng đây, hắn còn có thể truy xét chuyện này sao?" Trương Cường cùng Lý Đồng nhất thời ngốc tại chỗ, sau đó đồng thời phản ứng. "Đúng vậy, bọn họ đà chủ là nằm vùng a. Hiện tại công tử nắm giữ cái tình huống này, hoàn toàn có thể uy bức lợi dụng Vương huyện lệnh vì đó sử dụng, cứ như vậy tất cả mọi người là công tử hiệu lực, Vương huyện lệnh như thế nào lại làm khó bọn họ? Nhưng là công tử như là đã trộm được nhà ta đà chủ nhược điểm, kia trực tiếp đi tìm hắn là tốt rồi, cần gì phải còn muốn lôi kéo hai người chúng ta tiểu nhân vật?" Lý Đồng không hiểu nói. Hứa Tùng kiên nhẫn giải thích, "Bởi vì Viên Vĩnh Phương một mực căn bản công tử nói các ngươi là nhân tài, chỉ là khuyết thiếu phát huy cơ hội, cho nên ta mới nguyện tự mình mời chào. Sự thật dĩ nhiên không phải như vậy. Hắn muốn dùng hai người này giám thị Vương huyện lệnh, tránh cho Vương huyện lệnh bị hắn uy hiếp sau trước mặt một bộ phía sau một bộ. Hơn nữa muốn uy hiếp Vương huyện lệnh, trong tay dù sao cũng phải có chút chứng cứ mới được đi, hai người kia chính là nhân chứng." Lý Đồng cùng Trương Cường nhưng thật tin Hứa Tùng mà nói. Trong lúc nhất thời lộ vẻ xúc động không ngớt. Bọn họ chính là hai cái giáo trung tiểu nhân vật, vậy mà có thể bị đối phương coi trọng như vậy, tự mình lấy thân tương báo. Kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết, nguyện làm công tử hiệu lực. Ta cũng giống vậy. Hai người một trước một sau quỳ xuống tỏ thái độ. Tất cả đều vui vẻ, tất cả đều vui vẻ a. Viên Vĩnh Phương cười hì hì đụng lên đến, "Lý huynh Trương huynh, sau này ba người chúng ta đều là công tử hiệu lực, đây là thật tốt chuyện. Bổn công tử chưa bao giờ bạc đãi người thủ hạ, chỉ cần dùng tâm làm việc, kim ngân tài bảo và sắc đẹp, bảo đảm các ngươi lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn." Hứa Tùng tiện tay vẽ bánh nướng. Lý Đồng cùng Trương Cường chăm miệng một lời đạo, "Phải." Sau đó Hứa Tùng hỏi một ít liên quan tới Huyền Hoàng giáo Thông Châu phân đà vấn đề, tỉ như địa chỉ, số người buổi tối hôm đó hắn liền hẹn Vương huyện lệnh gặp mặt. Chương 235, đây là chuyện tốt ta. Du Tử trở về nhà, hai hợp một yêu cầu phiếu hàng tháng. Chương 235, đây là chuyện tốt ta. Du Tử trở về nhà, hai hợp một yêu cầu phiếu hàng tháng. Vương huyện lệnh nhận được Hứa Tùng mời lúc thật bất ngờ, bởi vì hắn theo đối phương không có lui tới gì. Bất quá nếu là Hứa chi phủ ra công tử, kia mặt mũi này hắn khẳng định vẫn là muốn cho. Cho nên ngày đó buổi tối hân nhiên phó ước, địa điểm gặp mặt định tại Thục Vị Hiên, chung vi đây chính là toàn bộ Cẩm Quan thành tốt nhất đứng đầu mang phái tử lầu. Mọi người đều biết ăn hải sản đến phủ Dung Hiên, mà ăn món cay tứ xuyên thì nhất định phải đến Thục Vị Hiên. Vương huyện lệnh đến lúc đó Hứa Tùng đã đến. Nhìn thấy Vương huyện lệnh đi vào, hắn lập tức nhiệt tình đứng dậy chào đón, "Gặp qua huyện tôn, mau mời ngồi trên." "Hứa công tử khách khí, mời." Đơn giản hàn huyên sau, hai người ngồi xuống chỗ của mình. Hứa Tùng chủ động cho Vương huyện lệnh rót rượu, vẻ mặt tươi cười nói, "Gia phụ nhiều lần đề cập với ta lên qua Vương huyện lệnh, khen ngợi ngươi làm quan thanh liêm, không cầu danh lợi yêu cầu lòng dân, để cho ta say mê đã lâu, vốn là đã sớm muốn cùng ngươi một hồi, thế nhưng suy nghĩ Vương huyện lệnh mới tới đảm nhiệm sự vụ phức tạp, cho nên cho đến kim nhật mới tương yêu nhìn thấy." Nơi nào, quá khen, ta cũng thời gian qua thị Hứa phụ quân là tấm gương, đã sớm nghe Hứa đại công tử tài danh lan xa, hôm nay gặp mặt, quả thật là tướng mạo đường đường thanh niên anh kiệt." Vương huyện lệnh trả lễ lại. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, một mực theo thi từ ca phú Hàn Nguyên tới thiên văn địa lý, có qua có lại vui vẻ hòa thuận. Trung quy song phương đều có chân tài thực học, cho nên bọn họ chung sống, giống như Bùi Thiếu Khanh cùng Hứa Kính giống nhau hòa hợp. Vương huyện lệnh thật là đại tài vậy, không trách có thể để cho gia phụ khen. Hứa Tùng cảm khái một tiếng, sau đó lại lắc đầu thở dài nói, chỉ là đáng tiếc. "Đáng tiếc gì đó?" Vương huyện lệnh không hiểu hỏi. Hắn bây giờ đối với Hứa Tùng ấn tượng rất không tồi. Hứa Tùng để ly rượu xuống, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Vương huyện lệnh, "Đáng tiếc khanh bản giai nhân làm gì theo tặc?" "Hứa công tử lời này sao giải?" Vương huyện lệnh cũng để ly rượu xuống, giang tay ra hỏi, "Ta là hạ tặc, Huyền giáo phản tặc." Hứa Tùng gần từng chữ. Vương huyện lệnh tâm thần chấn động, nhưng ngoài mặt nhưng vẫn chấn định như cũ, cười ha ha nói, "Hứa công tử thật đúng là lại nói cười, nói cái gì, ta là Huyền giáo phản tặc." "Ngươi là Huyền giáo phản tặc?" Hứa Tùng gật đầu một cái. Vương huyện lệnh lắc đầu một cái, một bộ dở khóc dở cười bộ dáng, "Hứa công tử ngươi đây là uống say à? Nguyên là Huyền Hoàng giáo Thông Châu phân đà đà chủ, hiện Cẩm Quan thành phân đà đà chủ. Hứa Tùng cười nói. Vương Huyện lệnh nụ cười trên mặt dần dần biến mất, ánh mắt không tốt nói, Hứa công tử, bản quan là xem ở Hứa phủ quân mặt mũi tới phó ước, ngươi ngược lại nói loại này đều xấu nói như vậy, coi như đừng trách bản quan trở mặt. Hắn là làm sao biết? Hiện tại lại là ý gì? Vương Huyện lệnh thật là bảo trì bình thản. Hứa Tùng chậc chậc, sau đó vỗ tay một cái, vào đi. Vương Huyện lệnh theo bản năng hướng phòng riêng cửa nhìn. Lý Đồng cùng Trương Cường đẩy cửa vào. Vương Huyện lệnh nhìn thấy hai người sau sửng sốt một chút. Không phải diễn, là thực sự sửng sốt một chút. Hắn giữ lại Lý Đồng cùng Trương Cường chính là minh biết rõ mình thân phận đã không che giấu được, cho nên mới muốn tương kế tự kế, thông qua hai người tới tra rõ Cẩm Quan thành phân đà hoặc là Thục Châu tổng đà bên trong có người nào cấu kết triều đình. Nhưng bạn bạn không nghĩ đến Hứa Tùng cũng liên lụy trong đó. Vương Huyện lệnh, hai vị này nhưng là người Cẩm Quan thành phân đà người, chẳng lẽ không nhận biết chứ? Hứa Tùng đứng dậy đi tới Lý Đồng cùng Trương Cường bên người cười nói, vì có thể bắt lại Vương Huyện lệnh, hắn không thể không tại Lý Đồng cùng Trương Cường trước mặt bại lộ thân phận của mình. Vương Huyện lệnh sắc mặt u ám trợn mắt nhìn Lý Đồng cùng Trương Cường nghiêm nghị trách mắng đạo, các ngươi hai cái này phản đồ. Bản sát diễn xuất, chung quy hắn đối với loại này phản bội lý niệm cấu kết triều đình quan chức phản đồ ghét cay ghét đắng. Mặc dù chính hắn cũng cùng Bùi Thiếu Khanh cấu kết, nhưng hắn vẫn không có là cá nhân lợi ích phản bội thành giáo. Lý Đồng cùng Trương Cường tự biết đối lý, không nói lời nào. Có thể thấy vẫn có chút cơ bản liêm sỉ chi tâm. Làm sao có thể kêu phản đồ đây? Bọn họ rõ ràng là thức thời vụ tuân kiệt, chim côn lửa cành mà đậu lời này Vương Đà chủ chưa nghe nói qua sao? Hứa Tùng cười ha ha một tiếng. Vương Huyện lệnh lồng ngực chập trùng kịch liệt, chớp mắt nhìn Hứa Tùng lạnh giọng chất vấn, nói đi, ngươi ý muốn như thế nào? Xem ra vị này chi phủ công tử không đơn giản a. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, muốn đưa Vương Đà chủ vừa ra phú quý. Hứa Tùng nuốt nuốt trong tay ly rượu không, dùng mang theo đầu độc giọng điệu nói, huyền giáo không thành tài được, nếu không đã sớm được việc, Vương Đà chủ đã có con trước, hà không vì mình tính toán? Chỗ này của ta có một việc có thể cho ngươi một ngày thu đấu vàng còn có vọng thăng quan tiến chức làm ăn. Làm ăn gì? Có chuyện tốt như vậy ngươi chịu nhường cho người khác? Vương Huyện lệnh khinh thường giễu cợt nói, tiền một người là kiếm không xong. Hứa Tùng lắc đầu một cái, tiến lên rót cho mình ly rượu, nhẹ nhõm nói trắng ra, Quách Vân cùng Vương tôi quản đám người chẳng qua chỉ là trong tay của ta để tuyến tượng gỗ thôi, bọn họ chết, nhưng làm ăn này cũng không thể dừng à, mỗi trễ mãi một ngày đều là đang lãng phí bạc. Ta đang lo Cẩm Quan thành bên này ít đi cái quan diện thượng nhân, không nghĩ đến thượng thiên sẽ để cho ta biết rồi Vương Huyện lệnh ngươi thân phận nằm vùng, ngươi nói, này chẳng phải chính là thiên ý sao? Chỉ cần Vương Huyện lệnh gia nhập vào, sau này vinh hoa phú quý, quan to lộc hậu đều dễ như trở bàn tay. Vương Huyện lệnh đấy lòng lật ra sóng gió kinh hoàng. Vụ án bắt cóc chủ sử sau màn lại là Hứa Tùng. Ngươi làm chuyện này Hứa phủ quân có thể biết tình? Vương Huyện lệnh cố nén khiếp sợ và tức giận cắn răng nghiến lợi hỏi. Hứa Tùng sắc mặt cứng đờ, nhấp một miếng say rượu trầm giọng nói, cha ta người kia quá mức cổ hủ. Vương Huyện lệnh trong lòng thở phào nhẹ nhõm, thật may Hứa Liêm không có tham dự chuyện này, nếu không là hắn sẽ rất khó chịu. Trung quy đúng như Hứa Liêm thưởng thức hắn như vậy, hắn cũng kính trọng Hứa Liêm loại này thanh quan. Hứa phủ quân một thân chính khí, hai tay áo thanh phong rất được lòng dân, mà ngươi lại làm chuyện loại này, nếu là bị người biết rõ, hắn khí tiết tuổi già khó giữ được, ngươi không phụ lòng phủ quân bồi dưỡng sao? Thua thiệt hắn còn khắp nơi lấy ngươi làm bình. Vương Huyện lệnh giận không nhịn nổi, vô cùng đau đớn trách cứ. Đủ rồi. Hứa Tùng thẹn quá thành giận, phanh một tiếng đập vỡ trong tay ly rượu, sầm mặt lại lanh lanh nói, họ Vương, ta gọi ngươi tới không phải cho ngươi thuyết giáo ta. Hiện tại đặt ở trước mặt ngươi cũng chỉ có hai con đường, một là vì ta sử dụng, ngươi sau này tiền đồ sáng lạng, hai là phất tay áo rời đi, không tới sau nửa đêm tình an vệ sẽ gõ cửa đưa ngươi hạ ngục điều tra. Vương Huyện lệnh tức đến xanh mét cả mặt mày, ánh mắt tại Lý Đồng cùng Trương Cường trên người vòng vo một vòng, nắm chặt gì họ không ngừng lặp đi lặp lại siết chặt, ta còn có được chọn sao? Ha 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 ha. Ha 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 ha. Hứa Tùng không khỏi cười lớn, đáy mắt chỗ sâu né qua tia khinh thường cùng đùa cợt, ta cũng biết Vương Huyện lệnh là người thông minh. Vương Huyện lệnh mặt âm trầm không nói lời nào. Yên lặng một lát sau mới hỏi, nói như vậy Quách Vân phái người giết ta, cũng là chịu ngươi phân phó. Đương thời cũng chưa hề nghĩ tới có thể cho ngươi trở thành người mình sao, vạn hạnh ngươi bình an vô sự, hiện tại tất cả đều vui vẻ. Hứa Tùng tiến lên vỗ vai hắn một cái. Vương Huyện lệnh liếc nhìn Lý Đồng cùng Trương Cường, vừa nhìn về phía Hứa Tùng hỏi, Trần đại chủ cũng là ngươi người sao? Dĩ nhiên không phải. Nhưng Hứa Tùng lại không có thành thật trả lời, mà là cô làm thần bí cười không nói. Nhưng Vương Huyện lệnh không mò ra đến cùng phải hay không? Vương Huyện lệnh liền cẩn thận tiêu hóa một chút tối nay chuyện đi, ngày khác lại gặp, có thể ngàn vạn lần không nên không động đậy nên có tiểu tâm tư, ngươi điều bí mật này ta có thể ăn ngươi cả đời. Con mắt đạt thành đi qua, Hứa Tùng sẽ không muốn nhiều lãng phí thời gian, tiếng nói rơi xuống liền xoay người rời đi. Lý Đồng cùng Trương Cường hướng về phía Vương Huyện lệnh thi lễ một cái sau cũng đội vã đuổi theo, công tử, chờ ta một chút lưỡng. Vương Huyện lệnh ngồi một mình ở trong bao gian phát ra ngây ngô. Một lát sau đứng dậy rời đi. Về đến nhà, hắn đổi một bộ quần áo, sau đó lật tường viện ra ngoài, khiêm tốn đi tới Bùi phủ gõ cửa. Nay đại buổi tối, ngọn gió nào đem Vương huynh ngươi thổi tới? Bùi Thiếu Khanh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Vương Huyện lệnh muốn hù dọa Bùi Thiếu Khanh nhảy một cái, trầm giọng nói, Quách Vân mấy người cũng không phải là vụ án bắt cóc toàn bộ hung thủ, Hứa Tùng mới thật sự là chủ sự sau màn. Ồ. Bùi Thiếu Khanh gật gật đầu. Vương Huyện lệnh sững sờ, không thể tin ngẩng đầu lên lặp lại, Hứa Tùng mới là vụ án bắt cóc chính phạm. Ta đã sớm biết rồi. Bùi Thiếu Khanh tiếng nói rơi xuống hỏi một câu, ta hiếu kỳ làm sao ngươi biết? Ngươi đã sớm biết rồi. Vương Huyện lệnh càng thêm không tưởng tượng nổi, trực tiếp đứng lên, ngựa khí không tốt chất vấn, vậy ngươi là ý gì? Tại sao còn muốn xử tử Quách Vân đám người, chẳng lẽ là cố kỵ Hứa Tùng thân phận, cho nên mới cố làm không biết cái án? Vương Minh, chẳng lẽ ta trong mắt ngươi chính là chỗ này loại người sao? Bùi Thiếu Khanh nói năng có khí phách hỏi. Vương Huyện Lệnh trong nháy mắt nghĩ đến chính mình từng mấy lần hiểu lầm Bùi Thiếu Khanh chuyện, sắc mặt lưu hòa, ngựa khí cũng chậm lại, xin lỗi, là ta hơi quá kích, nhưng chuyện này đúng là nhân thần cộng vẫn, Hứa Tùng không nên còn nhân ngoài vòng pháp luật, Bùi huynh ngươi đến tột cùng là tính thế nào? Không có chứng cứ a. Bùi Thiếu Khanh giang tay ra. Vương Huyện Lệnh nghe lời này, nhất thời á khẩu không trả lời được. Đối với Hứa Tùng loại thân phận này người, không có chứng cứ xác thực, vậy căn bản liền lấy hắn không thể làm gì. Bùi Thiếu Khanh lại tiếp tục nói, hơn nữa Hứa Tùng cũng không phải chính phạm, chỉ là tổng phạm, vụ án này liên quan đến phạm vi rộng trải rộng cả nước các nơi, ngọn nguồn tại kinh thành bên kia, Bắc trấn phủ ti đã tại điều tra. Thật là nghe rợn cả người. Buồn cười. Vương Huyện Lệnh giận đến lồng ngực chập trùng kịch liệt, nhưng người nho nhã chính là đáng thương, như vậy khí cũng mắng không ra một câu lời lẽ bẩn thỉu. Bùi Thiếu Khanh lại hỏi một lần, Vương Minh ngươi đến tột cùng lại là thế nào biết rõ Hứa Tùng liên quan đến án này? Hắn nói cho ta biết. Vương Huyện Lệnh đáp. Bùi Thiếu Khanh kinh ngạc, hắn nói cho ngươi biết. Vương Huyện Lệnh gật gật đầu. Sau đó đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Đây là chuyện tốt ta. Bùi Thiếu Khanh sau khi nghe xong hai mắt tỏa sáng, nói, ta đang lo không có Hứa Tùng chứng cứ phạm tội, Vương Minh ngươi ở bên cạnh hắn nằm vùng nhất định có thể bắt được hắn được điểm, chỉ cần giải quyết Hứa Tùng, kinh thành bên kia tất nhiên là có khả năng rút ra củ cải mang ra khỏi bùn. Trung quy Hứa Tùng tốt xấu cũng thân là tứ phẩm chi phủ con trai trưởng, Thục Châu bên này người tổng phụ trách, hắn nhất định là có thể tiếp xúc được cái này tập đoàn phạm tội nòng cốt. Bùi huynh nói ngược lại dễ dàng, lấy Hứa Tùng xảo trá hắn hội đề phòng Quách Vân đám người dĩ nhiên là cũng sẽ đề phòng ta, ta thì như thế nào lấy được thực chứng? Khó khăn, khó khăn, khó khăn, khó khăn a. Vương Huyện Lệnh lắc đầu một cái than thở. Chuyện này có khó khăn gì? Bùi Thiếu Khanh xuất ra lưu ảnh thạch nói, bảo vật này mượn ngươi dùng một chút, chỉ cần vận dụng làm, muốn cầm đến Hứa Tùng chứng cứ rất đơn giản. Lưu ảnh thạch. Vương Huyện Lệnh hiển nhiên cũng là từng va chạm xã hội, bước nhanh về phía trước nhận lấy Bùi Thiếu Khanh trong tay lưu ảnh thạch nâng lên nhìn một chút, mừng rỡ nói, có bảo vật này, kia muốn lấy được Hứa Tùng tội chứng thật đúng là không khó. Bùi Minh, chuyện này liền giao cho ta đi. Đầu tiên nói trước rồi ha, ta chỉ là cho ngươi mượn dùng một chút, chờ vụ án này kết thúc, Vương Minh có thể được vật quy nguyên chủ. Bùi Thiếu Khanh lại bắt đầu suy bụng ta ra bụng người. Vương Huyện Lệnh không nói gì, Bùi Minh, quân tử không đoạt người chỗ tốt, điểm đạo lý này ta còn là biết. Ta cũng chính là nhắc nhở một chút, tuyệt không hề tin tưởng Vương Minh ý tứ. Bùi Thiếu Khanh cười một tiếng. Vương Huyện Lệnh liếc mắt, cáo tử. Vương Minh đi thong thả, không tiễn. Mặc dù nói không tiễn, nhưng Bùi Thiếu Khanh vẫn là đem hắn đưa ra phòng chính môn, sau đó mới trở lại bên trong nhà. Vương Huyện Lệnh trễ như vậy tìm ngươi làm gì? Gặp Bùi Thiếu Khanh trở về phòng, khoác một bộ lụa mỏng màu trắng ngồi ở trên giường, Tạ Thanh Ngô lập tức hiếu kỳ hỏi. Loại trừ thân là xuyên việt giả điều bí mật này bên ngoài, Bùi Thiếu Khanh đối Tạ Thanh Ngô là vô sự không thể nói. Lên giường sau ôm hắn nói rõ sự thật. Như vậy thật đúng là đúng dịp, nói rõ ông trời cũng không nhìn nổi, giúp phu quân đem Hứa Tùng đám này xuất sinh nổ tận gốc đây. Tạ Thanh Ngô thanh âm lạnh lùng nói. Hắn vẻ mặt lãnh đạm, thanh âm mát lạnh, nhưng hết lần này tới lần khác trên người chỉ bao bọc tầng lụa mỏng, mang thai hậu thân vật liệu lại phá lệ nở nang, có loại mãnh liệt tương phản cảm. Điều này làm cho Bùi Thiếu Khanh có chút không trầm được khí, muốn âu yếm. Chớ làm loạn. Tạ Thanh Ngô phát hiện thân thể của hắn phản ứng, lấy đồ trong túi một cái nắm được cảnh cáo nói. Tiếp qua 4-5 tháng liền muốn sinh sản. Hắn bây giờ là thật sợ Bùi Thiếu Khanh đối còn chưa ra đời hài tử đón đầu thống kích, đem đánh cho thành kẻ ngu. Bùi Thiếu Khanh sâu kín than thở, nằm xuống bao lấy chăn xoay mình đưa lưng về phía hắn buồn bực nói, ngủ. Bên kia, xoa mái tóc, mặc lấy áo lót tiết khố liễu ngọc hành gõ Triệu Chỉ Lan cửa phòng. Người nào? Triệu Chỉ Lan hỏi nhỏ. Lan Nhi, là ta. Một lát sau Triệu Chỉ Lan mở cửa, mấp máy môi đỏ mà hỏi, sư nương trễ như vậy có chuyện gì không? Ta là nhìn ngươi hôm nay cả ngày cũng vô chi vô giác có chút bận tâm, muốn cùng ngươi trò chuyện một chút. Liễu Ngọc Hành mặt đầy ôn nhu kéo Triệu Chỉ Lan tay nói. Triệu Chỉ Lan kinh ngạc nhìn hắn, yên lặng một lát sau nói, bên ngoài lạnh lẽo, sư nương trước đi vào đi. Liễu Ngọc Hành sau khi vào nhà tiện tay đóng cửa lại. Đến cùng là thế nào rồi hả? Người ta ở giữa thân như mẹ con, có chuyện gì không thể theo vi nương nói sao? Triệu Chỉ Lan hít sâu một hơi, nhìn Liễu Ngọc Hành hỏi, sư nương ngươi thật nếu để cho Lan Nhi nói sao? Nha đầu ngốc nói gì vậy, sư nương không muốn nghe ngươi trong lòng nói, vậy tới làm chi? Liễu Ngọc Hành ngồi ở bên cạnh nàng, nắm chặt hắn một cái tay nhỏ nói. Triệu Chỉ Lan trực tiếp hỏi, người sư nương kia có thể nói cho ta biết bụng của ngươi bên trong đến tuột cùng là ai hài tử sao? Liễu Ngọc Hành nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng ngắc. Đang ở sơ Triệu Chỉ Lan tay cũng dừng lại. Ngươi đây là hỏi chút ít gì đó ly kỳ cổ quái vấn đề, hài tử của ta trừ ngươi ra sư phụ còn có thể là ai? Liễu Ngọc Hành cố làm chấn định nói. Như là đã mở miệng, Triệu Chỉ Lan liền quyết định làm giòn nói ra, còn có thể là phu quân. Liễu Ngọc Hành chỉ một thoáng mặt đẹp trắng bệnh. Sư nương, ta chỉ là cho tới bây giờ không có hướng trên người của ngươi nghĩ tới, nhưng ta không phải là ngu xuẩn, trước tại ta trong phòng cùng phu quân là ngươi, đúng không? Bụng của ngươi bên trong hải tử đủ rồi, chớ nói nữa. Liễu Ngọc Hành cuốn quýt cắt đứt, xấu hổ văn phần, xấu hổ vô cùng bụng mặt, Lan Nhi, van cầu ngươi đừng nói. Tại sao? Triệu Chỉ Lan đỏ mắt nước mắt lóe lên, thanh âm đều run rẩy, ngươi tại sao phải làm ra loại sự tình này? Sư nương, từ nhỏ là ngươi giáo dục ta muốn tự ái, muốn tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, kết quả ngươi nhưng ở có sư phụ dưới tình huống, hết lần này tới lần khác mang thai phu quân ta hài tử, cùng ta tên đệ tử này cùng chung một chồng. Ta cũng không muốn Liễu Ngọc Hành anh khóc cổ lên, nằm úp sấp ở trên bàn, Lệ Vũ Lâm Linh đem đầu đuôi câu chuyện đầu đuôi gốc ngọn nói cho Triệu Chỉ Lan. Triệu Chỉ Lan sau khi nghe xong giật mình không ngớt, vừa giận vừa sợ đạo: sư phụ hắn làm sao có thể như thế? Ta không trách hắn, chung quy ta mình quả thật đối công tử độc tâm, lại cùng với cùng túc một phòng, hắn hiểu lầm ta cũng bình thường. Liễu Ngọc Hành cắn chặt môi đỏ mọng. Triệu Chỉ Lan nhưng rõ ràng sư phụ cũng không phải là thật hiểu lầm sư nương cùng phu quân cấu kết, hắn chính là cố ý bêu xấu sư nương, muốn cưỡng ép đưa nàng đẩy lên phu quân trên giường. Hắn còn nhớ ban đầu chính là sư phụ khuyên hắn đi theo phu quân, lúc tới Kim Nhật, hắn không hề giống như nửa năm trước đơn thuần như vậy, đương nhiên đã minh bạch sư phụ đương thời hành động dùng phu quân mà nói chính là đang đối với chính mình tiến hành đạo đức bắt cóc, buộc chính mình đi theo phu quân. Mặc dù biết điểm này, thế nhưng hắn cũng cho tới bây giờ không có oán hận qua Công Tôn Giật, bởi vì sư phụ cũng là vì thiết kế môn, hơn nữa phu quân bây giờ đối với mình cũng không tệ. Nhưng là hắn bạn không có nghĩ tới sư phụ vậy mà có thể đem sư nương cũng đưa đến phu quân trên giường đi. Vẫn là tại đem chính mình đưa đến phu quân trên giường sau đó, đây quả thực là không hề ranh giới cuối cùng, gì đó có tử. Rõ ràng chính là ngụy có tử. Lan Nhi, ngươi làm sao vậy? Như thế đột nhiên không nói. Liễu Ngọc Hành nghẹn ngào hỏi một câu. Triệu Chỉ Lan phục hồi lại tinh thần, nhìn trước mắt bị sư phụ một mực lừa dối sư nương, đều không đành lòng tâm để cho nàng biết rõ chân tướng. Không có gì, nếu sư phụ đều không để ý, ta đây có thể nói cái gì? Phu quân muốn cùng người nào cùng giường chung gối đều là hắn tự do, chẳng qua là ta không có nghĩ đến người này vừa vặn là sư nương ngươi thôi. Lan Nhi, ngươi không trách ta. Liễu Ngọc Hành nghe lời này nhất thời sửng sốt, thận trọng nói: sư nương đối với ta có công ơn nuôi dưỡng, chuyện gì cũng không chống nổi điểm này, rất tốt. Triệu Chỉ Lan ôm lấy Liễu Ngọc Hành, sư nương bị sư phụ đưa người, đã quá đủ đáng thương, chính mình cũng không cần lại để cho hắn thương tâm. Công ơn nuôi dưỡng lớn hơn thiên, chính là căn cứ vào một điểm này cho nên hắn cũng không muốn phơi bày sư phụ mặt mũi thực. Liễu Ngọc Hành vốn là một mực lo lắng Triệu Chỉ Lan biết rõ sau chuyện này làm sao bây giờ, hiện tại treo tâm cuối cùng là buông xuống, trong lòng buông lỏng không ít. Triệu Chỉ Lan trong lúc bất chợt nhớ tới một chuyện, đúng rồi sư nương, Tạ tỷ tỷ hắn biết rõ chuyện này sao? Công tử nói phu nhân biết, phu nhân sẽ không để ý một cái vô danh phân nữ nhân và hải tử. Liễu Ngọc Hành tự giễu cười một tiếng, sờ một cái bụng mình nói. Triệu Chỉ Lan thở phào nhẹ nhõm, rất tốt. Hắn đối Tạ Thanh Ngô rất tôn kính, đồng thời cũng có nhất tí tí sợ, bởi vì nữ nhân kia là thực sự có suy nghĩ có thủ đoạn lại nhân tâm, nếu là vì vậy đối Liễu Ngọc Hành bất mãn mà nói, sợ rằng hạ chẳng chính là một sát hai mệnh. Bất quá Tạ Thanh Ngô không quan tâm điểm này, thì càng để cho nàng sợ cùng kính sợ. Giống như thế lý trí tỉnh táo, không chút nào xử trí theo cảm tính nữ nhân, người nào chung sống lâu ai cũng biết sợ hãi. Cũng chỉ có phu quân cùng hắn ông trời tác hợp cho đi. Go. Vương vương go. Yên tĩnh ban đêm đột nhiên vang lên một trận chó sủa, kèm theo một trận làm người ta nghe răng tiếng két. Cũ kỹ một cửa bị đẩy ra, người mặc áo gai thanh niên đi vào trong viện, một cái thoạt nhìn có chút giản mua con chó vàng nhào tới vây quanh hắn không ngừng xoay quanh, hai cái lô thai lui về phía sau ngã, cái đôi vui sướng ấy. Áo gai thanh niên ngồi xuống cùng lão hoàng chó chơi bừa. Trong phòng đột nhiên sáng lên ánh nến. Áo gai thanh niên ngẩng đầu nhìn lại. Phòng chính cửa bị đẩy ra, một người vóc dáng gầy nhỏ cầm lưng, tóc hoa râm, mặt mũi nhăn meo lão phụ chạy lấy quải trượng bước chân tập tễnh bước qua ngưỡng cửa đi ra ngoài. "Con, là ngươi trở về chưa con?" Sắp trời đã tối, lão phụ ánh mắt không tốt, cho nên không thấy rõ. "Vương vương gâu." Đại hoàng chó sủa hai tiếng, theo áo gai thanh niên trong ngực chạy ra ngoài, chạy đến lão phụ chân vừa dùng thân thể che chở hắn, tránh cho hắn không cẩn thận ngã xuống. Áo gai thanh niên nhìn một màn này thật lâu không nói. "Con, có phải là ngươi hay không con?" "Nương, là ta đã trở về." Áo gai thanh niên đứng dậy nên đón, nắm chặt lão phụ tay nói. "Thật là ngươi a. Ta nghe đại hoàng đang gọi liền hiểu được là ngươi đến phòng rồi." Lão phụ lộ ra nụ cười sau trên mặt nếp nhăn cũng đồng với nhau, hắn đưa tay tại áo gai thanh niên trên người lục lọi, đi ra ngoài một chuyến lại gầy, lạnh như vậy thiên xuyên đơn bạc như vậy, không có cho ta rửa cho ngươi, sợ là liền y phục đều lười được đổi, nhanh lên một chút đi vào nhà, ta đi cấp chuẩn bị chút ăn. "Được." Áo gai thanh niên ngắn gọn đáp lại. "Ngươi nói ngươi sao, hơn 20 tuổi người còn cả ngày không có nhà, cách bách Lưu Di Hoa Nhi giống như ngươi đại nàng đều ôm tuân rồi, thích hợp là được ra." Lão phụ lại nhải không ngừng, nói lại nhải. Áo gai thanh niên trầm mặc không nói một lời. Đột nhiên lão phụ dừng bước lại, tựa hồ mới nhớ tới chuyện này. "Đúng rồi, có ngươi lão hán tin tức sao?" "Không có." Áo gai thanh niên nuốt nước miếng một cái. Lão phụ thở dài, "Tính rồi, ngươi cũng chớ tìm, đoán chừng là treo, ra ngoài đi dạo cái đường phố cũng có thể đem người mình đi dạo rơi, ngày khác hai chúng ta nương mẫu cho hắn tù cái mộ chôn quần áo và di vật, cũng có cái tế bái địa phương." "Được." Áo gai thanh niên đơn giản luôn ý hãi. Vào phòng sau, lão phụ cho áo gai thanh niên rót ly nước, cười lấy tay ở trước người trên y phục xoa xoa nói, "Con ngươi chưa ngồi, ta đi chuẩn bị cơm." Con chó vàng lẻ lươi vây quanh hắn chuyển. "Ai yêu, một thiên tài phiền nha, chớ cản đường." Lão phụ nhẹ nhàng đá con chó vàng một cước. Con chó vàng lại ha lấy khí xoay người chạy đến áo gai bên người thanh niên, dùng đầu ở trên người hắn cọ tới cọ lui. Áo gai thanh niên theo bản năng thuần thục lấy tay nhẹ nhàng sờ con chó vàng đầu, mà ánh mắt chính là vẫn nhìn chằm chằm vào mẫu thân bóng lưng, tựa hồ có chút thất thần. Chương 236, chó có tử, chó ngáp phải rồi. Chương 236, chó có tử, chó ngáp phải rồi. Ánh nến mờ nhạt cũ kỹ trong phòng, một chương tràn đầy năm tháng vết tích trên bàn gỗ bày đặt một tô mì mà nhỏ. Mới ra lò, còn bốc hơi nóng, dính nhất muỗng tự mình nấu dầu đất, hồng lượng mê người, tại phía trên nhất còn đang đắp hai cái trắng trắng mềm mềm quy đàn trứng trắng. Áo gai thanh niên ngồi ở bên cạnh bàn, si ngốc nhìn chằm chằm chén này hắn quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa nấu mì mà nhỏ. Từ nhỏ ăn đến lại, mỗi lần về nhà vừa vặn bỏ qua phạm điểm lúc, nương sẽ cho hắn nấu lên như vậy một chén. Hoa Nhi này, lăng lên làm cái gì, nhanh lên một chút nhân lúc nóng ăn, chờ Ha Nhi đã thành đống rồi. Lão phụ thúc giục một tiếng, trên mặt từ đầu đến cuối treo một nụ cười. Được. Áo gai thanh niên tối nay tựa hồ chỉ biết nói cái chữ này, đáp một tiếng sau cúi đầu kẹp một ổ bánh mảnh nhỏ bỏ vào trong miệng nhai kỹ nuốt chậm, sau đó đột nhiên bưng lên chén đem miệng xít lại gần chén dọc theo, từng ngụm ăn. Lão phụ liền yên tĩnh nhìn một màn này, nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ đi một tí, ngoài miệng lúc này lại ngược lại bắt đầu kêu Nhi tử ăn từ từ, ăn gấp như vậy làm cái gì, lại không ai dành với ngươi, khác nghẹn. Áo gai thanh niên không đáp, chỉ một vị cơm khô. Rất nhanh thì đem một tô mì mảnh nhỏ ăn sạch, sau đó lại uống một hớp canh, tư cực, cổ họng rung động nuốt xuống sau nặng nề đem chén không đặt ở trên bàn. Phanh một tiếng. Đúng nhẹ sao, chớ đem chén đập nát. Lão phụ có chút bất đắc dĩ lại có chút cương chiều giận trách. Áo gai thanh niên lau miệng, "Nương, ta hồi trên dùng để xây tế đàn gạch vẫn còn phòng chứa tuổi bên trong sao?" Lão phụ sửng sốt một chút, sau đó gật đầu cười đáp, "Tại, chỉ cần là ngươi đổ vật ta cũng cho ngươi thu nhặt tốt không có ném loại qua, lại phải lên tế đàn là trong nhà cầu phúc cả. Này không thật tốt sao?" "Là rất tốt, cho nên này phúc còn phải tiếp tục kỳ à, có thể phù hộ chúng ta tốt hơn, cũng phù hộ cha ở phía dưới trải qua tốt." Áo gai thanh niên toét miệng cười một tiếng. "Cũng vậy, cũng là ha." Lão phụ gật đầu cười nói, "Cô nương kia giúp ngươi cùng nhau tu tế đàn." Áo gai thanh niên thần sắc cứng lên một hồi, vẫn là như thường đồng ý, "Vậy thì phiền toái mẹ. Ta là mẹ ngươi, ngươi là ta cái bụng đầu rất xuống một miếng thịt, cái gì phiền toái không phiền toái, giúp ngươi làm cái gì đều là ta cam tâm tình nguyện, dù là ngươi muốn nương mệnh đều được." Lão phụ giọng ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ đạo. Áo gai thanh niên vẻ mặt không được tự nhiên, nghiêng đầu qua cầm lên trên bàn chén, "Ta đi cầm chén giặt sạch. Con, tế đàn cái gì thời điểm tu nha? Tối nay cả đêm đi." "Gấp như vậy à? Cầu phúc là muốn nhìn thời gian, nương ngươi chính là sớm một chút đi ngủ đi, ta tự mình tới xây là được. Nói hết rồi phải giúp ngươi đi sao? Lại nói ta mới vừa cũng đã buồn ngủ một chút, ta với ngươi cùng nhau tu tế đàn, nếu là thật không chịu đựng được rồi trở về phòng ngủ." "Được." Trăng tròn như bàn, sao lốm đốm đầy trời, màn đêm bên dưới cũ kỹ trong sân hai mẹ con đang dùng gạch xây một tòa không lớn tế đàn, con chó vàng cũng đi theo hai người không ngừng chạy tới chạy lui, nhìn tựa hồ bể bộn nhiều việc dáng vẻ. Đột nhiên lão phụ ngừng lại, nhìn hết sức chuyên chú xây gạch Nhi tử lộ ra một cái nụ cười sáng rỡ. "Thế nào nương?" Áo gai thanh niên hỏi. Lão phụ thở nhẹ lấy cười tủm tỉm nói, "Nhìn thấy ngươi bộ dáng bây giờ, sẽ để cho ta nghĩ tới ngươi khi còn bé. Ta và ngươi lão hán tại trong ruộng đầu cái mạng, ngươi chỉ có một người tại bên cạnh ngồi lấy đùa bấn bùn, không khóc cũng không náo, chỉ là cuối cùng biến thành cái mèo mướp." Vừa nói, hắn tiến lên dùng tay áo ôn nhu nhẹ nhàng giúp áo gai thanh niên lau chùi đi trên mặt bùn điểm vết bẩn. "Ta cũng không nhớ rõ chuyện này." Áo gai thanh niên miễn cưỡng cười một tiếng, lại con người xuống đi tiếp tục làm đụng. Trời hơi sáng, tế đàn cũng mau sửa xong. Lão phụ xoa xoa trên trán mồ hôi, mấp máy phát khô đôi môi nói, "Gặp không được, con ta đi ngừng nhất hà, cuối cùng điểm này chính ngươi chuẩn bị." "Được." Áo gai thanh niên cũng không ngẩng đầu lên nói. Lão phụ nhìn hắn một cái, xoay người bước chân tập tên hướng trong phòng đi, bởi vì không có cầm quả trượng, cho nên đi rất chậm, giống như là nửa bước tại dịch chuyển về phía trước. Nam con chó vàng thấy vậy lập tức bò dậy lắc cái đuôi chạy lên, dùng thân thể che chở hắn bước đi. Lão phụ cười một tiếng, đưa đến nơi cửa, con chó vàng liền dừng lại. Lão phụ một mình vào phòng, cũng đóng kỹ cửa. Mặt trời mọc, ánh bình minh chiếu xuống, áo gai thanh niên cuối cùng xây được rồi tế đàn, thở ra một hơi, ném trong tay công cụ, xoay người chuẩn bị trở về phòng đi rửa tay. Thế nhưng vừa đẩy cửa ra, trước mắt cảnh tượng nhưng dọa hắn nhảy một cái. Chỉ thấy đổi thân sạch sẽ y phục mẹ già chính treo ở trên xà nhà, đã sát mặt tái nhợt. "Mẹ!" Áo gai thanh niên trong nháy mắt đỏ cả với mắt, hét lớn một tiếng vọt vào bên trong nhà, ôm lấy mâu thân thi thể đem lấy xuống thật chặt ôm vào trong ngực gào khóc. "Gâu! Gâu gâu!" Đại hoàng chó sủa mấy tiếng sau cũng thay đổi thành tiếng ô ô, trong mắt có nước mắt lóe lên. Áo gai thanh niên khóc ròng ròng, thanh âm nghẹn ngào lạc giọng nói, "Nương ngươi đều biết, rõ ràng ngươi cái gì cũng biết, nhưng vì cái gì? Tại sao a?" Cho đến nhìn thấy mâu thân thi thể một khắc kia, hắn mới đột nhiên cảnh giác, "Nương cái gì cũng hiểu, cái gì cũng biết." Hắn biết rõ cha đi đâu nhỉ, cũng biết rõ mình tu tế đàn là muốn hắn mệnh, cho nên hắn mới không đành lòng làm cho mình chịu đựng thí mâu áp lực, lựa chọn tự vận. Nhưng là nương ngươi như thế không nói cho ta biết trước một tiếng a. Ta còn không có định ngươi hồn đây. Ngươi hồn tản, tản a. Chết thì có ích lợi gì? Áo gai thanh niên mặt đầy bi thương và không cam lòng. Mẫu thân chết, hắn dĩ nhiên thống khổ. Mẫu thân chết vô ích rồi, hắn thống khổ hơn. Hơn nữa loại trừ cha theo đại hắc bên ngoài, mẫu thân và đại hoàng chính là hắn có thể tìm tới thích hợp nhất bồi dưỡng cậu vương một đôi hợp tác, nhưng bây giờ không có. Tất cả đều không còn công tử tất nhiên sẽ đại phát lôi đình. Nương a, ngươi có thể hại khổ nhi, hại chết con a. Áo gai thanh niên ôm mẹ ruột thi thể, trên mặt còn treo móc nước mắt, cắn răng nghiến lợi oán giận nói. Sớm biết là kết quả như vậy, hắn còn tu cái giám tế đàn, quay đầu lại thuần túy là uổng phí sức lực. Nữ nhân chính là tóc dài hiệu bên hắn. Luôn cho là vì tốt cho hắn, tự chủ trương, kỳ thực hại hắn, không giống cha, tại biết mình đòi mạng hắn lúc, hắn còn chủ động hỏi rõ nên thế nào phối hợp. Tiên đồ bị nẹn tức giận vượt trên rồi mất đi mẹ ruột bi thương, thậm chí biến thành kết thân mẫu thân oán trách. Mà Hứa Tùng khi biết sau chuyện này cả người đều làm ngộng, sửa lại một lúc lâu mới làm rõ áo gai thanh niên mà nói cách khác, mẹ ngươi chết vô ích rồi hả? Phải xin mời công tử thứ tội, dưới mắt tân cẩu vương tiểu trong chốc lát sát thực khó mà lại bồi dưỡng ra. Áo gai thanh niên quỳ một chân trên đất nói. Hứa Tùng yên lặng không nói, trên cao nhìn xuống đánh giá áo gai thanh niên, đột nhiên hỏi, chó vẫn còn chứ? Đại hoàng còn sống. Áo gai thanh niên ngẩng đầu lên đáp, không hiểu đối phương sao đột nhiên hỏi cái này. Hứa Tùng gật đầu một cái, hô, người tới. Công tử. Thư Đồng Mặc Cầm cùng Cầm Sách hai người đồng thời đẩy cửa vào, đồng loạt hướng Hứa Tùng ôm quyền hành lễ. Hứa Tùng nháy mắt. Mặc Cầm cùng Cầm Sách đồng thời xuất thủ, một trái một phải bấm áo gai thanh niên, bằng vào số người ưu thế cùng thực lực tuyệt đối, tại áo gai thanh niên vội vàng không kịp chuẩn bị cùng không cách nào phản kháng dưới tình huống, phong bế hắn đan điền. Công tử ngài làm cái gì vậy? Tiểu Mặc dù làm việc bất lợi, nhưng đối với ngài có thể trung thành cảnh cảnh a. Áo gai thanh niên kinh hoàng thất thố dùng rằng. Hứa Tùng thần tình lạnh lùng nói, ngươi không làm tròn bổn phận đưa đến phiền toái đương nhiên muốn ngươi tới đền bù, tế đàn tu không thể sửa không, ngươi hồn phách theo con chó kia tổ hợp một hồi chắc cũng là một cái hợp cách cầu vương chứ. Với hắn mà nói, vô luận là áo gai thanh niên vẫn cha mẹ, người đó chết đều không trọng yếu, chỉ cần là có thể dưỡng ra một cái tân cầu vương không chế mãi làm ăn là được. Công tử, nhất định phải cung cấp thể cam tâm tình nguyện hiến tế nội tạng mới được, ta không tình nguyện, ngài giết ta cũng vậy giết uổng à, còn không bằng giữ lại ta tiếp tục là ngài đi theo làm tùy tùng. Áo gai thanh niên mồ hôi đầm địa đạo, ngươi biết đồng ý. Hứa Tùng ánh mắt lạnh lùng giống như là đao, lạnh nhạt nói, làm chó ít nhất còn có một cái mạng, còn có thể sống được, nhược vận khí tốt được đến linh đan linh quả mà nói, sau này tu thành đại yêu cũng không phải là không thể được, không làm chó mà nói vậy cũng chỉ có thể đi làm quỷ, còn nhiều nhất làm 7 ngày sẽ tan thành mây khói. Lời này đương nhiên đơn thuần đánh giấm, hiện tại Cửu Châu đều đã là tu hành hoang mạc rồi, còn lớn yêu, đại truy tử. Công tử tha mạng, công tử tha mạng a. Tiểu sẽ nghĩ biện pháp đền bù, ta theo ngài nhiều năm như vậy không có công lao cũng có khổ lao, van cầu ngài cho ta một con đường sống đi. Áo gai thanh niên lệ rơi đầy mặt cầu khẩn. Hắn muốn làm người, hắn không muốn làm chó. Huống chi đại hoàng vẫn là một cái chó mẹ. Làm chó vậy sau này liền muốn biến thành cầu nhật rồi. Hứa Tùng hơi không kiên nhẫn, xin lỗi ta đã cho ngươi, nhưng ngươi chính mình tựa hồ không muốn đi, đã như vậy, vậy thì đi chết, kéo đi xử lý rồi. Tiếng nói rơi xuống, hắn xoay người cong đi qua. Ừ. Hai gã thư đồng kêu. Không được. Không được. Áo gai thanh niên điên cuồng đạp đàn lấy hai chân, tuyệt vọng hô, ta làm chó. Dừng. Hứa Tùng xoay người lại. Áo gai thanh niên giống như là bị rút sạch rồi sức lực toàn thân giống nhau bị hai gã thư đồng xách lấy, nước mắt rơi như mưa không ngừng lặp lại, ta làm chó, không nên giết ta nguyện ý làm chó, nguyện ý làm chó a. Có câu nói chết tử tế không bằng vô lại còn sống. Làm một liền cha ruột mẹ ruột cũng có thể tế thiên đại hiếu tử, lại làm sao có thể không sợ chết. Hắn tình nguyện chó còn sống, cũng không muốn hoàn toàn cáo biệt cái thế giới này. Như vậy thì đúng rồi sao? Hứa Tùng trên mặt toát ra một nụ cười, tiến lên vỗ một cái áo gai thanh niên bả vai nói, cha mẹ ngươi cũng có thể vì ngươi tiền trình làm chó, ngươi mình tại sao lại không thể đây? Hiện tại thế đạo này, làm người không nhất định có làm chó tốt hay yên tâm, bổn công tử sẽ cho ngươi tìm một chủ nhân tốt. Đa tạ công tử. Áo gai thanh niên lộ ra cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười, âm thanh run rẩy nói. Hắn nắm đấm nắm chặt, móng tay cũng lõm vào lòng bàn tay. Hiển nhiên nội tâm tràn đầy tức giận cùng oán hận, nhưng là lại căn bản không dám lộ ra chút nào. Hứa Tùng cũng biết trong lòng của hắn khẳng định hận chính mình, nhưng không quan tâm, cười nói, cụ thể là như thế cái chương trình, ngươi cho Mặc Cầm giảng, về sau hắn chính là ngươi chủ nhân. Hai người các ngươi phối hợp phụ trách chuyển vận hàng hóa một chuyện, ngàn vạn lần không nên lại để cho ta thất vọng. Công tử yên tâm, tiểu định sẽ cùng hắn lòng thành hợp tác. Mặc Cầm nhìn áo gai thanh niên một cái nói. Áo gai thanh niên sắc mặt như cho tàn, một lời chưa phát. Đúng rồi. Hứa Tùng lộ ra cái có chút hăng hái vẻ mặt hỏi, mẹ ngươi là làm sao biết ngươi muốn làm gì? Có thể là cha ta thật ra nói với hắn đi. Áo gai thanh niên mất tập trung trả lời. Hứa Tùng đột nhiên cảm thấy người này có chút khó khăn đánh giá. Thế gian lại có so với chính mình còn không phải người. Cùng ngay buổi sáng, ngay tại áo gai thanh niên cùng mẫu thân tự tay xây dựng xong trên tế đàn, hắn hoàn thành theo người đến chó biến chuyển, linh hồn tiến vào con chó vàng thân thể sau sẽ để cho con chó vàng trong nháy mắt có người linh trí. Theo thời gian trôi qua, hắn và chó hội dung hợp càng ngày càng hoàn toàn, suy nghĩ chịu thú tính ảnh hưởng càng ngày càng nặng, hội dần dần quên chính mình từng là một người. Nhanh, phía sau đuổi theo, một cái cũng không thể bỏ qua. Vào lúc giữa trưa, một đám tính an vệ như sói như hổ vọt vào mã ra, nhất thời đưa tới trận hỗn loạn. Mã Lương Điền sáng nay lên mới ra tấn, trong phủ hạ nhân đang ở vì đi linh đường. A, các ngươi làm gì? Lão gia nhà ta hài cốt chưa hàn, các ngươi làm sao có thể lấn hiếp người như vậy quá đáng? Mã Lương Điền thê tử vừa giận vừa sợ đạo. Càn rỡ, chúng ta là phụ mệnh ban sai. Mã gia vũ sư lập tức thúc thủ chịu trói, phối hợp điều tra. Dẫn đầu Tôn Hữu Lương nói năng có khí phách nói. Các ngươi dựa vào cái gì bắt chúng ta? Một tên vũ sư đánh bạo chất vấn. Bản quan vì sao bắt các ngươi? Trong lòng các ngươi tự nhiên nắm chắc, bắt lại. Tôn Hữu Lương ra lệnh một tiếng. Hắn đã bảo chế được rồi chứng cứ, có thể đem Mã gia vũ sư cũng đóng đinh huyền giáo nghịch tặc tội danh. Hiện tại bắt những người này, bước kế tiếp là có thể trực tiếp tịch thu tài sản. Đối với gài tang vật hãm hại những thứ này vũ sư, Tôn Hữu Lương một điểm áp lực trong lòng cũng không có, chung quy loại này phú thương nuôi dưỡng vũ sư có một cái tính một cái đều là nối giáo cho giặc hàng người, mà trong đó có mấy cái vẫn là ban đầu đi theo Mã Chấn Viễn cướp hắn người yêu gương mặt quân đây. Phải. Mấy tên tính an vệ bước nhanh đến phía trước bắt người. Mã gia tổng cộng nuôi 6 gã vũ sư, có 5 người cũng chủ trừ bất quyết không biết như thế nào cho phải, thế nhưng chỉ có một người đột nhiên gây khó khăn, tại chỗ chém chết 2 gã tính an vệ. Sau đó thi triển khinh công muốn trốn bán sống bán chết. Mặt khác 5 người đều sợ ngây người, trố mắt nhìn nhau. Không phải huynh đệ, ngươi như vậy dũng sao? Lúc trước như thế không nhìn ra qua. Tôn Hữu Lương cũng sợ ngây người, hoàn toàn không nghĩ đến có người dám tập sát tình an vệ chống cự lại, sau đó chính là giận không nhịn nổi, cho ta ngăn lại người này. Chết hay sống không cần lo. Tiếng nói rơi xuống hắn tự mình dẫn đầu xuống tới. Nổi lên giết người là một gã ước chừng hơn 20 tuổi trẻ tuổi vũ sư, tướng mạo bình thường không có gì lạ, vóc người cũng chỉ là trung đẳng, nhìn tầm thường, thế nhưng thực lực nhưng không thể khinh thường, lấy một địch nhiều đánh có qua có lại. Này Hà huynh không phải đoán thể cảnh sao? Sao hung hãn như vậy? Một tên mã gia vũ sư nói. Một tên khác mã gia vũ sư phân tích nói, cái này còn cần hỏi. Hiển nhiên là che giấu thực lực, như vậy cao thủ cam nguyện tới mã gia làm một gã hộ vệ, nhất định là mai danh nhận tính tránh chuyện. Tính an vệ hôm nay phòng trường chính là hướng về phía hắn đến, chúng ta đều là bị dính líu. Xem ra Hà huynh không, xem ra này Hà bằng trên người chuyện không nhỏ, nếu không cũng không đến nỗi bị buộc đến đối tình an vệ thống hạ sát thủ mức độ, chung quy đây là hoàn toàn chặt đứt đường lui. Lại một tên vũ sư nói, Tôn Hữu Lương mới vừa vào rồi ngưng khí cảnh, nhưng cho dù là mang theo nhiều như vậy thuộc hạ, thủ đoạn đều xuất hiện nhưng cũng như cũ khó mà đồng phục Hà bằng, ngược lại chết không ít thuộc hạ. Phát lệnh mũi tên cầu viện. Tôn Hữu Lương nói, lập tức có thuộc hạ thoát khỏi chiến trường đi thả lệnh tiễn. Hà bằng thấy vậy ánh mắt đông lại một cái, biết do nếu như lợi nhóm lớn tính an vệ chạy tới chính mình chắp cánh khó thoát, cho nên gắng sức bước lui bên người vài tên tính an vệ, sau đó thi triển khinh công nhún người nhảy lên trên đỉnh nhanh chóng chạy trốn. Đuổi theo. Tôn Hữu Lương cắn răng hạ lệnh. Nhưng hắn chính mình lại không đi tới đuổi theo, bởi vì mới vừa xông lên phía trước nhất, đưa đến bả vai chúng một kiếm chính chảy máu không ngừng, đem hơn nửa bên quần áo cũng nhuộm đỏ. Rất nhanh, đi trước truy kích tính an vệ thì trở lại phục bệnh, đại nhân, chúng ta không làm tròn bổn phận, nhường kia hung hắn chạy. Bất quá lệnh tiễn phát ra sau cửa thành đã trước tiên đóng kín, trên tường thành cũng có giáp sĩ đề phòng, cho nên hắn bây giờ nhất định là còn núp ở trong thành nơi nào đó. Các ngươi mã gia thật lớn mật, lại dám cất giấu bực này trọng phạm. Tôn Hữu Lương quay đầu mắng, hắn muốn là muốn cho đám này vũ sư gài tang vật cái tội danh, không nghĩ đến trong đó lại tàng một cái thật. Đại nhân, này không liên quan gì đến chúng ta. A Tôn Hữu Lương trực tiếp cắt đứt, tịch thu tài sản. Tất cả mọi người mang về bách hộ chỗ đại lao từng cái câu hỏi. Phải. Chúng thuộc hạ trăm miệng một lời đáp. Tôn Hữu Lương xoay người rời đi, hắn muốn băng bó một chút vết thương. Sau đó hướng đi Bùi Thiếu Khanh hồi báo mã phủ chuyện. Đại nhân, không muốn a đại nhân, chúng ta là vô tội nhà, chúng ta theo kia tặc nhân không liên quan a. Đại nhân, van cầu ngài bỏ qua cho chúng ta đi. Mã phủ gia quyến cùng hạ nhân khóc thành một mảnh. Được rồi, đừng khóc, chỉ là cho các ngươi trở về phối hợp điều tra hỏi một chút mà nói mà thôi, nếu thật cùng kia tặc nhân không liên quan mà nói, chẳng mấy chốc sẽ tha các ngươi đi ra. Ở lại hiện trường một vị tổng kỳ nói, người là còn có thể đi ra, thế nhưng bị tịch thu gia sản chắc chắn sẽ không trả lại. Mã gia tọa lạc ở trong thành phồn hoa khu vực, rời thiên hộ chỗ cũng không xa, tiếng rít gió kéo vang lúc Bùi Thiếu Khanh vừa lúc ở trong vườn hoa tàn bộ, ngẩng đầu một cái liền thấy, lập tức nhìn an bài thiên hộ chỗ nhân thủ đi tiếp viện. Mình thì là tại thiên hộ chỗ chờ tin tức. Trung quy tình huống không biết, thiên kim thân thể lại làm sao có thể tùy tiện mạo hiểm. Đó là đối dân chúng không phụ trách. Nhà công bên trong, Bùi Thiếu Khanh sắc mặt ngưng trọng ngồi ở phía trên, mà phía dưới chính là Mao Văn chờ một đám thuộc hạ. Bọn họ đều đang đợi tin tức. Ba ngày, trong thành tiếng rít gió, nhất định không phải là chuyện nhỏ gì. Đại ca đừng lo lắng, uống ly trà đi, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. Diệp Hàn Sương cho Bùi Thiếu Khanh rót ly trà vốn là tiểu, ở trong tay nàng lộ ra càng thêm bỏ đuối, cầm lấy đều có chút khó khăn. Bùi Thiếu Khanh không có đi tiếp, nói, dân chúng uống rồi sao? Dân chúng uống rồi bản quan uống nữa. Ta uống rồi, ta cũng vậy dân chúng. Diệp Hàn Sương đối đại ca loại này cố làm ra vẻ đã thành thói quen. Mao Văn cảm khái nói, Bùi đại nhân mỗi giờ mỗi khắc không treo niệm lấy dân chúng, thật là khiến hạ quan bội phục. Đúng vậy, cũng không trách được dân chúng như thế tín nhiệm cùng kính trọng đại nhân, đây đều là lẫn nhau. Có Bùi đại nhân như vậy yêu dân như con quan tốt thật là ta đại chu chi phúc, dân chúng chi phúc à. Những người khác cũng ngươi một lời ta một lời thổi phồng. Bùi Thiếu Khanh nhận lấy ly trà nhấp một miếng, sau khi để xuống nói, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, chúng ta người làm quan, muốn thường xuyên đem dân chúng để ở trong lòng. Nhìn đại ca nghiêm trang bộ dáng, Diệp Hàn Sương liền có chút buồn cười. Đại ca không chỉ có đem dân chúng để trong lòng, còn có thể đem dân chúng lột sạch tại thả trên giường. Cái này lại như thế không tính đi sâu vào trong dân chúng bộ đây. Là, Bùi đại nhân dạy bảo là, chúng ta nhất định sẽ nhớ kỹ trong lòng, tuyệt không dám quên. Mà nhưng vào lúc này, một tên tính an vệ vội vã chạy vào, khởi bẩm đại nhân, Tôn Bách Hộ cầu kiến. Chuyển. Bùi Thiếu Khanh lập tức bật tốt lên. Mao Văn mấy người cũng là lúc này tinh thần chấn động. Khi nhìn thấy áo quần được hởi, trên bả vai bọc rướm máu vải trắng Tôn Hữu Lương lúc đi tới, tất cả mọi người đều sắc mặt đại biến, này đây là chuyện gì xảy ra? Tham kiến thiên hộ. Tôn Hữu Lương quỳ một chân trên đất. Bùi Thiếu Khanh vung tay lên, "Lên, mau nói một chút chuyện gì xảy ra, còn ngươi nữa trên bả vai thương." "Ừ." Tôn Hữu Lương đáp một tiếng, vẫn là một tuần sau lớn tiếng nói, "Khởi bẩm đại nhân, thi chức tra được mã gia vũ sư cùng huyền giáo nghịch tặc có liên quan, tự mình dẫn người tới cửa lùng bắt, không nghĩ đến trong đó một cái tiêu hạ bằng vũ sư tại chỗ chống tự lại, hạ quan tài nghệ không bằng người không làm gì được hắn, bị ngay cả giết mấy người sau chạy trốn." "Gì đó?" Buồn cười. "Mời thiên hộ đại nhân lập tức phát lệnh truy nã, cần phải đem người này chính pháp." "Không sai, hắn chống tự lại đã là trọng tội, còn dám công khai sát hại tính an vệ, càng là tội đáng chết vạn lần." Mao Văn đám người nghe xong đều là giận tím mặt. "Đại nhân," tiếng rít gió phát ra sau, cửa thành đã trước tiên đóng kín, trước mắt cũng không nhận được nơi cửa thành có người mạnh mẽ xông tới tin tức, người này nhất định là còn núp ở trong thành nơi nào đó. Tôn Hữu Lương lại bổ sung một câu. Bùi Thiếu Khanh phất phất tay nói, loại trừ Tôn tổng kỳ ở ngoài, những người còn lại cũng đi xuống trước đi. Mọi người mặc dù không hiểu, nhưng là rối rít làm theo, đứng dậy cáo tử. Chờ tất cả mọi người đều sau khi đi, Tôn Hữu Lương mới nói ra mới vừa không có phương tiện nói chuyện, đại nhân, ta vốn là chỉ là muốn cho Mã Gia Vũ Sư ăn cái tội danh, nhưng hiện tại xem ra cái này Têu Hà Bằng sợ rằng bản thân liền giấu cái gì trong tội, hay hoặc là thật là huyền giáo nghi tặc, nếu không làm sao đến mức phản ứng như thế quá khích không để lại đường lui. Người thương không có sao chứ? Bùi Thiếu Khanh hỏi. Tôn Hữu Lương gặp mình nói một nhóm, Bùi Thiếu Khanh lại là trước quan tâm chính mình hương, nhất thời không khỏi có chút cảm động, phiền đại nhân quan tâm, thương nhẹ ngươi. Sai người họa trương giống như, lập tức lên sở hữu ra khỏi thành người đều phải qua nghiêm mật kiểm soát, mặt khác hướng đi phủ nha mọi người, tổ chức nhân thủ khắp thành lùng bắt, đào sâu ba thước cũng phải đem hắn tìm ra. Bùi Thiếu Khanh nói, loại này một lời không hợp liền dám đối với Tình An vệ rút đao khiêu chiến người mạnh, tinh khiết chính là phần tử kinh khủng a. Ngày nào chạy tới đao hắn cũng có thể, cần phải trọng quyền đánh ra, tuyệt không có thể nuông chiều. Tôn Hữu Lương lớn tiếng kêu, phải đại nhân, ta là cho ngươi theo Mao Văn truyền lời, không phải cho ngươi phụ trách chuyện này, ngươi trước thật tốt dưỡng thương đi. Không phải, đại nhân, ta đây chỉ là một chút ra ngoại thương mà thôi, trễ mãi không là cái gì. Tôn Hữu Lương nóng nảy, hắn hiện tại tạm thay bách hộ, chính gấp lo nghĩ hoàn thành một món vụ án lớn tốt hiện ra tự mình năng lực. Bùi Thiếu Khanh nhìn lấy hắn đầu vai vải trắng, trầm ngâm chốc lát rồi nói ra, như vậy sự kiện giao cho phía dưới đi phụ trách, ngươi nhìn chằm chằm điểm là được, không cần thân tự tại bên ngoài chạy, lại càng không dùng tự mình đi bắt người. Phải. Tôn Hữu Lương đội vàng đáp ứng tới. Bùi Thiếu Khanh thở ra một hơi, thở dài nói, cũng là hiếm thấy, bản quan trước khi tới tại Cẩm Quan thành gió êm sóng lặng, này mới tới mấy ngày tiểu ra nhiều chuyện như vậy. Lúc trước liền che giấu bản tiểu, mà đại nhân ngài tiểu thật giống một vòng đại nhật, ánh sáng có thể đạt được, nhường sở hữu tội ác tất cả đều không chỗ ẩn trốn, cho nên mới lộ ra xảy ra chuyện nhiều thôi. Tôn Hữu Lương một mực cung kính nói. Bùi Thiếu Khanh cười, lắc đầu một cái phất tay một cái. Tôn Hữu Lương thi lễ một cái sau đó xoay người rời đi. Chương 237, đầu mối, muốn diệt Huyền giáo Cẩm Quan thành phân đà. Chương 237, đầu mối, muốn diện Huyền giáo Cẩm Quan thành phân đà. Cẩm Quan thành khắp thành giới nghiêm lùng bắt trọng phạm. Tinh An vệ, sai dịch, quân coi giữ đều bị điều động, trong thành từng nhà tiến hành lục soát. Trong lúc nhất thời trên đường người đi đường cũng thiếu rất nhiều. Bùi Thiếu Khanh xuống giá trị lúc về nhà, cưỡi ngựa đi ở trên đường vẫn là lần đầu cảm nhận được bên trong thành quản cu é như vậy. Tặc nhân hung hãn, khiến cho dân chúng sợ hãi không dám ra môn, quả thực là đáng hận. Hắn cảm khái một tiếng. Diệp Hàn Sương nghe vậy, nhìn những thứ kia bạo lực đạp cửa cùng kéo lôi người qua đường sai dịch kéo ra khoe miệng, hắn cảm thấy dân chúng là sợ con sai, cho nên mới không dám ra môn. Trung Phi đảo phạm sẽ không vô duyên vô cớ làm khó bọn họ những thứ này dân chúng bình thường, thế nhưng quan sai cũng không nhất định. Loảng xoảng, mở cửa nhanh. Có phải hay không chứa chấp rồi đảo phạm? Không có không có, quan gia thứ tội, tiểu mới vừa tại như nhà sĩ, cho nên mở cửa mới chậm chút đi ta. Mẹ, Têu lão tử chờ ngươi như nhà sĩ. Ngẩng đầu lên cho ta xem nhìn, lấm la lấm lét, nhớ bức vẽ này, nhìn thấy phía trên người lập tức báo lại quan. Là, quan gia yên tâm, tiểu hội khắc ở trong đầu, đụng phải trước tiên báo quan. Đi nhà tiếp theo. Thoạt nhìn tựa hồ là có chút bạo lực. Nhưng kỳ thật cái này đã rất ôn nhu, mà không ôn nhu là dạng gì đây? Vương Tam, đứng lại cho lão tử, đừng chạy. Một tên lâu dài quấn lấy nhau ở phố phường, dựa vào trộm cắp, lừa gạt sống qua ngày lưu manh kinh hoàng thất thố theo một cái trong ngõ hẻm lảo đảo chạy tới trên đường chính, sau lưng có vài tên nha dịch tại bao vây chặt đánh. Tên là Vương Tam lưu manh thở hào hển vừa chạy vừa quay đầu nhìn, kết quả bị một tên nha dịch tiện tay theo ven đường hốt lên một nắm băng ghế ném qua tới đập ngã, hắn kêu thảm một tiếng còn không có bỏ dậy, ở phía sau truy kích vài tên nha dịch đã xông lên vây quanh hắn một trận đấm đá. Cầu nhật cho ngươi chạy, ta cho ngươi chạy, làm hại lao tử đuổi theo ngươi lâu như vậy, ta đi mẹ của ngươi. Mấy vị gia tha mạng a, ta gần đây không có phạm tội con a, thật không có phạm tội. Vương Tam quận thành một đoàn, ôm đầu ủy khuất ba ba cầu xin tha thứ. Nhưng bọn nha dịch không nói, chỉ một vị manh công, vài đôi 42 mã chân to đạp không ngừng. Nếu như Vương Tam tốt một hớp này mà nói, khẳng định thoải mái chết được. Đáng tiếc không phải mỗi người đều thích bị dẫm đạp. Hắn nhanh đau chết, đánh qua nghiện sau đó, dẫn đầu sai dịch một cái nhấc lên Vương Tam, hung tợn nói, lao tử không nói ngươi phạm tội rồi. Tìm ngươi là cho ngươi hỗ trợ tìm người. Tiếng nói rơi xuống, đem một bức họa tượng nhét vào Vương Tam trong lực, chính là phía trên người này, có tin tức lập tức tới báo cho ta, không thiếu được ngươi chỗ tốt. Đại nhân ngài nói sớm a, tìm người mà thôi cần gì phải đánh ta đây. Vương Tam mặt đầy bực bội nói. Nha dịch nổ bãi nước miếng, người nào mẹ hắn cho ngươi nhất nhìn thấy chúng ta chạy, làm hại lao tử đuổi theo ngươi xa như vậy, không đánh ngươi dừng lại mà nói có thể hết giận sao? Là, tiểu biết sai. Vương Tam cúi đầu không lưng cười xòa, liếc nhìn trong tay bức họa liên tục bảo đảm chứng đạo, có tin tức ta lập tức tới thông báo ngài. Cút đi. Đi phát động ngươi những thứ kia hồ bằng cầu hữu tìm một chút. Nha dịch đá Vương Tam một cước nói. Vương Tam vội vàng không kịp chuẩn bị, bị đạp lảo đảo một cái té lăn trên đất, sau khi bỏ dậy quay đầu lộ ra cái lấy lòng nụ cười, sau đó mới liền lăn một vòng chạy xa. Lúc này mới bọn nha dịch công việc bình thường thái độ. Lao ra trở về phủ, Bùi Thiếu Khanh về đến nhà trước cửa mới vừa xuống ngựa, cửa chờ đợi hạ nhân lập tức kéo dài thanh âm gào to một tiếng. Cung nên lão gia trở về phủ. Tiên viện bận rộn hạ nhân lập tức đồng loạt để tay xuống bên trong công việc, chạy đến trong sân quỳ xuống nên đón. Bùi Thiếu Khanh mắt nhìn thẳng ung dung xuyên qua đám người chạy thẳng tới bên trong nhà mà đi, vừa mới bắt đầu hắn đối loại tình huống này không có thói quen, nhưng Tạ Thanh Ngô nhưng đối trong phủ Tôn Ti quy củ nhìn đến rất nặng, cho nên hắn cũng lười quản. Này vừa ra cơ hội là mỗi ngày đều muốn lên diễn. Chân mới vừa bước vào bên trong trạch hậu viện, một tên nha hoàn lập tức tiến lên bẩm báo, lao ra, nước nóng cùng tắm rửa quần áo còn có bánh kẹo hoa quả cũng cho ngài chuẩn bị xong.
Ừm.
Bùi Thiếu Khanh gật đầu một cái, dưới chân vẫn là không ngừng, hướng cố ý xây cất phòng tắm rửa đi tới. Đẩy cửa ra, bên trong sương mù mịt mờ. Cái gọi là phòng tắm rửa chính là một gian giường cột chạm trổ trong phòng chống đào hố tu một cái bồn tắm, lấy bạch ngọc mã não là chủ yếu tài liệu, bốn phía dùng bình phong vây quanh. Thùng nước tắm mặc dù cũng có thể dùng, thế nhưng cũng đến hắn cái thân phận này rồi, đối sự vật theo đuổi liền không chỉ là có thể sử dụng, càng tốt dùng. Cách bình phong, hắn nhìn thấy trong bồn tắm có một đạo nhân ảnh, vốn tưởng rằng là Triệu Chỉ Lan hoặc là Tạ Thanh Nô, nhưng đến gần vừa nhìn lại phát hiện là Liễu Ngọc Hành. Hắn đen nhánh mái tóc cột tròn, chỉ có vài sợi ướt đẫm sợi tóc rủ xuống dính liền ở trên mặt, hơi nước tràn ngập dung nhan càng lộ vẻ mềm mại quyến rũ, trong trắng lộ hồng. Nửa người dưới hoàn toàn bao phủ ở dải đầy cánh hoa trong nước nóng, chỉ còn nửa người trên lộ ở bên ngoài, thúy lục sắc cái yếm bị thấm ướt sau bên trong trắng luột đầy đặt đường danh mơ hồ có thể thấy, xương quai xanh tinh xảo, nhắn nhủi như ngọc, xinh xắn cổ cái đĩa viên viên óng ánh trong suốt giọt xương. "Công tử, hôm nay thiếp hầu hạ ngài tắm mình." Liễu Ngọc Hành môi đỏ mọng khẽ nhếch, thanh âm mềm mại nhu, kèm theo hoa lạp lạp tiếng nước chảy, hắn theo trong buồn tắm đứng lên, từng viên giọt nước dọc theo thân thể yêu kiều đường cong chảy xuống tại mặt nước văng lên gợn sóng, màu đen băng cảm ti tất bao trùm cả đôi chân cùng cái mông cùng với một đoạn nhỏ phần eo. Dính nước sau thoạt nhìn càng thêm bóng loáng. Tại sao là ngươi? Không sợ Lan Nhi phát hiện? Còn là nói Liêu Di liền thích loại kích thích này đây? Bùi Thiếu Khanh đi lên trước sở hắn lướt nhẹp gương mặt hỏi. Liễu Ngọc Hành nói, hắn đều biết. Bùi Thiếu Khanh chân mày cau lại, ồ. Liễu Ngọc Hành đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Không nghĩ tới nha đầu này biến thông minh, xem ra chỉ số thông minh cũng là có thể thông qua tính truyền bá a. Bùi Thiếu Khanh sau khi nghe xong dùng hay nói giỡn giọng điệu nói một câu. Coi như đường đường đứng đầu một nhà, Triệu Chỉ Lan có biết hay không hắn cũng không đáng kể, trước chủ yếu là cân nhắc Liễu Ngọc Hành ý tưởng, mới không muốn để cho Triệu Chỉ Lan biết rõ. Liễu Ngọc Hành thở dài, đứng ở trong bồn tắm thấp Bùi Thiếu Khanh một đoạn hắn ôm lấy Bùi Thiếu Khanh chân đem đầu tiếp đi qua, thiếp dưới mắt thật là xấu hổ không chịu nổi. Lan Nhi đều không để ý rồi, Liễu Di cần gì phải như thế đây? Bùi Thiếu Khanh sờ hắn đầu, nhưng nghĩ đến một chuyện khác, kia có phải hay không các người có thể không thể. Liễu Ngọc Hành xấu hổ muốn chết cắt đứt Bùi Thiếu Khanh mà nói, gương mặt đỏ ửng, ngẩng đầu lên cắn môi nói, tuyệt đối không tốt, công tử ngươi cũng không cần khi dễ thiếp rồi, nhường thiếp tại Lan Nhi trước mặt bảo lưu cuối cùng một phần coi như trưởng bối tôn nghiêm đi. Thầy cho cùng chung một chồng, đã để cho nàng xấu hổ. Nếu là còn cùng trường mạnh mẽ gả, hắn nào có khuôn mặt sống. Được rồi, Bùi Thiếu Khanh đáp ứng. Liễu Ngọc Hành nhếch miệng, đa tạ công tử. Vậy ngươi cự tuyệt cùng Lan Nhi cùng nhau, coi như không thể cự tuyệt theo xương muội cùng nhau nha. Nhưng Bùi Thiếu Khanh lại đột nhiên lời nói xoay chuyển, cười tủm tỉm nói. Này Liễu Ngọc Hành ngơ ngẩn, đỏ mặt đem đầu lắc theo trống lắc giống nhau, không tốt, không thể như vậy nha công tử. Xương Nhi tại thiếp trong mắt cũng là văn bối, thiếp thật sự là không làm được thế, nhưng vi phu tại Hành Nhi ở trong mắt cũng là văn bối à. Bùi Thiếu Khanh cắt đứt hắn mà nói, lại còn cố ý tăng thêm trong mắt hai chữ này ngữ khí. Nghe hắn tự xưng cùng tân gọi, Liễu Ngọc Hành nhất thời ngượng ngùng bật phần, cúi đầu không nói nữa. Ta đây coi như làm Liễu Di thầm chấp nhận nha. Liễu Ngọc Hành vẫn là không có nói chuyện. Đó chính là thật thầm chấp nhận. Bùi Thiếu Khanh cười ha ha một tiếng, vỗ một cái Liễu Ngọc Hành gương mặt nói, Hành Nhi, cho vi phu thay quần áo.
Ừm.
Liễu Ngọc Hành theo bước ra bồn tắm, cẩn thận cho Bùi Thiếu Khanh cởi áo đuôi dây lưng, sau đó hai người liền cùng nhau tiến vào bồn tắm lịch nước, tiếng kinh hô, tiếng cười đùa kèm theo bọn nước âm thanh ở trong phòng vang vọng không ngừng. Chơi mệt, Bùi Thiếu Khanh cũng tắm xong. Hai người ôm nhau ngâm mình ở trong bồn tắm. Giờ phút này Liễu Ngọc Hành trên chân tất chân đã là thương tích khắp người, nhiều chỗ vết rách lộ ra trắng non da thịt. Công tử ngày gần đây tu hành có thể có được. Liễu Ngọc Hành nằm ở Bùi Thiếu Khanh trong ngực, ôn nhu vì hắn sửa sang lại trên trán rủ xuống sợi tóc, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ hỏi. Tươi cười rạng rỡ khắp khuôn mặt là cái tính quan huy. Bùi Thiếu Khanh thở ra một hơi, lắc đầu một cái, ta còn thực sự không phải là cái gì thiên tài tu luyện, khó khăn. Tu tiên thật khó. Vô luận hắn như thế câu dẫn, những thứ kia linh khí chính là không chịu tản nhẫn tiến vào thân thể của hắn, cũng rót đầy hắn. Công tử cần gì phải tự coi nhẹ mình. Tiên đạo hương tịnh lúc thiên phú cao người muốn dẫn khí vào cơ thể vẫn còn không phải sớm tối ở giữa sự tình. Hơn nữa bọn họ nhất bế quan chính là hơn tháng khởi bước, mà công tử ngài bình thường còn bận bịu hơn công vụ chỉ có thể buổi tối tu luyện, cộng thêm hoàn cảnh lớn cũng được, chậm nhất cũng bình thường. Liễu Ngọc Hành nhu tình như nước chân an. Ai không thích loại này ôn nhu gì gì đây? Bùi Thiếu Khanh tại trên mặt nàng mổ một cái, ta chuẩn bị làm xong này một đoạn liền bế quan chuyên tâm tu luyện. Ta tin tưởng công tử định có thể có đột phá. Liễu Ngọc Hành ngữ khí phấn chân khích lệ đạo, sau đó dùng hai tay ôm cổ của hắn phủ phục phải đi hôn hắn đôi môi. Nhưng Bùi Thiếu Khanh nhưng vừa nghiêng đầu tránh ra. Liễu Ngọc Hành thần sắc giật mình, công tử Liễu Di phải biết hổ dữ không ăn thịt con. Bùi Thiếu Khanh nhìn chằm chằm hắn đầy đặn thủy nhuận môi đỏ mọng, trầm giọng nói. Liễu Ngọc Hành dở khóc dở cười, vừa tức vừa buồn bực. Nhưng ta tâm phục khẩu phục lúc ngươi không nói như vậy. Hiện tại đổ ghét bỏ lên, a, nam nhân. Chủ công, thần có chuyện quan trọng bẩm báo a. Ngoài cửa đột nhiên vang lên Ly tướng quân thanh âm. Vào nói. Bùi Thiếu Khanh nói. Liễu Ngọc Hành cũng đã sớm biết rồi Ly tướng quân là một cái yêu chuyện, cho nên không cần lại cố ý đẩy ra hắn. Trịnh Lăng Nhi đẩy cửa ra. Ly tướng quân một hồi nhảy vào bên trong nhà. Trịnh Lăng Nhi đóng cửa lại ở bên ngoài hóng gió đề phòng. Ly tướng quân cách bình phong nói, phụ trách giám thị Hứa Tùng tướng sĩ nói hắn hôm nay tại phủ Dung Hiên thấy một người, hắn thư đồng mặc cầm đem người kia nội tạm thả vào một cái trên tế đàn này một cái con chó vàng, chó sau khi ăn xong thông nhân tính, mà Mặc Cầm dùng người kia tên gọi con chó vàng lúc lấy được chó đáp lại. Hắn vừa nói giật mình. Này thái yêu dị, hắn gái yêu đều cảm thấy yêu. Này vậy là cái gì tà thuật? Nghe giống như là chó ăn xong người kia nội tạng sau liền có người kia ý thức. Liễu Ngọc Hành cau mày nói. Bùi Thiếu Khanh cau mày. Chẳng lẽ trước trong bụng phát hiện người nội tạng chó cũng không phải là mất tích nữ tử, mà là đều là Hứa Tùng như vậy chế tạo ra. Nhưng hắn tại sao làm như vậy đây? Được rồi, ta biết rồi, cho ngươi mèo tiếp tục nhìn chăm chú Hứa Tùng. Đúng rồi, cái này lập công mèo nhớ kỹ cho nó phát một ít ban thưởng. Bùi Thiếu Khanh nói. Lý tướng quân vỗ ngực nói, chủ công cứ yên tâm đi, thần tuyệt sẽ không bạc đãi giới quyền tướng sĩ. Ngươi cũng đừng từ đó khấu trừ ban thưởng. Bùi Thiếu Khanh không tin người khác mèo phẩm, cảnh cáo một câu. Lý tướng quân nhất thời nóng nảy mắt, trên đuôi mao cũng nổ tung, cái chủ công lại làm sao có thể như thế suy đoán lao thần đây? Ta là người như vậy sao? Không phải, ngươi là như vậy mèo. Ai, ngưng điệu, chủ công đối thần hiểu lầm quá sâu, nói nhiều vô ích, thần xin được cáo lui trước. Lý tướng quân gật gù đắc ý than thở, xoay người rời đi. Cách Bình Phong nhìn Lý tướng quân đủ rũ túi đầu bằng lưng, Liễu Ngọc Hành cười khúc khích, thật đáng yêu. Nữ nhân, chú ý ngươi lời nói. Lý tướng quân dừng bước lại, đột nhiên xoay người, Cách Bình Phong đối với hắn trợn mắt nhìn, nói năng có khí phách đạo, ta chính là chủ công thủ hạ số một mạnh tướng, thủ tịch quân sư, mèo vệ chỉ huy sứ, ngươi có thể nói ta uy mãnh, cũng có thể nói ta anh dũng, còn có thể nói ta cơ trí, nhưng nói ta khả ái là ý gì? Bản tướng quân dựa vào là thực lực và trí lực được sủng ái, không phải lấy sắc thị nhân mệnh thần. Liễu Ngọc Hành trầm mặt một chút, sau đó nhìn Bình Phong lên dương nhanh múa vớt hư ảnh lại không nhịn được cười ra tiếng, công tử, Lý tướng quân như vậy càng khả ái rồi. Lý tướng quân, hoa nha nha, miêu nhân quá đáng. Lý tướng quân gấp đến độ nhảy nhót tương bừng thẳng dậm chân, dâu run rẩy không ngừng. Ừ, cả người thịt béo cũng cùng theo một lúc run rẩy. Lý tướng quân nói, chủ công, hắn hoàn toàn không tôn trọng quốc chiêu nguyên lá ba, thần mời chỉ hắn tội. Trong lời kịch đều là như vậy diễn, hắn xem qua. Được rồi, cút nhanh lên đi, ngươi nói 10 câu mà nói trong đó có 8 câu mà nói khiến người nghe đi đều đủ ta chém 7 lần đầu. Bùi Thiếu Khanh sốt ruột xua đổi đạo. Lý tướng quân bất đắc dĩ vọng trời xanh lạnh, chỉ có thể nhìn tới nóc phòng, thở dài nói, chủ công là bực nào anh minh thần vũ hùng chủ, bây giờ vậy mà mê mệt nữ sắc không thể tự kiềm chế, cho tới khinh thường trọng thần, đáng thương. Nói xong, lắc đầu một cái, xoay người đi hôn quân. Vô đạo hôn quân a. Bùi Thiếu Khanh một mặt không nói gì. Bất quá có một chút Lý tướng quân nói đúng. Hắn xác thực mê mệt nữ sắc không thể tự kiềm chế. Mới vừa vẫn là Liễu Ngọc Hành giúp hắn rút, nhưng có một chút Lý tướng quân nói không đúng. Hắn không phải vô đạo hôn quân, hắn có đạo. Liễu Ngọc Hành đạo, Tạ Thanh Ngô đạo, Triệu Chỉ Lan đạo, Diệp Hàn Sương đạo, Giáng Tuyết đạo, Lâm Nhi, tiêu cá nhân đi huyện nha mời Vương huyện lệnh qua phủ một hồi. Bùi Thiếu Khanh hướng về phía ngoài cửa hô. Hắn cùng với Vương huyện lệnh tư giao rất dày, quang minh chính đại mời đối phương tới trong nhà làm khách hợp tình hợp lý, hoàn toàn không cần sợ Hứa Tùng vì vậy mà đối Vương huyện lệnh sinh ra hoài nghi. Chính Lăng Nhi điểm đều, phải đại nhân. Chủ công, thuộc hạ không phải là ngươi hạ thuộc, ngươi làm sao có thể vượt qua trước phận đây? Lý tướng quân tiếng nói rơi xuống, liền lại đối với Trịnh Lăng Nhi xuống một lần mệnh lệnh, đi gọi người mời Vương huyện lệnh qua phủ một hồi. Trịnh Lăng Nhi, nếu như ngươi thật sự ăn không tiêu phải đi chạy hai vòng. Bùi Thiếu Khanh thở dài, này chưa làm qua tuyệt dục thủ tục tiêu qua đàn mèo, ngươi chính là không hài lòng. Cẩm quan thành tĩnh an vệ bách hộ chỗ. Tôn Hữu Lương còn đang làm thêm giờ. Nhà công bên trong ánh nến thông minh, độc một mình hắn ngồi cao phía trên, sắc mặt biến ảo không ngừng đang suy nghĩ sự tình. Tạm thay bách hộ, là hắn lần đầu một mình đảm đương một phía. Kết quả hôm nay liền tử thương mấy tên thuộc hạ. Nếu là không bắt được Hà Bằng, kia sợ rằng bách hộ chỗ trên dưới không phục hắn người đông đảo, cũng sẽ cho là hắn không có năng lực gì, hoàn toàn là dựa vào theo Bùi Thiếu Khanh quan hệ thân cận lên vị, về sau đội ngũ coi như không tốt mang theo. Cho nên dù là hắn xác thực bị thương không nhẹ, cũng không muốn chuyển giao vụ án này. Hơn nữa Hà Bằng nổi lên giết người, nói rõ trên người khẳng định liên quan đến đại án, chụp được chính là một cái công lớn. Lộc cộc tiếng bước chân cắt đứt Tôn Hữu Lương trầm tư. Bách hộ cũng là sửa mái nhà rột thăng tổng kỳ thẩm trinh bước nhanh vào, đối với hắn chắp tay thi lễ một cái. Tôn Hữu Lương lập tức hỏi, như thế nào đây? Người Mã gia đối Hà Bằng lai lịch thân phận hiểu cũng không nhiều. Thẩm Trinh lắc đầu một cái, nhếch miệng nhuận môi nói, Hà Bằng vào Mã phủ là một năm trước chuyện, tự xưng tội châu người, không có sư môn, giá con đường xuất thân, 29 tuổi, loại trừ tuổi tác cái khác phòng trường đều là giả mà nói, bởi vì Mã phủ bên trong không người nghe hắn nói qua xuyên du phương ngôn, hơn nữa hắn ban ngày chỗ thi triển võ học rất có cách thức, không giống như là không có sư môn không có truyền thừa. Ừ, không có sư môn không có truyền thừa người nghĩ tại 30 tuổi trước đột phá du long cảnh rất khó. Tôn Hữu Lương gật đầu một cái công nhận Thẩm Trinh nửa đoạn sau phân tích. Đúng rồi. Thẩm Trinh đột nhiên nghĩ tới sự kiện, bổ sung nói, có cái Mã gia nha hoàn nói, một năm trước Hà Bằng mới vừa vào Mã phủ lúc trên người bị thương, có lần trùng hợp bị hắn gặp Hà Bằng đêm khuya chính mình len lén thay thuốc, Hà Bằng đối với nàng giải thích là cựu gia gây thương tích, chính là bởi vì chuyện này vừa muốn thối lui ra giang hồ, tới Mã gia mưu cái sinh lộ. Hắn đối Hà Bằng ám sinh tình cảm, sở dĩ chủ động giúp hắn thay thuốc, một mực kéo dài 3-4 tháng, ngoại thương khôi phục không hề thay thuốc sau Hà Bằng cũng một mực ở khẩu phục dược vật chữa trị nội thương, cho đến 2 tháng trước mới dừng dược. Tăng một bên dưới, không tồn tại yêu đương não. Hà Bằng bị thương vào Mã phủ, hơn nữa uống thuốc lâu như vậy, có thể thấy là trọng thương, nói do hắn bị thương địa phương hẳn là rời Cẩm Quan thành không xa, ngươi lập tức đi tìm hiểu một năm trước xung quanh có thể hay không phát đại sự gì, hơn nữa chuyện này nhất định là liên quan đến triều đình, nếu không là hắn không đến nỗi tập kích chúng ta. Tôn Hữu Lương trầm giọng nói. Thẩm Trinh ôm quyền thê, phải đại nhân. làm phiên Trầm Tiểu Kỳ. Tôn Hữu Lương rất khách khí. Trung quy hiện tại hắn bị thương trên người, chỉ có thể dựa vào Thẩm Trinh cùng Lý Khôi những thứ này Thông Châu quen biết đã lâu chống đỡ chính mình. Thẩm Trinh liền vội vàng nói, không dám, đại nhân quá khách khí, đều là tại hạ việc nằm trong phận sự mà thôi. Cũng trong lúc đó, Vương huyện lệnh đến Bùi phủ. Bùi huynh đêm khuya sai người tương yêu, không biết vì chuyện gì. Vừa hạ xuống tòa, Vương huyện lệnh liền thẳng hỏi. Bùi thiếu khanh không có vội vã nói hứa tùng chuyện, mà là nói đến sáng hôm nay vụ án, Vương huynh, cái kia Têu Hà bằng cuồng đồ hẳn là cùng quý giáo không liên quan chứ? Đây là tự nhiên, ta thánh giáo tại Đại Chu cứ điểm trải rộng các nơi, giáo trung đệ tử ở nơi nào đều có chỗ đặt chân, sẽ không phát sinh loại này mai danh nhận tính trốn vào người khác trong phụ tị nạn chuyện. Vương huyện lệnh nói. Sở dĩ nói tự tin như vậy, là bởi vì hắn đi hỏi qua tổng đại chủ Tôn Huy. Trung quy hẹp dài xuống, dám ở Đại Chu biên giới công khai sát hại tình an vệ người thật giống như chỉ có thánh giáo đệ tử. Cho nên hắn ngay từ đầu cũng có cái này lo âu. Vậy thì tốt rồi. Bùi thiếu khanh gật đầu một cái, này mới nói lên kêu đối phương tới chủ yếu con mắt, Hứa Tùng thư đồng mặc cầm không biết dùng gì đó tà pháp, thông qua nhường chó ăn người nội tạng hành động, có thể dùng chó có nội tạng chủ nhân ý thức, ta hoài nghi những thứ kia bụng có thân thể con người tạng khí chó cũng không phải là mất tích nữ tử, mà đều là Hứa Tùng như vậy chế tạo ra, đến khi hắn tại sao phải làm như thế, còn cần Vương huynh nghĩ cách thám thính một hồi lại có chuyện này. Vương huyện lệnh kinh ngạc, nheo mắt lại, Hứa Tùng trên người người này bí mật thật đúng là càng ngày càng nhiều, khiến người không nhìn thấu, nhưng có chuyện ta rất ngạc nhiên, như thế bí mật chuyện, Bùi huynh là như thế nào biết được? Bên cạnh hắn ngươi có khác cơ sở ngầm sao? Bùi thiếu khanh nâng chung trả lên, cười không nói. Được rồi, không nói liền không nói, Bùi huynh tình báo luôn là như thế linh thông. Vương huyện lệnh cảm khái. Bùi thiếu khanh cười ha hả nói, mèo này có mèo đạo, chuột có chuột đạo, người có âm ho khan, Vương huynh cũng sẽ không nói cho ta ngươi tình báo con đường chứ? Là ta mạo muội. Vương huyện lệnh bồi tội, sau đó đổi một đề tài, Hứa phủ quân Thanh Liêm một đời nhưng lại dưỡng ra một cái như vậy con bất hiếu, hết lần này tới lần khác còn không biết chút nào, lại lấy làm linh, không biết chờ hắn biết được chân tướng sau, có thể hay không chịu được đả kích. Bùi thiếu khanh lắc đầu một cái, đối với cái này cũng không quan tâm. Hắn theo Hứa Liêm quan hệ lại không gọi được thân cận, cùng Hứa Kính quan hệ ngược lại tốt. Nếu như Hứa Kính bởi vì chính mình làm đại ca hắn mà oán hận mình nói, hắn cũng có thể lý giải, ghê gớm liền tuyệt giao sao? Nếu là hắn nên bị Hứa Tùng báo thù tới giết mình nói, kia Bùi thiếu khanh cũng sẽ ôm trong lòng tiếc nuối đồng thời không chút lưu tình đưa hắn đi xuống huynh đệ đoàn tụ. Vương Minh ngươi có tâm tình quan tâm người khác, vẫn là quan tâm nhiều hơn nữa chính mình đi. Bùi thiếu khanh nói. Vương huyện lệnh buông tay, ta thì thế nào? Nay Cẩm Quan Thành Phân Đà cũng không phải là ngươi một tay thành lập, hiện tại Cẩm Quan Thành Phân Đà đạo đệ tử đều biết ngươi song trọng thân phận, nhiều hơn mấy cái Lý Đồng cùng Trương Cường ngươi thì xong rồi. Bùi thiếu khanh ngữ khí bình tĩnh nói. Cũng liền Hứa Tùng muốn lấy nhược điểm ý hiếp Vương huyện lệnh. Nếu không trực tiếp đưa hắn thân phận nằm vùng xuyên phá, kia Vương huyện lệnh cũng chỉ còn lại có hai con đường, bằng không bỏ quan chạy trốn, bằng không liền đầu người rơi xuống đất. Vương huyện lệnh cười ha ha một tiếng. Ta thánh giáo đệ tử về mặt tổng thể vẫn là đáng giá tín nhiệm, đặc biệt là cơ tầng đệ tử, Lý Đồng theo Trương Cường loại thứ này số ít, lại nói này việc đã đến nước này, ta lại còn có thể làm sao đây? Hắn thật ra cũng có chút oán trách Trần Vũ, chỉ giới thiệu với hắn phó đà chủ cùng một hai có thể tin phân đà lực lượng trung kiên không được sao? Như vậy hắn bại lộ mạo hiểm cũng không có hiện tại như vậy đại, có thể Trần Vũ cùng ngày quả nhiên đem sở hữu phân đà đệ tử cũng gọi tới. Hắn thời gian qua không muốn lấy ác ý đi suy đoán người khác, nhưng xác thực hoài nghi Trần Vũ là bất mãn ý chính mình đem nặng ra Cẩm Quan Thành, cho nên mới cố ý mà thôi. Nếu như Vương huynh nguyện ý, ta có thể giúp ngươi giết phân đà tất cả mọi người, ngươi vừa an toàn, ta cũng dựng lên nhất công, cùng thắng. Bùi thiếu khanh lạnh nhạt nói. Vương huyện lệnh nghiêm sắc mặt, tức giận liếc mắt, ta đây có thể cảm ơn ngươi à, thế nhưng này không cần phải, ta còn không có như vậy phát điên. Vương huynh a Vương huynh, lòng dạ mềm yếu sớm muộn hại ngươi. Bùi thiếu khanh lắc đầu một cái xuất phát từ nội tâm đạo. Hắn thấy đây chính là biện pháp tốt nhất. Giống như hắn diệt khẩu Phượng Hoàng Sơn quần phỉ giống nhau. Không cần nhắc lại. Vương huyện lệnh giơ tay lên, thần sắc bình tĩnh nói, ta tình nguyện chết tại chính mình lòng dạ mềm yếu, cũng không muốn lòng dạ ác độc. Phát điên còn sống, như vậy còn sống cũng không thể xưng là người. Bùi thiếu khanh cảm giác mình bị hắn mắng. Ta không phải là người a, ta đến cùng phải hay không người a? Còn nghi vấn, đại định. Vương huyện lệnh cười một tiếng. Bùi thiếu khanh, không lâu lắm, Vương huyện lệnh cáo từ rời đi. Bùi thiếu khanh theo dõi hắn bóng lưng nheo mắt lại. Lý tướng quân, cho ngươi mèo theo Vương huyện lệnh tìm ra Huyền Hoàng giáo Thông Châu phân đà tất cả mọi người nhìn chăm chú vào. Hắn đối Lão Vương rất có hảo cảm, cũng không muốn Lão Vương thân phận bại lộ bị chết mơ mơ hồ hồ. Hơn nữa Lão Vương nếu như thân phận thật bại lộ, đến lúc đó hắn còn có thể lâm vào tình cảnh lưỡng nan, hắn không thích lâm vào bị động. Mặt khác, hắn theo Lão Vương hợp tác rất khá. Lão Vương bại lộ, lợi ích của hắn cũng sẽ bị tổn thương. Nếu Lão Vương lòng dạ mềm yếu, ngoan không hạ tâm, vậy hắn liền rút một tay. Dương Cẩm Quan thành phân đà, nhường Lão Vương lại một tay một lần nữa thành lập một cái tất cả đều là người khác tân phân đà. Chương 238, mượn đao giết người, tội chứng tới tay. Chương 238, mượn đao giết người, tội chứng tới tay. Vương huyện lệnh đối với Cẩm Quan thành phân đà khống chế độ tiến triển cũng không lý tưởng, mà Trần Vũ bên này cũng là như vậy. Hắn đã đến Thông Châu phân đà nhậm chức mấy ngày, phát hiện Thông Châu phân đà đệ tử, đặc biệt là Mã trưởng quỹ cái này phó đà chủ, đối với hắn mặt ngoài cung kính nghe lời răm rắp, nhưng vẫn âm thầm cùng Vương huyện lệnh thông tin. Điều này làm cho hắn rất bất mãn, có loại lão bà cong lấy sau lưng len lén cho chồng chức viết thơ cảm giác, như bị đội nón xanh giống nhau tức giận. Mặc dù hắn tại Cẩm Quan thành trong phân đà thân tín cũng thường cho hắn thông tin, hồi báo bên kia sự tình, thế nhưng có thể giống nhau sao? Đà chủ, không thể tiếp tục như thế, Thông Châu phân đà người ngoài mặt một mực cung kính, trên thực tế là cầm ngài làm tượng thần cho cung đây. Một cái trên cầm giữ lại lao tiểu hồ tử người trung niên đối Trần Vũ bắt lời. Cùng Vương huyện lệnh một mình nhậm chức bất động. Trần Vũ mang theo chính mình bên ngoài đưa lại náo. Người này là hắn quân sư. Hắn nói đạo, ta đương nhiên biết rõ không thể tiếp tục như vậy được nữa, thế nhưng lại có thể thế nào? Ngươi có ý định gì mau nói đi, giải ta dưới mắt chi phiền ưu. Họ Mã một ngày chưa trừ diện, loại tình huống này tiểu không được đến cải thiện, chỉ cần nhường Thông Châu phân đà đệ tử không có chủ định, còn không đảm nhiệm ngài đắn đo. Tiểu hồ tử vớt chính mình trong râu, trong mắt lóe lên hung quang. Trần Vũ có chút chần chờ, Mã trưởng quỹ như thế nào đi nữa cũng là thánh giáo đệ tử, hơn nữa còn không phải đệ tử bình thường là phân đà phó đà chủ, đồng môn tương tàn không tốt sao? Đà chủ làm sao có thể lòng dạ đàn bà? Tiểu hồ tử trầm giọng nói, diệt trừ Mã trưởng quỹ, Thông Châu phân đà chính là ngài vật trong túi, cậu thêm còn có thể điều khiển từ xa cẩm quan thành phân đà, đem thực lực đại tăng a. Sau này tổng đà chủ vị cũng không phải là không thể dõi mắt, không thể do dự. Nương, khô. Nghe tổng đà chủ vị năm chữ Trần Vũ nhất thời động tâm, một cái tát nặng nề chụp đáp tại cái ghế trên tay vị, ánh mắt cũng biến thành hung hăng. Vậy theo ngươi nói, làm như thế nào diệt trừ thế nhân tài có thể thần không biết quỷ không hay không liên lụy đến ta ư? Chuyện này có khó khăn gì? Tiểu hồ tử lộ ra cái giảo hoạt nụ cười, chậm rãi nói, mượn đao giết người, chỉ cần ngài không động thủ, vậy dĩ nhiên dây dưa không tới ngài. Mượn người nào đao? Trần Vũ lập tức hỏi tới. Tiểu hồ tử phun ra ba chữ, Tĩnh An Vệ. Ta hiểu được. Lặng lẽ đưa hắn tiết lộ thân phận cho Tĩnh An Vệ. Đối mặt công lớn, Tĩnh An Vệ tuyệt sẽ không thờ ơ không động lòng. Trần Vũ ánh mắt sáng lên nói, không sai. Tiểu hồ tử gật đầu một cái, nụ cười rực rỡ nói, không chỉ là hắn, còn có thể nhiều tiết lộ vài người thân phận, không phá thì không xây được, chờ Thông Châu phân đà bị triều đình đánh tan phế, đà chủ ngài lại ngăn cơn sóng dữ trùng kiến, vương đà chủ ảnh hưởng lực cát sẽ tiêu tan. Được, hào hào hào. Trần Vũ nghe mặt mày hớn hở luôn miệng khen hay, thế nhưng sau đó lại có chút bất an nói, tư thông triều đình giết hại đồng môn, chuyện này nếu là tiết lộ, thánh giáo sợ rằng vô ngã đất dung thân. Đà chủ quả thực là quá lo lắng, chuyện này trời mới biết ngươi biết ta biết, không có người thứ ba, như thế nào lại tiết lộ đây? Tiểu hồ tử không phản đối đáp. Trần Vũ nghe lời này, ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định, thở ra một hơi, kia cứ làm như vậy. Lại bổ sung một câu, lập tức đi làm. Phải. Tiểu hồ tử âm tiếu kêu. Bùi Thiếu Khanh đi, Trần Trung Nghĩa coi như Thông Châu Tịnh An Vệ bách hộ ở trong thành có thể nói là thổ hoàng đế, cuộc sống gia đình tạm ổn dễ chịu đúng vậy. Này không, sau nửa đêm mới từ quần phương viện ăn xong toàn tiệc cá say khướt về đến nhà. Lao ra, thiếp có chuyện quan trọng bẩm báo. Trần phu nhân vội vã nên đón nói, đồng thời đưa tay đỡ khắp người mùi rượu Trần Trung Nghĩa. Chuyện gì? Trần Trung Nghĩa bị hắn đỡ đến trên ghế ngồi xuống, tiện tay xốc lên bình trà liền hướng đổ vô miệng, muốn dòng dòng trong miệng mùi cá. Trần phu nhân đi trước đóng ký cửa lại, sau đó mới trở lại Trần Trung Nghĩa bên người, theo trong tay áo lấy ra một tờ giấy đưa tới nói, lao ra người xem nhìn cái này đi. Thứ gì? Thần thần bí bí. Trần Trung Nghĩa để bình trà xuống, tiện tay nhận lấy tờ giấy, mở ra nhìn một cái men rượu trong nháy mắt tàn đi, người cũng không khỏi ngồi thẳng. Trên giấy bất ngờ biết, Hữu Phúc khách sạn Mã trưởng quỹ là Huyền Hoàng giáo Thông Châu phân đà phó đà chủ, khách sạn tiểu nhị có nửa số đều là Huyền giáo nghịch tặc, mời đại nhân liệt. Lấy ở đâu? Trần Trung Nghĩa trợn mắt hỏi. Trần phu nhân bị hắn ánh mắt sợ hết hồn, nên miệng đáp, nha hoàn nói có người bọc lại cục đá từ bên ngoài ném vào đến, đem cửa sổ cũng cho làm bể. Chuyện này không được lộ ra. Trần Trung Nghĩa dặn dò. Trần phu nhân gật đầu liên tục, lao ra yên tâm, ta đã dặn dò nha hoàn kia không cho đi nói bậy bạn. Trần Trung Nghĩa sắc mặt biến ảo không ngừng biến ảo. Lao ra, đây là chuyện tốt ta, đưa cho ngài đến cửa công lao. Nhìn thế nào lên trên mặt không thấy một chút vui mừng đây. Trần phu nhân cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. Phu nhân góc nhìn. Trần Trung Nghĩa lắc đầu một cái, nhìn trong tay giấy nói, vạn nhất là cái bộ đây. Nam nhân đều không thích bộ, đây là nhận thức chung. Thiếp lại cảm thấy lão gia quá lo lắng, cái nào điên rồi dám ở trong thành cho Tịnh An Vệ là bấy. Huyền giáo nghịch tặc cũng không dám chứ. Huống chi coi như là bộ, chỉ cần chuẩn bị đầy đủ, người nào bộ người nào còn chưa nhất định đây. Trần phu nhân lại cho Trần Trung Nghĩa rót ly trà, nhẹ giọng nói. Trần Trung Nghĩa vỗ trán một cái, uống nhiều rượu suy nghĩ cũng biến chậm chạp, phu nhân nói là ngươi thật đúng là ta hiền nội trợ à, đến, biện pháp ta. Hắn cười đùa đem thê tử kéo vào trong lực. Bộ cái đầu ngươi a, không có chính hình. Trần phu nhân hơi lộ ra ngượng ngùng hờn dỗi một tiếng, ôm cổ của hắn nói, lão gia kia ước chừng phải lập tức phát binh. Sau khi chuyện thành nhưng là một cái công lớn, lão gia bây giờ nếu thăng bách hộ, đi lên nơi chuyển chuyển cũng không phải không có cơ hội. Không được thiện động, chuyện lớn như vậy phải nghe sau Bùi đại nhân ý kiến. Trần Trung Nghĩa lắc lắc đầu nói. Trần phu nhân vừa bội vừa không hiểu, lão gia thân là bách hộ, chuyện này hoàn toàn có thể sự tự quyết, cần gì phải mời chỉ ra Bùi đại nhân. Chuyến đi này vừa đến lại mấy ngày, vạn nhất Huyền giáo nghịch tặc chạy, công lao này nhưng là không còn rồi. Nếu như Trần Trung Nghĩa chỉ là tổng kỳ, hắn ngược lại hài lòng với hiện trạng không trông cậy vào trên đó vào, nhưng bây giờ Trần Trung Nghĩa làm bách hộ, hắn chỉ hy vọng kỳ năng tiến hơn một bước. Cho nên đối với này có công lớn nhìn đến rất nặng, rất sợ nấu chín con bị bay. Đơn thuần phụ nhân suy nghĩ, Trần Trung Nghĩa sở thê tử eo, lắc lắc đầu nói, ta đây là lộ ra đối đại nhân kính trọng, có chuyện đi tin bẩm báo, vô sự đi tin thỉnh an, nếu không đại nhân quên ta coi như là lập được công lớn đều không nhất định có thể đến trên tay ta. Hắn biết rõ, mình có thể có hôm nay không phải dựa vào chính mình, thuần túy là dựa vào Bùi Thiếu Khanh dịu dắt, trên người mình là có lịch sử còn để lại vấn đề, mà Bùi đại nhân bất kể hiểm khích lúc trước trọng dụng hắn thì nhất định phải khắp nơi cung kính. Lão gia nói là, thật đúng là ta đầu tóc mở mang hiểu biết hắn, lão gia kia còn không mau biết thơ, thiếp đi cho ngươi mài mực. Trần phu nhân bừng tỉnh đại ngộ đạo. Trần Trung Nghĩa thư tín một phong khiến người đưa về phủ thành. Lão gia mới vừa không phải muốn tiếp độ ngươi sao? Mắt thấy gia đình cầm thơ sau khi ra cửa, Trần phu nhân ngồi vào Trần Trung Nghĩa trong lực nói. Trần Trung Nghĩa mới vừa đơn thuần miệng này, tối nay chơi bời quá độ, nào còn có dư lương có thể giao, lúc này nói, phu nhân, ta cảm thấy chúng ta có thể tán gẫu một chút, không nhất định phải hành cá nước chi hoan, trên thân thể phút chốc vui sướng sau lưu lại cuối cùng là trống không, về tinh thần thỏa mãn quan trọng hơn. Trần phu nhân đứng dậy phẩy tay áo bỏ đi. Không được là không được, nói nhảm một nhóm. Ai, nông cạn nữ nhân à, hoàn toàn theo không kịp ta tư tưởng cảnh giới, chỉ muốn trong kia chút chuyện. Trần Trung Nghĩa lắc đầu một cái phê bình đạo. Chuyện này có ý gì? Có thời gian còn không bằng xem nhiều sách. Gà trống vừa kêu, thiên hạ bạch. A ga ga a khắp thành lục soát kéo dài một đêm, vẫn chưa phát hiện Hà Bằng chỗ ẩn thân. Đều biết hắn liền núp ở trong thành một cái xó xỉnh, nhưng lại cũng không biết hắn đến cùng núp ở chỗ nào. Coi như lưu manh, Vương huyện lệnh sinh hoạt tự hạn chế, thật sớm thức dậy rửa mặt, dùng cơm, sau đó đi ngồi nhà. Bùi Thiếu Khanh một mực hoài nghi hắn vẫn xử nam. Trong xã hội hiện đại hơn 20 tuổi xử nam còn chỗ nào cũng có, nhưng đặt ở đầu năm nay coi như hiếm thấy. Dù sao lấy Vương huyện lệnh cái tuổi này cái thân phận này nhường, cho dù là không có đi dạo thanh lâu, cũng đã sớm nên lấy vợ cưới vợ bé, ít nhất cũng có tả hỏa nha hoàn. Đại nhân, Hứa đại công tử tới viếng thăm. Một tên nha dịch hướng Vương huyện lệnh bẩm báo. Mời vào. Vương huyện lệnh lập tức nói. Chỉ chốc lát sau, mặc quần áo trắng, phong độ nhẹ nhàng Hứa Tùng ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào, trên mặt mang cười nhạt, không cao tới, mời huyện tôn thứ lỗi, hy vọng tại hạ không có quấy rầy đến hiến tôn làm việc công. Chuyện gì? Vương huyện lệnh thần sắc lãnh đạm, tựa hồ là nhiều nói với hắn câu cũng chán ghét tâm bộ dáng. Hứa Tùng lơ đễnh, chung quy không có người nào tao ngộ uy hiếp còn có thể cười được, chỉ cần có thể để cho hắn sử dụng liền có thể, trong thái độ thiếu chút nữa cũng không chỗ treo vị. Lạnh nhạt nói, mấy ngày trước đây Phong Ba đến một nhóm hàng chất chứa ở trong tay không có chuyên trở ra ngoài, cho nên cũng một mực chưa đi đến hàng mới, bây giờ chuyện này ảnh hưởng đã phai đi, là thời điểm xem xét hàng mới rồi, chuyện này ta người sẽ đi làm, Vương huyện lệnh tạo thuận lợi liền có thể. Bởi vì có nhược hóa bản tạo xúc pháp ra có thể khống chế chó bầy cậu vương, cho nên vận chuyển hàng không phải vấn đề khó khăn, nhập hàng mới là dễ dàng phát sinh đủ loại ngoài ý muốn, tỉ như có người báo quan trở, cần phải từ quan diện thượng nhân đè xuống. Trước kia là không thể truyền tới phụ thân hắn trong hai, hiện tại lại thêm một cái phải để phòng người, cũng không thể truyền tới Bùi Thiếu Khanh trong hai. Vương huyện lệnh tâm tư nhất động, đứng dậy trong phòng đi, đưa lưng về phía Hứa Tùng theo trong tay áo lấy ra lưu ảnh thạch, lạnh giọng hỏi, "Hàng? Gì đó hàng? Chẳng lẽ là những thứ kia bị ngươi trói đi cô gái đàng hoàng? Như vậy táng tận lương tâm chuyện, xin thứ cho ta khó mà tỏ mệnh." Huyện tôn đây là muốn lật lọng. Hứa Tùng ánh mắt lạnh lẽo, uy hiếp nói, "Hừ, ngươi ước chừng phải nghĩ tốt hậu quả, người tốt không phải dễ dàng như vậy làm, thật muốn làm một đám người quê mùa ném chính mình tương lai tính mạng." "Hứa công tử, ngươi thân là đường đường phụ quân chi tử vốn nên tiền đồ vô lượng, lại cần gì phải đi lên đầu này hại người đường ta đây?" Vương huyện lệnh thở dài tận tình khuyên bảo nói, giống như muốn khuyên hắn quay đầu lại là bờ. Kỳ thực chỉ là muốn bây hắn mà nói mà thôi. Bớt nói nhảm, ngươi xứng sao dạy ta làm chuyện? Hứa Tùng bị Vương huyện lệnh cái này cao cao tại thượng thuyết giáo sắc mặt chọc giận, lạnh giọng nói, phụ quân chi tử thì thế nào? Cha ta người kia ngoan cố ngu muội, trong nhà dư tài không có mấy, ta tại kinh thành phồn hoa chi địa cầu học chịu đủ bạn cùng trường kinh thị, như vậy vẫn bách người có từng từng có. Đã từng hắn cũng lấy cha mình làm binh, nhưng là đi rồi kinh thành quốc tử giám sau, mắt thấy cái khác quan lại đệ tử tiêu tiền như nước, dù là một cái quan ngũ phẩm nhi tử cũng so với hắn giàu có, khiến hắn hoàn toàn dung nhập vào không vào đi những người này sinh hoạt, còn không có thiếu nhận được trêu chọc cùng dễ cận, lần một lần hai có thể không xem ra gì, nhưng nhiều lần trong lòng của hắn cũng liền dần dần mất thăng bằng rồi. Chỉ có thanh chính liêm khiết danh tiếng có ích lợi gì? Đại trượng phu không thể một ngày không có tiền cùng quyền, cho nên hắn mới đi lên con đường này, hơn nữa đầy đủ hưởng thụ chỗ tốt, trải qua rồi cùng lúc trước hoàn toàn khác nhau sinh hoạt, lõm sâu trong đó không thể tự kiềm chế. Cái này cũng đều quấn bách sao? Đây chính là ngươi vì tiền tài bắt cóc buôn bán vô tội nữ tử lý do. Người ghét bỏ tiền tài không đủ xài lúc có biết có bao nhiêu dân chúng còn bụng ăn không no. Hứa công tử, lòng tham không đáy người nhất định tự giết. Vương huyện lệnh xuất phát từ nội tâm tức giận nói. Hắn thấy Hứa gia sinh hoạt đã rất giàu đủ, ở tòa nhà lớn, áo cơm vô ưu, nên hưởng thụ đồ vật cũng có thể hưởng thụ được. Vậy có thể giống nhau sao? Hứa Tùng trở nên đứng dậy tâm tình kích động nói, cha ta là ai? Là đường đường tứ phẩm đại quan. Những thứ kia bụng ăn không no người, bọn họ cha lại là ai? Đơn giản tiện dân ngươi. Ta dựa vào cái gì muốn theo chân bọn họ so với? Dựa vào cái gì theo chân bọn họ giống nhau? Ta muốn so với cũng là chỉ có thể theo ta giống vậy thân phận người so với. Hiển nhiên hắn mặt ngoài giả dạng làm khiêm tốn quân tử, nhưng trong lòng kiềm chế tâm tình tiêu cực rất nhiều, bị Vương huyện lệnh đâm trọn điểm đau sau, một tia ý thức toàn phát tiết đi ra. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hắn đồng ý Vương huyện lệnh theo mình là cùng một cái cấp bậc nguyên nhân, hắn là vĩnh viễn không có khả năng tại Viên Vĩnh Phương những thứ này bất nhập lưu tầng dưới chót mặt người trước, toát ra chính mình chân thực tâm tình. Vương huyện lệnh lần đầu thấy Hứa Tùng này mất khống chế cùng khuôn mặt dữ tợn dáng vẻ, cảm thấy hắn có chút đáng hận, nhưng cùng lúc lại có chút đáng thương cùng đáng thương. Bên ngoài tô vàng nặng ngọc, trong tối giữa, thật tốt nhất hải tử vào chuyến thủ đô cầu học, kết quả là biến thành như vậy, xa hoa đổi truy hủ lòng người a. Vương huyện lệnh, ngươi muốn biết rõ, bổn công tử kiên nhẫn là có giới hạn, ngươi không phối hợp ta, ta nhất định sẽ để cho ngươi vạn kiếp bất phục. Hứa Tùng liên tục hít thở sâu bình phục một hồi tâm trạng, ngữ khí lạnh lùng cảnh cáo nói. Vương huyện lệnh đã nghe được tự mình nghĩ nghe lời cũng sẽ không lại tiếp tục đâm kích hắn, mà là muốn chuyển thành trấn an hắn, thở dài nói, thôi, việc đã đến nước này, ta lại có thể thế nào? Ta sẽ làm theo. À, ngươi không cũng là vì chính mình tương lai cùng tài sản tính mạng cùng ta thông đồng làm vậy sao? Có thể so với ta tốt đi nơi nào, mọi người đều là tục nhân, cũng đừng giả trang cái gì quân tử. Hứa Tùng thấy hắn cuối cùng thỏa hiệp, trong lòng có chút đắc ý, trên mặt cười khẩy rêu cợt nói. Vương Huyện Lệnh sắc mặt nhất thời xanh mét, tựa hồ là bị hắn nói trung điểm đau thẹn quá thành giận, lạnh lên một tiếng phất tay nào nói, ta còn có chuyện, mời công tử tự tiện. Nhìn lấy hắn phá vỡ bộ dáng, Hứa Tùng cảm giác tính báo thủ, lúc này cười ha ha lấy xoay người rời đi. Vương Huyện Lệnh lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Tùng bóng lưng. Trời làm bậy như có thể thứ cho, tự mình làm bậy thì không thể sống được. Sau đó cúi đầu nhìn về phía trong tay Lưu Ảnh Hạch. Bùi Thiếu Khanh còn khiến hắn nghĩ cách dò xét một hồi Hứa Tùng dùng tà pháp tạo chó nguyên do, nhưng hiện tại xem ra không cần phiền phức như vậy, có thể trực tiếp thẩm vấn bản thân hắn. Hắn lập tức ra ngoài hướng Thiên Hộ chỗ chạy tới. Mà Thiên Hộ chỗ bên trong Bùi Thiếu Khanh chính phê duyệt công văn. Đại nhân, Tôn Bách Hộ cầu kiến. Một tên thuộc hạ đi vào nhà công, cúi đầu một mực cung kính hồi báo. Bùi Thiếu Khanh cũng không ngẩng đầu lên nói, "Chuyện." "Ừ." Tôn Hữu Lương sắp bước vào bên trong, vừa muốn hành lễ liền bị Bùi Thiếu Khanh kêu ngừng, Minh Đức bị thương trên người, lễ này thì miễn đi, nói thẳng gặp bản quan vì chuyện gì. "Đa tạ đại nhân." Tôn Hữu Lương vừa muốn quỳ xuống thân thể một lần nữa đứng thẳng, ngẩng đầu nói, "Khởi bẩm đại nhân, hạ quan hoặc cha rõ rồi Hà Bằng hôm qua vì sao phản ứng quá kích, tất cả nguyên nhân hắn là bị truy nã cho phạm." "Ồ." Bùi Thiếu Khanh tinh thần chấn động lập tức ngồi thẳng thân thể nói, "Nguyên do vì sao? Mau nói đi." Hắn là một năm tiền tiến mã phủ, đương thời đã người bị trọng thương Tôn Hữu Lương trước đem Hà Bằng vào mã phủ đoạn trải qua này nói một lần, sau đó mới nói kết quả điều tra, đi qua Trầm tổng dưới cờ cả đêm sai người khắp nơi hỏi thăm, biết được một năm trước có triều đình Khâm Sai dò xét đất thủ, đi qua Thích Hợp Châu lúc bị ám sát, Khâm Sai đại thần giang quyền bỏ mình, mà Thích Khách trọng thương chạy trốn, đương thời Thích Hợp Châu phong thành, bao gồm vương biên trăm dặm đều bị đảo. Sâu ba thước cũng không có thể tìm được Thích Khách, liền không giải quyết được gì. Kể xong đoạn này đã qua sau, hắn mới ngẩng đầu lên nói, hạ quan hoài nghi Hà Bằng chính là kia Thích Khách. Giang đại nhân là bởi vì Hà dò xét Tục Châu. Bùi Thiếu Khanh cho mày, ngữ khí không nhanh không chậm hỏi. Nếu như Hà Bằng thật là kia Thích Khách mà nói, hắn muốn làm rõ ràng hắn hành thích động cơ. Tôn Hữu Lương huy đáp, đương thời Tục Châu bộ phận địa khu không hay rồi nạn lụt, dân chúng sống lang thang. Giang đại nhân là phụ mệnh tới Tục Châu phụ trách giúp nạn thiên thai an dân. Kia Hà Bằng vì sao phải ám sát hắn? Thì không muốn hắn giúp nạn thiên thai an dân. Vẫn là trận kia nạn lụt có nội tình khác sợ hắn biết được. Hay là tìm thủ riêng. Bùi Thiếu Khanh gõ mặt bàn, không hiểu tự đủ. Tôn Hữu Lương cũng không hiểu, cho nên túi đầu không dám vọng ra suy đoán, tránh cho nói gạt Bùi Thiếu Khanh ý nghĩ. Bùi Thiếu Khanh nghĩ một hồi không nghĩ ra, đã nói đạo, tiếp tục lùng bắt Hà Bằng, đồng thời phái người điều một hồi năm đó nạn lụt hồ sơ cùng Giang đại nhân Bình Sinh nhìn có hay không phát hiện, có đầu mối lại hướng ta hồi báo. Tuân lệnh. Tôn Hữu Lương ôm quyền đề. Mà nhưng vào lúc này, một tên thuộc hạ vào bước nhanh bên trong báo cáo, khởi bẩm đại nhân, Vương Huyện Lệnh tới chơi. Xin mời. Bùi Thiếu Khanh nói, đồng thời hướng về phía Tôn Hữu Lương phất phất tay, đi làm ngươi chuyện đi. Tôn Hữu Lương lúc này cáo từ rời đi. Chỉ chốc lát sau Vương Huyện Lệnh liền đi vào. Hôm qua mới thấy qua, Vương Minh hôm nay như thế có tới. Bùi Thiếu Khanh mặt đầy cười tủm tỉm hỏi. Vương Huyện Lệnh không nói, xoay người đóng cửa lại. Bùi Thiếu Khanh nhíu mày, Vương Minh đây là làm chi? Vương Huyện Lệnh như cũ không nói, mà là xuất ra Lưu Ảnh Thạch chiếu Lưu Ảnh. Bùi Thiếu Khanh sau khi xem xong vui mừng quá đỗi, đứng dậy tiến lên đỡ Vương Huyện Lệnh bà bay, không nghĩ đến Vương Minh nhanh như vậy sẽ để cho Lưu Ảnh Thạch có đất dụng võ, thật đây là tốt, bằng này Lưu Ảnh, hơn nữa Quách Vân đám người làm chứng, đã xong toàn năng đem Hứa Tùng định tội. Quách Vân đám người không phải đã chết rồi sao? Vương Huyện Lệnh lúc này mới lên tiếng nói đi vào câu nói đầu tiên. Bùi Thiếu Khanh cười một tiếng, "Dạ, Quách Vân cùng Vương Thôi quan đám người như cũng bị ta bí mật nuốt. Hắn lại làm sao có thể tùy tiện giết mấy cái này đã nhận tội trọng yếu nhân chứng, ban đầu hành hình lúc tìm mấy cái thân hình tương tự phạm nhân tê dại Hứa Tùng mà thôi." "Thì ra là như vậy." Vương Huyện Lệnh bừng tỉnh, tiếp lấy lại hỏi, "Bùi huynh ngươi chuẩn bị khi nào bắt Hứa Tùng?" "Hôm nay đã bắt đi, bất quá muốn bí mật bắt không thể dò gì phong thanh." Bùi Thiếu Khanh trầm giọng nói. Vương Huyện Lệnh gật đầu một cái, thở ra một hơi, "Ta nhiệm vụ hoàn thành, phía sau toàn dựa vào Bùi huynh rồi." "Đa tạ Vương huynh tương trợ, không có ngươi, ta có thể không dễ dàng như vậy cầm đến Hứa Tùng tội chứng." Bùi Thiếu Khanh vỗ một cái Vương Huyện Lệnh bả bay, cười nói, "Vương huynh nhưng là giúp hắn lập không ít công lao a." Vương Huyện Lệnh lắc đầu một cái nói, "Một cái nhấc tay thôi, chúng chi có khả năng đem loại làm sằng làm bậy ác nhân mang ra công lý, cũng là ta chỉ mong chuyện." "Vương huynh quá khiêm lượng, ngươi giúp ta rất nhiều, cũng không biết như thế cảm kích ngươi mới tốt, không bằng tối nay phủ Dung Hiên chọn mấy cái đẹp mắt nữ tử, làm cho các nàng ngây ngô ta lấy thân báo đáp như thế nào?" Bùi Thiếu Khanh hay nói dần nói. Vương Huyện Lệnh liên tục từ chối. Bùi huynh biết rõ ta không tốt đạo này, uống rượu có thể, khác không tốt. Vương huynh, ta có một vấn đề, không biết nên không nên hỏi. Bùi Thiếu Khanh quan sát tỉ mỉ lấy hắn nói. Vương Huyện Lệnh bị nhìn thấy cả người không tự tại, ngươi không biết nên không nên hỏi vậy thì khẳng định không nên hỏi. Hắn hoài nghi đối phương muốn xấu không thể nói ra những lời tử tế. Ta đây càng muốn hỏi. Bùi Thiếu Khanh phản định, đục lên đi nhỏ giọng hỏi, ngươi còn đồng tử thân chứ? Vương Huyện Lệnh trong nháy mắt đỏ lên, đột nhiên đẩy ra Bùi Thiếu Khanh, vội biện bạch, làm sao có thể? Ta sớm thì không phải, Bùi huynh thật biết nói bừa, làm sao có thể có nam nhân hơn 20 tuổi còn đồng tử thân. Sẽ không thật có chuyện như vậy đi, ha ha ha, thật buồn cười. Cười cười, đột nhiên liền không cười được. Bởi vì hắn nhìn thấy Bùi Thiếu Khanh treo một bộ đã nhìn tấu hết thảy vẻ mặt, tiến tĩnh nhìn mình chằm chằm. Giống như lại nói, ừ, ngươi tiếp tục biên. ta thật không phải là. Vương huyện lệnh nóng lòng. Bùi Thiếu Khanh hỏi, ngươi nói ngươi không phải kia, ngươi cũng đã biết nữ tử hành phòng sự lúc cũng sẽ khóc sao?
Ta đương nhiên biết.
Người nào không biết? Vương huyện lệnh cứng cổ, có lý chẳng sợ trả lời. Bùi Thiếu Khanh ha ha, ngươi biết cái bữa. Vương huyện lệnh nhất thời ý thức được mình bị lừa gạt. Lúc này là thẹn quá thành giận phẩy tay áo bỏ đi. Vương Minh, không cưới vợ cũng nạp cái thiếp đi, nếu không ta hoài nghi ngươi có phải hay không đối với ta có ý đồ à? Bùi Thiếu Khanh hướng về phía hắn bóng lưng kêu một tiếng. Trung phi đây là tại Thục Châu, hắn không thể không phòng. Trong lòng người Thành Đô chính là một tòa tử xuyên. Vương huyện lệnh vừa mới chuẩn bị bước ngưỡng cửa, nghe lời này trong nháy mắt thiếu chút nữa lảo đảo một cái trực tiếp té ngã trên đất. Lảo đảo ổn định thân hình sau bước nhanh rời đi. Đáng ghét Bùi Thiếu Khanh, càng như thế đùa bỡn ta. Thành thân, hắn muốn thành thân, lập tức thành. Bùi Thiếu Khanh nghĩ đến Vương huyện lệnh cả ngày nghiêm trang dáng vẻ, không biết hắn vào động phòng lúc là một gì đó hình ảnh, có thể hay không trước chắp tay thi lễ một cái, nói một tiếng thất lễ, sau đó sẽ đi giúp cô dâu cởi quần áo. Cởi xong cho sau vừa đỏ nghiêm mặt nhẹ nhàng lễ độ hỏi dò một tiếng, nương tử, vi phu khả năng đi vào sao? Phu quân còn hỏi gì đó, mắc cỡ chết người á? Ôi chao, nương tử, không cáo mà vào cùng mạnh mẽ xông tới nhà dân có gì khác nhau đâu? Không phải là hành vi quân tử, không tuy nhiên. Ừ, Bùi Thiếu Khanh đã quyết định, chờ Vương huyện lệnh lập gia đình ngày hôm đó, hắn nhất định phải nghe góp tưởng. Mặc dù làm mất thân phận, nhưng có thể được vui vẻ. Chương 239, Hồng Môn Yến, Tào Quốc Cứu, tiểu nhân báo thủ. Chương 239, Hồng Môn Yến, Tào Quốc Cứu, tiểu nhân báo thủ. Thục Châu Cẩm Quan Thành, Hứa Phủ. Một tên hạ nhân cầm lấy một phong thiệp mời tìm tới Hứa Tùng bẩm báo, công tử, Bùi đại nhân đưa phong thiệp mời. Ồ, đang ở vẽ tranh Hứa Tùng nhất thời kinh ngạc chớp mắt mũi nhọn, thả tay xuống bên trong bút lông, ôm trong lòng lòng hiếu kỳ nói, đem ra buồn công tử nhìn một chút. Hạ nhân lập tức đi phía trước mấy bước hai tay trình lên. Hứa Tùng mở ra xem, phát hiện là Bùi Thiếu Khanh mời hắn tối hôm nay đến trong phủ dự tiệc, nói có chuyện quan trọng thương thảo, điều này làm cho hắn nghi ngờ hơn rồi, không biết mình theo Bùi Thiếu Khanh ở giữa có chuyện quan trọng gì có thể thương thảo. Công tử, đưa thiệp mời người còn đang chờ ngài trả lời đây. Hạ nhân cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở. Hứa Tùng phục hồi lại tinh thần, khép lại trong tay thiệp mời thuận miệng nói cho hắn biết ta nhất định đúng lúc phó ước. Bùi Thiếu Khanh tương yêu, bất kể là nguyên nhân gì hắn đều không thể cự tuyệt, hơn nữa hắn cũng xác thực hiếu kỳ Bùi Thiếu Khanh hẹn mình gặp mặt rốt cuộc là phải thương lượng chuyện gì. Ừ, hạ nhân lĩnh mệnh mà đi. Rất nhanh màn đêm buông xuống, mới vừa lên đèn, Hứa Tùng mang theo thư đồng thị họa đi Bùi phủ. Còn không có vào cửa, gia đình cũng đã nhiệt tình nên đón, đưa hắn mang đi Bùi phủ phòng chính, mà thư đồng thị họa chính là có khác hạ nhân mang đi thiên tính chờ. Hứa Tùng còn không có vào phòng chính đại môn, xa xa đã nhìn thấy Bùi Thiếu Khanh đã đợi ở bên trong, trong sảnh bày một bàn phong phú tiệc rượu, Bùi Thiếu Khanh ngồi yên chủ bị. Hắn vội vàng bước nhanh hơn bước qua ngưỡng cửa. Đến chậm một bước, phiền đại nhân chờ lâu, mong thứ tội. Bùi Thiếu Khanh ngồi ở chủ vị, cùng Hứa Tùng ở giữa cách một cái bàn, trong tay vuốt vuốt ly rượu lạnh nhạt nói, thứ tội. Ngươi tội có thể khó mà bỏ qua. Vậy tại hạ rượu phạt ba ly. Như vậy được chưa? Hứa Tùng còn tưởng rằng Bùi Thiếu Khanh là tại cùng hắn nói bừa, đi tới bên cạnh bàn, xúc lên bầu rượu tiểu muốn cho tự mình rót rượu. Ầm. Một cái đũa phá không xuyên thấu bầu rượu. Rượu hoa lạp lạp chảy ra. Hứa Tùng nụ cười trên mặt ngưng kết, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía Bùi Thiếu Khanh, Bùi đại nhân đây là ý gì? Đùng đùng. Bùi Thiếu Khanh giơ tay lên vỗ một cái. Lộc cộc đi bên ngoài nhất thời vang lên dày đặc tiếng bước chân. Hứa Tùng đột nhiên nghiêng đầu nhìn. Một đám tính an vệ vọt vào đưa hắn bao vây. Sang sảng rút đao âm thanh liên tiếp. Hồng Môn Yến. Hứa Tùng tâm thần rung mạnh, tê cả da đầu, vừa giận vừa sợ chất vấn Bùi Thiếu Khanh, đây chính là Bùi đại nhân đạo đãi khách sao? Ta nơi nào đắc tội ngươi? Khởi bẩm công tử, Hứa Tùng mang đến thư đồng liều chết chống cự, đã giải quyết tại chỗ. Nhưng vào lúc này Lý Hoài đi vào phòng chính, ngữ khí bình tĩnh báo cáo. Hứa Tùng nghe vậy lần nữa trong lòng rung một cái, trực tiếp giết hắn thư đồng. Hiển nhiên hôm nay là tùy tiện không thu nội trường. Ngươi hỏi ngươi nơi nào đắc tội ta? Bùi Thiếu Khanh đối Lý Hoài phất tay một cái, nhìn Hứa Tùng nói năng thận trọng nói, ta bắt ngươi không phải vì tư, là vì công. Xin mời đại nhân nói rõ. Ta Hứa Tùng mặc dù không bằng đại nhân thân phận tôn kính, nhưng gia phụ dù gì cũng là tứ phẩm đại quan, há cho ngươi vô duyên vô cớ xuất thủ hại ta? Hứa Tùng nói năng có khí phách nói. Bùi Thiếu Khanh khép cười một tiếng, cầm đũa lên ung dung thong thả gắp thức ăn, vừa nói, ngươi bắt cóc buôn bán cô gái đàng hoàng, chỉ này một cái, đủ chưa? Hứa Tùng trong đầu đanh mổ một cái mở. Trời đất quay cuồng, bên hai vang lên ong ong. Bùi Thiếu Khanh biết rõ. Hắn lúc nào biết rõ? Lại biết được bao nhiêu? Ta đường đường chi phủ công tử, đọc đủ thứ thánh hiển chi sách, hội bắt cóc buôn bán cô gái đàng hoàng. Quả thực là trò cười. Hứa Tùng cười ha ha, cố giả bộ chấn định nói, vu oan giá họa. Bùi Thiếu Khanh ngươi nói lời này, nhưng là có chứng cứ gì sao? Ngươi muốn chứng cứ, đó là đương nhiên có. Bùi Thiếu Khanh gật đầu một cái, sau đó để đua xuống xuất ra lưu ảnh thạch. Hứa Tùng nhìn thấy lưu ảnh trong nháy mắt, sắc mặt liền kịch liệt biến hóa, vạn vạn không nghĩ đến Vương huyện lệnh tới âm tích. Bùi Thiếu Khanh lạnh lùng nói, ngươi còn muốn ỷ vào trong nhà quyền thế uy bức lợi dụng kéo Vương huyện lệnh cùng ngươi thông đồng làm bậy, nhưng lại làm sao biết Vương huyện lệnh là bực nào cương trực công chính người? Hắn há lại sẽ cùng ngươi cấu kết với nhau làm việc xấu? Hắn giả vờ đáp ứng, chính là vì lấy chứng giao cho ta vạch trần ngươi mặt mũi thực. Tại lưu ảnh bên trong ngươi chính miệng thừa nhận, bằng chứng như núi, lại có lời gì nói? Ta đương thời uống say, nói bậy nói bạ mà thôi. Ta nói ta là thần tiên, chẳng lẽ ta liền thật là thần tiên không được? Hứa Tùng đầu đầy mồ hôi nói. Bùi Thiếu Khanh rêu cợt một tiếng, dẫn người chứng. Hứa Tùng theo bản năng quay đầu nhìn lại. sau đó con ngươi đột nhiên quyết đại. Quách Vân, Vương Thôi Quan bị áp tải đi vào. Ngươi các ngươi không phải đã chết rồi sao? Hứa Tùng theo bản năng bật thốt lên, tiếp lấy mới phản ứng được trợn mắt nhìn Bùi Thiếu Khanh nói, đây đều là ngươi tính toán. Quách Vân bọn họ đã sớm bán đứng chính mình. Bùi Thiếu Khanh là cố làm không biết ổn định chính mình. Công tử, việc đã đến nước này, ngài không bằng thể diện chút ít nhận tội đi. Quách Vân thở dài khuyên. Im miệng. Hứa Tùng nổi giận gầm lên một tiếng, hô hấp dồn dập nói, ta không có tội. Nhận gì đó? Vương Miện lệnh là Huyền Hoàng giáo nghi tặc, vậy Lưu Ảnh nhất định là hắn dùng rồi tà thuật nguy tạo, là chính là muốn mưu hại ta. Chết đã đến nơi còn ăn nói bừa bãi. Trả đũa bêu xấu Vương Huyện lệnh thân phận, đáng hận. Bắt lại cho ta người này. Bùi Thiếu Khanh vô án phẫn nộ quát. Hắn ra lệnh một tiếng, bên trong nhà Tĩnh An vệ nhất thời xông lên đem Hứa Tùng khống chế được khiến cho không thể động đậy. Hứa Tùng gắng sức dây rủa, tóc trên đầu quan đều bị hắn bỏ rơi, thần sắc điên cuồng hét, Vương Huyện lệnh là Huyền giáo nghi tặc, Bùi Thiếu Khanh ngươi lại dám cấu kết Huyền giáo nghi tặc hãm hại ta. Ta muốn gặp cha ta. Vương Huyện lệnh có phải hay không Huyền Hoàng giáo nghi tặc ta so với ngươi rõ ràng. Mang xuống thật tốt thẩm, bất kể đại giới cho ta cạy ra miệng hắn. Bùi Thiếu Khanh lạnh giọng nói. Phải. Hứa Tùng bị đánh ngất xỉu mang đi, vì phòng ngừa bị người nhận ra, còn cố ý dùng bao bố đem hắn được vào. Chờ Hứa Tùng khi tỉnh lại, liền phát hiện mình thân ở u ám đại lao, còn bị bó tại trên giá gỗ. Vương gia ta, bọn ngươi vô sỉ. Cha ta là Thục Châu chi phủ. Hứa Tùng kinh hoàng thất thố hét lớn. Thường Uy ngoài cười nhưng trong không cười, cho dù là cha ngươi vào nơi này cũng chỉ có mặc chúng ta xẻ thịt phần. Lập tức trong tay roi tàn nhẫn hạ xuống. Ba. A. Hứa Tùng kêu thảm một tiếng, tức đến nổ phổi tức miệng mắng to, khốn kiếp, ta muốn giết ngươi. Ba. Đáp lại hắn lại vừa là một roi. Ngươi này tiện lại ba. A. Đừng đánh, đừng đánh. Hứa Tùng đột nhiên không có hình tượng chút nào khóc, cả người run rẩy cầu khẩn nói, van cầu ngươi, không muốn lại đánh ta. Hắn từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng ăn khổ gì, càng không chịu qua gì đó ra thịt nỗi đau, cũng không phải là cái gì ý chí kiên định người, lại kia bị ở đây loại tàn phá. Đơn thuần luận chịu đựng đau khổ năng lực, hắn liền bất kỳ một cái nào dân chúng bình thường cũng không sánh nổi, chung quy đầu năm nay tùy tiện xách ra một cái dân chúng mệnh cũng so với thuốc đáng khổ. Có khai hay không? Thường Uy nhẹ nhõm hỏi. Loại này ra miệng thịt mềm công tử nhà giàu tốt nhất thu thập, vài roi tử đi xuống, trực tiếp đánh nát ngạo cốt, thậm chí cũng không cần lên trọng hình. Hứa Tùng gật đầu liên tục, chiêu, ta chiêu. Lưu Ảnh là vật chứng, mà Quách Vân cùng Vương Thôi Quan là nhân chứng, miệng hắn cứng rắn cũng vô dụng, mấu chốt là roi cốt trên người là thực sự đau, thật sự là không dám lại chống chế. Thế nhưng ta muốn gặp Bùi Thiếu Khanh, ta chỉ có thể hướng một mình hắn cung khai. Hứa Tùng ngẩng đầu lên nói, dù là chính mình không có kết quả gì tốt, hắn cũng nhất định phải bạch Trần Vương huyện lệnh thân phận. Thường Uy nhìn hắn một cái, chờ. Đại khái một khắc đồng hồ sau, Bùi Thiếu Khanh đến, toàn thân áo trắng, phong thái chắc tuyệt, hắn cùng với tối tăm âm trầm đại lao lộ ra hoàn toàn xa lạ, hơi khẽ to mày, lấy tay che mũi đi tới Hứa Tùng trước mặt. Thường Uy lập tức cho hắn rời một cái ghế, nói đi. Bùi Thiếu Khanh ngồi xuống. Hứa Tùng mím môi một cái nói, Vương huyện lệnh thật là Huyền Hoàng giáo nghi tặc, hắn muốn là Thông Châu phân đà đa chủ, bây giờ là Cẩm Quan thành phân đà đa chủ. Chuyện này là Huyền giáo Cẩm Quan thành phân đà hai cái kêu Lý Đồng cùng Trương Cường đệ tử nói cho ta biết, mà khác An Nhạc khách sạn chính là bọn hắn phân đà cứ điểm, nếu ngươi không tin mà nói có thể để người ta đi thăm dò, nhất định có thể lục soát tội chứng, là có thể chứng minh ta nói chuyện là thật hay giả. Nói cách khác ngươi không chỉ có bắt cóc buôn bán cô gái đàng hoàng, còn cùng Huyền giáo nghịch tặc có qua lại. Bùi Thiếu Khanh chậm ung dung hỏi, toét miệng nụ cười dày đặc. Hứa Tùng nhận ra, lập tức liền nhất thời trở nên sợ hãi lên, đội vàng phủ nhận nói, không không phải như vậy, ta cùng với Huyền giáo nghịch tặc chưa có tới hướng. Bắt cóc buôn bán miệng người chỉ là chính bản thân hắn chuyện. Nhưng nếu như liên lụy đến Huyền Hoàng giáo nghịch tặc, đó chính là toàn bộ Hứa gia chuyện. Cha mẹ của hắn người nhà đều muốn vì vậy bị liên lụy. Hừ, ngươi tới, mau đi An Nhạc khách sạn tiến hành lục soát. Bùi Thiếu Khanh ngữ khí lạnh lùng nói. Tuân lệnh. Hứa Tùng suýt nữa bất tỉnh đi, lệ rơi đầy mặt cầu khẩn Bùi Thiếu Khanh, Bùi đại nhân, ta mới vừa đều là hầu ngôn loạn ngữ, Vương huyện lệnh không phải Huyền giáo nghịch tặc, là ta vì trả thù hắn nói bừa loạn đạo, ngươi cũng không cần phái người đi tra xét, van cầu ngài, van cầu ngài. Hắn đã không nghĩ trả thù Vương huyện lệnh rồi, chỉ muốn bảo vệ Hứa gia không chịu chính mình dính líu. Ta xem ngươi không giống biên, đưa tới cửa công lao ta làm sao có thể không muốn. Bùi Thiếu Khanh nụ cười rực rỡ. Hứa Tùng liền hối hận phát điên rồi, hèn mọn khẩn cầu đạo, Bùi đại nhân, yêu cầu người xem tại cùng xá đệ giao tình lên liền đối với ta Hứa gia mở một mặt lưới đi. Còn có ngài cùng Vương huyện lệnh không phải tư giao rất dày sao? Sao không mở một con mắt nhắm một con mắt làm không có có chuyện này đây? Quốc pháp vô tình, bản quan làm người từ trước đến giờ là công và tư rõ ràng. Bùi Thiếu Khanh nghĩa chính ngôn từ nói. Hứa Tùng mặt đầy tuyệt vọng. Mẫu thân, Bùi Thiếu Khanh công việc này xuất sinh, vì có thể lập công, vậy mà không để ý cùng đệ đệ mình cùng Vương huyện lệnh giao tình, nhất định phải đưa bọn họ ở chỗ chết không thể. Bùi Thiếu Khanh nói, được rồi, trước thông báo một chút người bắt cóc buôn bán cô gái đàng hoàng sự tình đi. Bùi đại nhân nếu khiến đi An Nhạc khách sạn người trở lại ta liền toàn bộ giao phó. Hứa Tùng định đàm phán. Bùi Thiếu Khanh ánh mắt lạnh lẽo, chính là giai hạ chi tủ còn dám ra điều kiện. Người tới a, đánh cho ta. Phải. Thường Uy lại lần nữa tiến lên cơ roi. Ba. Hứa Tùng cắn chặt môi không nói tiếng nào. Ba. Hứa Tùng đôi môi cắn bể, rên lên một tiếng. Đôi mắt quật cường nhìn Bùi Thiếu Khanh. Ba. A. Hứa Tùng kêu thẳng một tiếng, ngữ tốc nói nhanh, đừng đánh, ta nói, ta đều nói. Người nhà cũng chỉ đủ khiến hắn tiếp nhận được hai roi. A. Bùi Thiếu Khanh tựa như cười mà không phải cười. Hứa Tùng ngủ rũ cúi đầu nói, ta không phải chủ sử sau màn, chỉ là phụ trách Thục Châu làm ăn.
Kia chủ sử sau màn là ai?
Bùi Thiếu Khanh hỏi.
Hứa Tùng ngẩng đầu lên đáp, Tào Quốc Cứu.
Tào Quốc Cứu?
Bùi Thiếu cặp mắt híp lại.
Tạ Thanh Ngô từng đã nói với hắn người này,
hiện nay hoàng hậu duy nhất đệ đệ Tào Thụy.
Hoàng hậu mặc dù thất sủng, nhưng lại vẫn là hậu cung chi chủ, cùng cảnh thái đế tôn trọng nhau, cho dù là kiêu căng như giống như quý phi cũng không dám tùy ý đi dẫn đến hắn. Mà Tào Thụy coi như hoàng hậu duy nhất đệ đệ thời gian qua cũng rất được hắn sủng ái, tại thái tử bị nhốt sau đó càng phải như vậy, thường xuyên triệu hắn vào trong cung gặp nhau. Tào Thụy không tại triều bên trong nhậm chức, trên người chỉ treo mấy cái lĩnh bổng lộc hư hàm, bình thường rất khiêm tốn, tồn tại cảm giác không mạnh, nhưng trong kinh lại không người dám đắc tội hắn.
Bùi Thiếu Khanh bạn không nghĩ đến chủ sử sau màn sẽ là người này, người hoàng đế kia sau khi biết chân tướng có thể hay không công bình làm việc cũng không nhất định, trung quy thiên hạ cô gái đàng hoàng có rất nhiều, thế nhưng hoàng hậu có thể tựu như vậy một cái đệ đệ. Nhưng rất nhanh hắn sẽ không quấn quýt cái vấn đề này. Trung quy hắn tại Thục Châu, không quản được kinh thành. Đây nên là Ngụy Nhạc chuyện nhức đầu. Hoàn chỉnh nói rõ ràng đầu đuôi câu chuyện.
Bùi Thiếu Khanh đem suy nghĩ ném ra ngoài não, nhìn Hứa Tùng nói.
Hứa Tùng đúng sự thật giao phó.
4 năm trước ta đi quốc tử giám đọc sách, bởi vì gia phụ làm quan thanh liêm, trên người của ta chỉ mang theo chính là 3.200 bạch ngân vào kinh thành. Dĩ nhiên, tại đương thời ta xem đến, này cũng đã là rất lớn nhất bút bạc. Có thể chờ ta vào quốc tử giám, mới đột nhiên phát hiện những thứ kia thân phận cao với ta, thậm chí không bằng ta người cũng trải qua như thế nào phung phí sinh hoạt. Bọn họ một hồi thi hội có thể tốn xuống ta 1 tháng chi tiêu, theo ta mang đến về điểm kia bạc thậm chí cũng dung nhập vào không vào bọn họ vòng.
Bùi Thiếu Khanh hiểu,
thối vùng khác thu được thủ đô ra trung kích, bọn họ mời ta đi tham gia thi hội, mời ta đi câu lan nghe hát, mời ta dự tiệc, ta đều nhất nhất từ chối, bởi vì một lần đi hơn 10 người, ta mời không nổi bọn họ à.
Loại này quất bách, ngươi biết chưa?
Cũng vậy, thiếu chút nữa đã quên rồi, ngươi là kinh thành nổi danh con nhà giàu, vung tiền như rác, như thế nào lại rõ ràng ta tâm chua, ngươi có thể tưởng tượng ta từng chính thai nghe nói ngươi một người đem Ngưng Hương viện liền bao 10 ngày khiếp sợ sao?
Nhìn tâm tình kích động, không biết tại tố cáo gì đó Hứa Tùng, Bùi Thiếu Khanh vẻ mặt có chút không kìm được.
Hắn nghe như thế cảm giác là lạ.
Ngươi quấn bách mẹ của ngươi đây, biết rõ 3.000 lượng bạc đối dân chúng bình thường ý vị như thế nào sao?
Cha ta đem cái quốc vung bút khói nhi cả đời cũng không kiếm được, không có hưởng thụ được tốt hơn liền ủy khuất rồi.
Bên cạnh Thường Uy không thể nhịn được nữa, chỉ Hứa Tùng tức miệng mắng to.
Ngươi đương nhiên không hiểu.
Hứa Tùng khinh miệt nhìn Thường Uy liếc mắt, lắc đầu một cái nói, bởi vì ngươi cha là một vung cái quốc, nhưng cha ta theo ta những thứ kia bạn cùng trưởng cha giống nhau là làm quan. Cho nên dựa vào cái gì ta muốn trải qua không bằng bọn họ, ta cũng phải phong hoa tuyết nguyệt, cũng phải xa hoa đổi truy, cũng phải tụ thủ vung tiền như rác. Cho nên ngươi liền đi lên như thế phát điên một con đường.
Muốn tiền tài, tại sao không thể hỏi trong nhà muốn đây?
Là sợ Hứa phụ quân truy hỏi ngươi mặt chỗ,
là sợ hắn thất vọng.
Bùi Thiếu Khanh nói.
Hứa Tùng mím môi một cái, không trả lời, mà là tiếp tục tự mình nói. Một lần tỉnh cờ ta tham gia Tào Quốc Cứu tổ chức yến hội, ta lần đầu tiên biết cái gì gọi là giao trì tiên cảnh, mỹ nhân, rượu ngon, cảnh đẹp và mỹ thực đều là nhân gian cực phẩm. Tào Quốc Cứu biết rõ cha ta thân phận, muốn kéo ta xuống nước, ra tay với ta cực kỳ rộng rãi, không chỉ có hứa hẹn kim tiền hồi báo, còn hứa hẹn tương lai, hắn con mắt cũng đúng là đã tới.
Cuối cùng chính là ngươi chính mình phát điên lại lòng tham không đáy.
Thừa Mỹ lạnh rên một tiếng đánh giá.
Hứa Tùng ngẩng đầu nhìn hắn nói đạo, ngươi là không có cơ hội, nếu không so với ta làm quá đáng hơn, đây chính là Tào Quốc Cứu, giúp hắn làm việc kim tiền quyền lực cũng dễ như trở bàn tay, không người nào có thể không động tâm, không có người.
Thừa Mỹ đối với cái này chẳng thèm nó tới, không phản đối.
Vốn là chỉ cần ngươi thuận lợi hoàn thành học nghiệp tham gia khoa cử, những thứ này cũng sẽ dễ như trở bàn tay, có thể ngươi hết lần này tới lần khác đi lên đường tà.
Bùi Thiếu Khanh lắc đầu một cái nói,
nếu như hắn xuyên qua thành Hứa Tùng mà nói, vậy không biết nhiều lắm cao hứng, có vài người chính là không hiểu quý trọng, đem một cái bài tốt đánh nát, chỉ có thể nói trên đời đại đa số cũng chỉ là người xấu.
Hứa Tùng yên lặng không nói,
hiển nhiên hắn cũng có chút hối hận, nhưng không thừa nhận.
Đại nhân, An Nhạc trong khách sạn không có phát hiện bất cứ gì thường nào, cũng không có hai cái kêu Lý Đồng cùng Trương Cường tiểu nhị.
Một tên tính an vệ vội vã tới báo cáo.
Hứa Tùng nhất thời đột nhiên ngẩng đầu, tiếp lấy liền do trung đất thở phào nhẹ nhõm, đoán được là Vương huyện lệnh để phòng phạm chính mình vạch trần hắn mà sớm làm an bài, trong miệng liền vội vàng nói, "Bùi đại nhân, ta mới vừa nói hết rồi là ta nói vừa loạn đạo, Vương huyện lệnh cũng không phải là huyền giáo nghi tặc."
"Hừ."
Bùi Thiếu Khanh sắc mặt đen nhánh, không hề sách này nhất vụ, hỏi, "Người lại như thế nào chuyển vận?"
"Quốc Cứu có nhất diệu pháp, có thể đem người trong thời gian ngắn biến thành chó, không ăn không uống cũng sẽ không mất đi hiệu lực, thế nhưng nghe không biết tiếng người, yêu cầu cậu Vương giảng buộc." Bùi Thiếu Khanh nghe xong giảng thuật sau mới bừng tỉnh đại ngộ.
Giải nghi ngờ trong lòng, hắn liền đứng dậy cũng không quay đầu lại đi.
"A Huy, ngươi tiếp tục đi xuống thẩm."
"Phải."
Thường Uy đáp.
Lúc rạng sáng, Bùi Thiếu Khanh viết phong thư tính cả Hứa Tùng lời khai cùng nhau khiến người cả đêm đưa về kinh thành. Cẩm Quan thành bị bóng tối bao trùm. Nhiều đội tinh an vệ, nha dịch, quân coi giữ sách đèn lồng ở trong thành tuần tra, lục soát Hà Bằng tung tích. Thành Đông Mô ra bàn bạc, đèn đuốc sáng choang. Mùi mồ hôi hỏa lẫn mùi chân hôi tràn đầy toàn bộ khép kín không gian, đủ loại tiếng ồn ào bên tai không dứt.
"Đại,
đại,
ngày mẹ của ngươi nha, lại vừa là tiểu."
Mẹ tê dại nhóm, hôm nay vận may xông đến quỷ rồi.
Lưu Minh Vương Tam cũng lẫn trong đám người, giờ phút này đã thua mù quáng, quần áo nghiêng khoác lộ ra coi như cường trắng nửa người trên, chạy đại hãn cắn răng một cái đem trước mặt bạc vụn và đồng tiền toàn bộ đặt lên đi, lại tới.
"Nhanh nhanh, đặt tiền cuộc ha, cũng nắm chặt đặt tiền cuộc, có còn hay không, mở ra ha."
"Đại,
đại,
tiểu,
tiểu,
tiểu." Vương Tam khàn cả giọng hét. Cuối cùng mở ra kết quả là đại. Ngày. Vương Tam tức giận mắng một tiếng, trực tiếp leo đến trên chiếu bạc một cái níu lấy sòng bạc tiểu tử cổ áo nghiêm nghị chất vấn, lão tử mua đại ngươi mở tiểu, lão tử mua tiểu ngươi liền mở đại, có phải hay không xuất thiên gạt ta tiền? Sở hữu khách đánh bạc rối rít dừng lại xem náo nhiệt. Làm cái gì? Cầu nhật tích gây chuyện sách. Một người tráng hán mạnh mẽ đâm tới xuyên qua đám người, theo sách con gà giống như đem Vương Tam nhấc lên, Vương Tam đoa, không chịu thua liền chớ tới đánh bạc, trở về đùa bỡn ngươi tức tức, nghĩ tại nơi này gây chuyện đùa bỡn hành, có tin hay không lão tử trực tiếp đem ngươi đổ con rùa quỷ đầu nhét vào thí viêm bên trong kẽ hở ở. So với hắn Vương Tam tráng không được bao nhiêu, có thể tùy tiện đem nhấc lên, có thể thấy trên người là có chút công phu tại. Lưu gia bất giận, bất giận, ta mới vừa sọ đầu thua bất tỉnh, khắc cùng ta so đo. Nhìn bốn phía dục dịch xong bạc tay chân, Vương Tam trong nháy mắt bình tĩnh lại, mặt đầy định nọt hướng tráng hán vừa nói lời hay. Hắn mới vừa cũng thật sự là tua nóng lòng. Tối hôm nay một cái cũng không thắng qua. Lại có lần tới, cắt đứt chân ngươi. Lưu Hát Tử tiếng nói rơi một đem đưa hắn bước trên đất, phất phất tay nói, đem này Ha Nhi ném ra, xui xẻo. Phải. Mấy cái giơ tay lên nâng lên Vương Tam liền đi. Vương Tam thậm chí cũng không dám dây rủa. Lưu Hát Tử xoay người bắt chuyện mọi người, đại gia tiếp tục chơi đùa tiếp tục chơi đùa, chúc đại gia tối nay nhiều thắng một chút. Đến, tiếp tục, đặt tiền cuộc. Đại, tiểu. Đơn ca bên trong lại lần nữa khôi phục mới vừa náo nhiệt bầu không khí, chút nào không có bởi vì tiểu nhạc đệm ảnh hưởng hứng thú. Cầu nhật tích Lưu Hát Tử, không để yên cho ngươi. Bị ném ra bàn bạc Vương Tam suýt nữa đem thắt lưng cũng té gãy, đau đến nhe răng trợn mắt. Sau khi bỏ dậy trong miệng hùng hùng hổ hổ, đột nhiên nhãn châu xoay động tính toán trong lòng. Lưu Hát Tử suốt đêm đang đánh cuộc ngăn nhìn chăm chú bãi. Trong nhà khẳng định chỉ còn lão mẫu cùng vợ con, mà cái này điểm chắc đã ngủ. Vương Tam trên mặt lộ ra cười âm hiểm. Lưu Hát Tử a Lưu Hát Tử, chờ, lao tử trộm ngươi tiền tới vỡ. Thua tiểu làm còn cho ngươi. Hắn cũng là quen hội trộm cắp, mỗi lần thua xong tiền cũng sẽ đi trộm, đi lừa gạt, nhưng là chưa từng có đánh qua Lưu Hát Tử ra chủ ý. Hôm nay là bởi vì cảm thấy bị Lưu Hát Tử làm đủ, cho nên mới nổi lên trả thù tâm. Vương Tam trước đi qua Lưu Hát Tử ra trả nợ, cho nên đối với Lưu gia cũng coi là quen biết. Lưu Hát Tử không phải bàn bạc chủ nhân, chỉ là cho chủ nhân nhìn bãi, coi là một đất nhỏ đầu rắn. Lúc trước ở trên giang hồ chạy qua, nhưng không lên được thái mặt, cho nên cũng không kiếm cái gì nhiều tiền. Vì vậy trong nhà cũng không lớn, một bộ nhà đơn sơ nhỏ, cũng không có dưỡng hạ nhân. Trong nhà chỉ có lão nương cùng hài tử cùng với thế tử. Vương Tam đối với cái này hành thu hoạch lòng tin 10 phần. Thế nhưng chờ đến Lưu gia sau, hắn nằm ở khe cửa hướng trong viện nhìn lên lại phát hiện Lưu gia gian nhà chính sáng quang. Hơn nửa đêm Lưu thị trễ như vậy còn chưa ngủ. Vương Tam nhất thời nhíu mày. Vậy hắn tối nay coi như phải về tay không rồi. Đột nhiên hắn hai mắt tỏa sáng, bởi vì nhìn thấy Lưu Hát Tử lão bà mang theo người đàn ông theo mái hiên đi vào gian nhà chính. Ha ha, Lưu Hát Tử, lão bà trộm nam giới cũng không biết, còn đối với ta nhai răng, thật cười chết người. Vương Tam tính toán trong lòng, thay đổi chủ ý không chuẩn bị đi trộm đồ, mà là chuẩn bị chờ bên trong đối gian phu dâm phụ giao phối lúc, hắn lại leo tường mà vào, theo trong tay hai người lường gạt một khoản tiền, điều bí mật này có thể ăn hai người rất lâu. Trung Bình Lưu Hắc Tử trước kia là đi giang hồ, lòng dạ ác độc, không tin đôi gian phu dâm phụ này không sợ. Chờ chút, đột nhiên Vương Tam mặt liền biến sắc, bởi vì cuối cùng thấy do nam tử gò má, theo bản năng đưa tay hướng về bên trong hồ loạn sờ một cái, móc ra trường rún gió bức họa. Triển khai xong cùng bên trong tên đàn ông kia một đôi so với. Trên mặt đầu tiên là kinh ngạc cùng không dám tin. Sau đó nhất thời liền không ức chế được nụ cười. Lưu Hát Tử, khá lắm Lưu Hát Tử, vậy mà chứa chấp trọng phạm, dám làm được ta, lão tử hôm nay sẽ để cho ngươi cửa nát nhà tan, thuận tiện còn có thể được nhất bút ban thưởng đây. Vương Tam trên mặt lộ ra cái nụ cười dữ tợn, sau đó ngừng thở lặng lẽ lui về phía sau rời đi. Chương 240, Hà Bằng thân phận, một mũi tên trúng ba con chim. Chương 240, Hà Bằng thân phận, một mũi tên trúng ba con chim. Lưu gia gian nhà chính bên trong, anh đến tối tăm. Lưu thị đem cố ý cho Hà Bằng phần cơm thức ăn từng cái mang lên bàn, Hà huynh đệ mau thừa dịp ăn nóng đi, ăn xong trở về hầm ngầm, miễn cho bị hải tử đi tiểu đêm thấy được. Phiền toái chị dâu rồi, nếu không phải tuyệt lộ tuyệt sẽ không tới cho các ngươi thêm phiền toái, chờ trong thành lùng bắt lòng một ít ta lập tức đi ngay. Nhìn nóng hổi thức ăn, Hà Bằng trong lòng là vừa cảm động lại ấy nấy. Nói lời này làm cái gì? Lưu thị qua tuổi 30 sắc đẹp bình thường, cười rất thuần túy, nhà ta lão Lưu nói, năm đó hắn đi giang hồ bị người đuổi giết, nếu không phải ngươi gặp chuyện bất bình, hắn đã sớm chết rồi, cũng là bởi vì này mới quyết tâm tối lui ra giang hồ qua cuộc sống an ổn. Ngươi là nhà ta ân nhân, ngươi có khó khăn, chúng ta khẳng định phải đem hết toàn lực hỗ trợ, nếu không đây chẳng phải là bạch nhãn lang sao? Đa tạ chị dâu. Hà Bằng trịnh trọng ổn quyền. Loảng xoảng loảng xoảng. Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên. Hà Bằng nhất thời cảnh giác đứng dậy. Hơn phân nửa là lão Lưu trở lại, Hà huynh đệ ngươi trước ăn hà, ta đi cho hắn mở cửa. Lưu thị hướng về phía Hà Bằng cười một tiếng, sau đó liền xoay người đi mở cửa. Mà bên ngoài cửa cũng quả thật là Lưu Hát Tử. Lưu Hát Tử vào cửa đồng thời xoay người lại đóng cửa cũng từ giữa đem cửa cho trên bảo, trong miệng nói, bàn bạc bên kia không có chuyện gì, sau nửa đêm ta sẽ không giữ. Hắn luôn cảm giác trong lòng có chút bất an, nghĩ tới nghĩ lui duy nhất khiến hắn bất an một cái cứ điểm chính là Hà Bằng. Cho nên hôm nay thật sớm trở lại. Cũng tốt, trời còn chưa sáng, ngủ một lát nhi, nhịn một đêm. Lưu thị cho hắn chụp chụp trên người màu xám. Lưu Hát Tử hướng gian nhà chính đi tới. Hà Bằng chủ động tiến lên chào đón, "Lưu đại ca." "Hà huynh mau mau mời ngồi." Lưu Hát Tử vội vàng đỡ hắn ngồi xuống, ngoài miệng nói, "Đến ta đây nhi tiểu làm nhà mình giống nhau, ngàn vạn lần chớ khách khí với ta. Hà Bằng thuận thế ngồi xuống tiếp tục dùng bữa ăn. Màu sắc thức ăn bình thường nhưng mùi vị rất không tồi. Trở về trên đường nhìn một chút, tuần tra cường độ vẫn là không có hạ xuống, bất quá chúng ta nơi này lục soát qua một lần chắc chắn sẽ không lục soát lần thứ hai, ta theo phủ nha huyện nha nha dịch cũng còn tính quen mặt, Hà huynh ngươi an tâm đợi tiếp là được. Lưu Hắc Tử thuận miệng nói. Hà Bằng thần sắc lộ vẻ xúc động, vung chén đũa xuống, trịnh trọng chắp tay ôm quyền nói, Lưu đại ca mạo hiểm diệt môn nguy hiểm thu nhận ta, ân này ta nhất định khắc trong tâm khảm. Hà huynh biết rõ nhà ta ở nơi nào, mà ngươi tại Cẩm Quan thành né một năm đều không tới tìm ta, có thể thấy lúc này đúng là không còn cách nào khác, ta làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn đây. Lưu Hắc Tử toét miệng cười một tiếng trả lời. Hà Bằng thở dài, bất đắc dĩ nói, ta thương thế mới vừa dưỡng hảo không có hai tháng, vốn là chuẩn bị rời đi Thục Châu, không nghĩ đến Bùi Thiếu Khanh tới, muốn mượn cơ hội diệt trừ này cổ quan, nhưng lại không tìm được cơ hội, kết quả còn trời xui đất khiến bại lộ, để cho ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Nếu như hắn sớm đi, sẽ không này nhất khó khăn. Lưu Hắc Tử cùng thê tử lập tức hai mắt nhìn nhau một cái. Hà huynh vì sao phải hành thích Bùi đại nhân? Hắn chính là hiếm thấy quan tốt. Lưu Hắc Tử không hiểu hỏi. Hà Bằng hừ một tiếng, Lưu Minh chớ có bị mê hoặc, trên đời nào có cái gì quan tốt, đều là tham quan cầu quan, chỉ là giấu sâu hơn thôi, mà thường thường là loại này quan, nguy hại so với bình thường cầu quan lớn hơn. Hà huynh đệ, ta một cái phụ nữ người ta không hiểu những thứ này, nhưng hàng xóm láng giềng đều nói Bùi đại nhân là một thanh quan nhé, ngươi được giết hắn đi, vậy khẳng định là cũng bị người đâm sống lưng. Lưu Thị mím môi một cái nói. Lưu Hắc Tử cũng phụ họa một câu, nhìn tổng quát Bùi đại nhân hành động, không một bất lợi dân, Hà huynh thái cực băng rồi, trên đời tham quan nhiều, cho nên mới càng lộ ra Bùi đại nhân loại này thanh quan khó được a. Hơn nữa lấy hắn thân phận, lại kia dùng tham dân chúng ba dưa hai táo. Hắn mặc dù là trong thành đất nhỏ đầu rắn, nhưng bình thường cũng liền có thể tiếp xúc huyện nha bộ đầu loại này cấp bậc. Cho nên hắn ý tưởng cùng đại đa số dân chúng ý tưởng không sai biệt lắm, cho là Bùi Thiếu Khanh thân phận tôn quý trong nhà có núi vàng núi bạc, coi thường dân chúng chút tiền lệ này. Cho nên tự nhiên không có khả năng tham ô nhận hối lộ. Càng là nha dịch, bộ đầu, huyện lệnh loại này tiểu quan mới xấu nhất thích nhất tham, Bùi Thiếu Khanh loại này đại quan ngược lại không thích tham ô nhận hối lộ. Này thuộc về rất lớn một bộ phận dân chúng cứng nhắc ấn tượng, bởi vì bọn họ chỉ có thể tiếp xúc được tầng thấp quan lại, thường thường cũng là tầng thứ này quan lại đối với bọn họ tiến hành trực tiếp nhất tổn thương, cho nên đưa đến chống lại tầng đại quan có lọc tính. Không hiểu cái gì gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn. Ai, các ngươi ai Hà Bằng muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài, thôi, không nói cái này, dù sao ta bây giờ cũng không giết được hắn. Nếu như Hà huynh thật muốn giết Bùi đại nhân, ta cũng nguyện trợ giúp một chút sức lực, chung quy ta theo hắn lại không có giao tình gì, nhưng theo Hà huynh ngươi nhưng là thật đã từng chi giao a. Lưu Hắc Tử lại cười hắc hắc nói, mặc dù hắn công nhận Bùi Thiếu Khanh là thanh quan, nhưng với hắn lại không quan hệ, lan lộn giang hồ chú trọng bang lý bất bang thân. Nói nghĩa khí mới là trọng yếu nhất. Lưu Thị nhẹ nhàng xé Lưu Hắc Tử một cái. Lời này là có thể nói bậy bạ sao? Hà Bằng muốn giết Bùi Thiếu Khanh, hắn không xem bảo. Bùi Thiếu Khanh sống chết hắn cũng không quan tâm. Nhưng mình hai vợ chồng tuyệt không có thể liên lụy trong đó. Trung vi kia so với chứa chấp Hà Bằng nguy hiểm lớn hơn nhiều. Hà Bằng đội bằng nói, không được không được, chuyện này đừng nhắc lại, ta đâu còn có thể cho các ngươi thêm vợ chồng mang đến phiền toái, chờ danh tiếng vừa qua ta lập tức đi ngay. Mà cũng trong lúc đó, Bùi Thiếu Khanh bị hạ nhân theo trong giấc mộng đánh thức, lao ra, có người đòi hỏi muốn gặp ngài, nói là biết rõ trọng phạm Hà Bằng tung tích, mang tới Thiên Thính. Bùi Thiếu Khanh trả lời một câu, "Ừ." Vương Tam tại Bùi phủ Thiên Thính thấp thỏm chờ đợi. Hắn ngay từ đầu vốn là chuẩn bị đi đem chuyện này nói cho lần trước cho hắn bức họa nha dịch, nhưng là vừa nghĩ lại, nếu như trực tiếp nói cho Bùi đại nhân, há chẳng phải là có thể được càng phần thưởng lớn ban cho. Cho nên mới tới rồi. Lộc Cộc nghe tiếng bước chân, Vương Tam trong nháy mắt đứng dậy. Còn không có thấy rõ Bùi Thiếu Khanh khuôn mặt, hắn liền lập tức quỳ xuống đi xuống, thảo dân Vương Tam tham kiến Bùi đại nhân. Trong tầm mắt chỉ có thể nhìn thấy Bùi Thiếu Khanh dày. Bùi đại nhân dày thật là đẹp mắt, xứng đáng là cao quý huyện tử, không thể tầm thường so sánh. Đứng lên đi. Bùi Thiếu Khanh chỉ nhìn mắt Vương Tam bộ dáng ăn mặc, đem hắn thân phận đoán cái thất thất bát bát, vừa nhìn chính là trà trộn phố phường tiểu lưu manh. Vương Tam liền vội vàng đứng lên, "Tạ đại nhân." "Ngồi." Bùi Thiếu Khanh đi tới chủ vị ngồi xuống, chạm nhỏ lấy trả lời là được. Vương Tam còng lưng thắt lưng khom lưng quỳ gối, lộ ra cái lấy lòng nụ cười. Hắn cúi đầu không dám nhìn thẳng Bùi Thiếu Khanh, chỉ dám lén lén thật nhanh liếc một cái. Đây là đầu hắn một lần khoảng cách gần như vậy tiếp xúc thứ đại nhân vật này, cảm giác có chút không thở nổi. Bùi Thiếu Khanh chấm luôn lời nói nhỏ nhẹ hỏi, "Ngươi nói ngươi biết Hà Bằng tung tích?" "Đây chính là thật." "Phải tiểu không dám nói dối, tiểu tận mắt nhìn thấy." Vương Tam gật đầu liên tục, như đinh chém sắt. Bùi Thiếu Khanh hỏi, "Hắn ở nơi nào?" "Này Vương Tam ấp a ấp úng." Bùi Thiếu Khanh hừ một tiếng, "Yên tâm, bản quan còn sẽ không keo kiệt một điểm ban thưởng, mau nói đi." "Phải đạt tạ đại nhân." Vương Tam lộ ra cái ngượng ngùng nụ cười, rồi mới lên tiếng, "Kia Hà Bằng núp ở Lưu Hắc Tử trong nhà." Lưu Hắc Tử là trong thành tạ ký dòng bạc nhị trường, thủ hạ có mấy cái tay chân, bình thường tốt nhất ỷ thế hiếp người, hắn dám chứa chấp vậy chờ hung phạm chính là hoàn toàn không thấy luật pháp, không nhìn đại nhân ngài à. "Người đâu, đi gọi Tôn tổng kỳ." Bùi Thiếu Khanh kêu một tiếng, lại nói, "Lại tới cá nhân đi chi 500 lạng bạc dòng, cho vị này nghĩa sĩ coi như tưởng thưởng. Đối với loại này tới mật báo người cần phải trọng thưởng." Chuyến đi sau mới có người tranh nhau nói theo. Mật báo người đương nhiên đáng hận, thế nhưng coi như mật báo người được lợi kia tiểu nhất định khích lệ loại hành vi này. "Ai yêu, đa tạ đại nhân ngài chính là ta tái sinh phụ mẫu." Vương Tam mừng rỡ như điên quỳ xuống cuốn quýt dập đầu, cho đến cái chán thấy máu mới thôi. 500 lượng a, đủ hắn thua một năm. A phi, như thế lão nghĩ đến thua. Bùi Thiếu Khanh nói, được rồi, đứng lên đi.
Ôi chao, tạ đại nhân.
Vương Tam bỏ dậy, trên mặt mang nụ cười rực rỡ túi đầu đứng ở bên cạnh. Rất nhanh 500 lượng ngân phiếu liền bị cầm tới. Vương Tam nhận lấy lại vừa là một trận thiên ân và tạ.
Đại nhân, kia không chuyện nhỏ đi trước.
Chờ, người muốn dẫn đường.
Ôi chao, đây là tiểu vinh hạnh.
Vương Tam túi đầu không lưng, giống như lấy lòng quỷ tử hán gian giống nhau.
Lại qua nhất thời nửa khác, Tôn Hữu Lương đến.
Bùi Thiếu Khanh không đợi hắn hành lễ, liền dựa vào Vương Tam nói, hắn biết rõ ta Hà Bằng tung tích, lập tức tập hợp nhân thủ khiến hắn dẫn ngươi đi, ta sẽ phái Bành Chấn cùng Hạ Minh Hiên tùy ngươi cùng đi lùng bắt người này, chứa chấp Hà Bằng người cùng nhau lùng bắt hỏi tội, người phản kháng chết. Bành Chấn theo Hạ Minh Hiên chính là Bùi Thiếu Khanh trước giết Ngọc Hành Thánh từ sau, lo lắng bị Huyền giáo trả thù cố ý hỏi thương Ngô Môn muốn hai gã khác dù lòng cảnh cao thủ. Mặc dù hắn mới từ Vương Tam trong lời nói nghe được hắn cùng chứa chấp Hà Bằng người có thù oán, có mượn chính mình đao giết người ý tứ, nhưng căn bản không quan tâm, chung quy không có Vương Tam quạt gió thổi lửa loại này người hắn cũng phải trừng phạt nặng. Lấy máu chảy đầm địa tiền lệ nhắc nhở người sau này, nếu không sau này người noi theo còn đến không hết, chứa chấp người cùng tội luận xử, không thể nhẹ nhàng tha thứ.
Phải,
đại nhân yên tâm, ty chức tuyệt không nhường ngài thất vọng.
Tôn Hữu Lương cảm động vạn phần bảo đảm chứng đạo.
Bùi Thiếu Khanh đều biết Hà Bằng tung tích, có thể đem chuyện này giao cho bất luận kẻ nào đi làm, nhưng lại duy chỉ có giao cho hắn, chính là cố ý đem công lao này cho hắn, trong lòng dĩ nhiên là rất lộ vẻ xúc động.
Vương Tam đi theo Tôn Hữu Lương đi nhân thủ rất nhanh tập hợp xong, lao thẳng tới Lưu gia.
Mà lúc này Hà Bằng mới vừa dùng cơm xong,
Lưu Thị đang thu thập chén đũa.
Hà Bằng cùng Lưu Hắc Tử ở trong sân nói chuyện phiếm.
Bởi vì ban ngày người lắm mắt nhiều nguyên nhân, Hà Bằng chỉ có thể núp ở hầm ngầm, buổi tối mới có thể đi ra ngoài hóng mát.
Hà huynh, lần từ biệt này chúng ta sợ rằng chẳng biết lúc nào gặp lại sau đi.
Lưu Hắc Tử cảm khái nói.
Hà Bằng cũng có chút buồn bã, ta lần này vừa đi phòng trừng trong vòng 3 năm rưỡi chắc chắn sẽ không lại tới Đại Chu.
Vậy thì lưu lại đi.
Một tiếng quát to truyền tới.
Hà Bằng theo Lưu Hắc Tử nghe vậy đột nhiên đứng dậy.
Lưu Thị cũng gấp vội vã chạy ra,
kèm theo trận trận phong thanh. Sau đó ba người đã nhìn thấy trên trời lần lượt từng hắc bào mặt trắng tinh an vệ giống như con rơi giống nhau theo bốn phương tám hướng bay tới, rơi vào Lưu gia nóc nhà cùng tường viện lên, trong tay hoặc là cầm lấy cương đao hoặc là cầm lấy kinh nỏ, tại dưới ánh trăng hiện lên hàn mang.
Ầm vang,
cửa bằng gỗ ầm ầm nổ tung thành vỡ vụn.
Bành Chấn cùng Hạ Minh Hiên hai nhân đại bước mà vào.
Tôn Hữu Lương cùng Vương Tam đi ở phía sau.
Vương Tam,
Lưu Hắc Tử hai mắt chừng một cái.
Vương Tam cười hắc hắc, hướng về phía Lưu Hắc Tử lộ ra cái đắc ý vẻ mặt, không sai, chính là ta hướng đuổi đại nhân tố giác rồi ngươi, Lưu Hắc Tử lại dám chứa chấp trọng phạm, Thiên Vương lão tử tới cũng không cứu được ngươi.
Vương bắt đạn.
Lưu Hắc Tử cắn răng nghiến lợi.
Sớm biết người này là kẻ gây họa,
trước đang đánh cuộc trường gây chuyện nên đánh chết hắn.
Hà Bằng không nhìn đỉnh đầu tính án bệ, sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Bành Chấn cùng Hạ Minh Hiên, ánh mắt lại chuyển hướng Tôn Hữu Lương, trầm giọng nói, chuyện ta cùng vợ chồng bọn họ không liên quan, mong rằng không muốn liên lụy đến bọn họ.
Cho cười.
Không liên quan mà nói ngươi sẽ không xuất hiện ở nơi này, sợ dính líu các nàng mà nói, ngươi cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này, dám can đảm chứa chấp trọng phạm người, dựa theo cùng tội luận xử.
Tôn Hữu Lương ngữ khí lạnh lùng nói,
Lưu Thị sắc mặt trắng bệnh, lão Lưu an tâm, không việc gì.
Lưu Hắc Tử trấn an nói,
cha,
nương.
Một đạo non nớt đồng âm đột nhiên vang lên,
một lớn một nhỏ hai đứa bé mắt lim dim buồn ngủ từ trong phòng đi ra, ngơ ngác nhìn một màn này. Hai cái trẻ nít bên cạnh còn có cái lao thái thái, sắc mặt bạc màu, run run rẩy rẩy đứng ở cửa gian phòng.
Ngoan ngoãn, đừng xem.
Lưu Thị vội vàng chạy tới đem hai đứa bé ôm vào trong ngực, lấy tay che mắt.
Tôn Hữu Lương khẽ to mày, nhưng chỉ là do dự chốc lát, thần sắc lại lần nữa khôi phục tỉnh táo. Thiên La Địa Vong đã bố, Hà Bằng ngươi còn không thúc thủ chịu trói.
Hà Bằng mặt đầy không cam lòng, yên lặng không nói.
Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, nghe lệnh, trong viện tất cả mọi người người can đảm dám phản kháng giết không tha.
Tôn Hữu Lương trực tiếp mặt vô biểu tình truyền đạt tấn công mệnh lệnh.
Hà Bằng đột nhiên hét lớn một tiếng, chậm.
Tôn Hữu Lương lại giơ tay lên tỏ ý mọi người dừng lại.
Ta và các ngươi đi, thế nhưng không muốn dính líu vô tội.
Hà Bằng thật dài thở ra một hơi nói.
Lưu Hắc Tử cả kinh nói, Hà huynh,
Lưu đại ca chịu thu nhận ta đã là xuất chém đầu mạo hiểm, như vậy ta làm sao có thể lại đưa ngươi vào hiểm địa đây?
Hà Bằng hướng về phía hắn cười một tiếng nói.
Tôn Hữu Lương vung tay lên, bắt lại.
Bành Chấn lập tức đi phong Hà Bằng đan điền.
Sau đó có mấy tên tinh an vệ nhanh chóng tiến lên, tay chân lanh lẹ đất cho Hà Bằng mang theo gông xiềng và xiềng xích.
Còn có bọn họ cũng mang đi.
Tôn Hữu Lương lại chỉ hướng Lưu Hắc Tử hai vợ chồng, từ tốn nói.
Hà Bằng giận dữ, ta đã hàng, lại vì sao còn phải dính líu vô tội?
Ngươi này cậu quan cực kỳ vô lý,
chứa chấp trọng phạm là trọng tội, ngươi chủ động đầu hàng vợ chồng bọn họ coi như tội chết có thể miễn, thế nhưng cũng tội sống khó tha. Kết quả cuối cùng không phải phát vì dân phu chính là Lưu đầy khai hoang, mà này chính là ngươi nuốt ở nhà bọn họ cho bọn hắn mang đến hậu quả.
Tôn Hữu Lương nói.
Tình an vệ tại Hà Bằng trên tay chết nhiều cái,
đối chứa chấp người lại sao có thể không nhắc chuyện cũ?
Nếu thật là ở chỗ này lòng dạ đàn bà mà nói,
kia Bùi đại nhân nhất định sẽ đối với hắn rất thất vọng.
Hà Bằng đôi môi run rẩy, hướng về phía Tôn Hữu Lương trợn mắt nhìn.
Cầu quan,
cầu quan,
đáng chết cầu quan,
mang đi.
Tôn Hữu Lương xoay người rời đi.
Cha,
nương,
các ngươi đi chỗ nào?
Vung cha ta ra. Đung ra ta đương.
Đại nhân.
Khác bắt ta còn A.
Con ta.
Hai cái tiểu hài nhi gào khóc.
Lưu Hắc Tử mẫu thân muốn lên trước cầu tha thứ, nhưng bị tình an vệ ngăn lại, căn bản tiếp xúc không tới Tôn Hữu Lương.
Ở nhà phải nghe bà mà nói. Lưu thị khóc nước mắt lã chã quay đầu hướng hai đứa bé hô. Trong đêm tối tiếng người huyên náo, chó sủa không ngừng, tiểu nhi khóc đêm, ngắn ngủi hỗn loạn sau nặng bình tĩnh lại. Ba, ba, ba. Hà Băng bị giam vào đại lao sau, Tôn Hữu Lương không gấp tra hỏi, mà là tự mình dùng không có bị thương cái tay kia tàn nhẫn mời Hà Băng ăn một bữa chấm thủy tiết tử. Mà ngày xưa hung tàn, bây giờ trở thành đợi làm thịt dê con Hà Băng bị đánh thuấn thân là huyết, quần áo lam lũ. Hết giận sau đó, Tôn Hữu Lương mới đưa roi ném cho thuộc hạ, nói, cậu tạp trùng, có biết hay không cũng bởi vì ngươi tên khốn này làm hại đại nhân nhà ta tối nay bị quấy rối thanh ngộng, bằng điểm này đã đủ chém ngươi đầu. Hà Băng ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Tôn Hữu Lương, nói, Giang Quyền Giang đại nhân chết có phải là ngươi hay không cô? Vì sao làm như thế? Người nào xúi giục? Ngươi thì là người nào? Tôn Hữu Lương liên tiếp hỏi mấy vấn đề. Hà Băng tàn nhẫn phun một bãi nước miếng. Tôn Hữu Lương mặt vô biểu tình đưa tay lau sạch, xoay người cầm lên lung đỏ mỏ hàn, trực tiếp tàn nhẫn đâm tại Hà Băng trên đũng quần. Xì 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 a a a. Mới vừa gần roi không nói tiếng nào Hà Băng giờ phút này nhưng là nổi gân xanh, khuôn mặt vặn vẹo kêu thảm. Trong tù ngục tốt cũng đồng loạt dùng mình một cái. Cho đến Tôn Hữu Lương đem mỏ hàn lấy ra, Hà Băng căng thẳng thân thể mới đột nhiên buông lỏng đi xuống, khuôn mặt không ngừng co quắp, lớn chừng hạt đậu mồ hôi lạnh một viên lại một viên lăn xuống. Hà Băng không, bây giờ là Hà Nguyệt Nguyệt, hắn tức miệng mắng to, cậu quan, ta nhất định giết ngươi. Không sợ chết, cũng không sợ đau, ngược lại một cái hảo hán. Tôn Hữu Lương vỗ vỗ tay, tiếp lấy lộ ra cái nụ cười âm trầm, nhưng Lưu thị vợ chồng sợ sao? Ngươi muốn làm gì? Hà Băng sắc mặt đột biến. Tôn Hữu Lương nói, mang Lưu thị vợ chồng. Vô sỉ, ai làm lấy chịu? Ta mắc phải chuyện, dày vò bọn họ làm cái gì? Ngươi coi như chưa tính là nam nhân. Hà Băng cuồng loạn hét. Tôn Hữu Lương từ đầu tới cuối duy trì trường bậy chọc giận hắn cười nhạt, Lưu thị hai vợ chồng mạo hiểm chém đầu mạo hiểm chứa chấp ngươi, thật là trọng tình trọng nghĩa, chính là không biết ngươi nhận không đành lòng nhìn bọn hắn chịu hành hạ. Vương Bát Đản. Hà Bằng con ngươi một nước, cả người run rẩy, cắn răng nói, ta nói, ta đều nói. Như vậy thì đúng rồi sao, không quan tâm người mình thường thường cũng sẽ ở quá người khác. Tôn Hữu Lương cười ha ha một tiếng quay đầu nói, không cần dẫn bọn hắn tới. Vấn đề thứ nhất, thân phận ngươi. Huyền Hoàng giáo nước Ngụy tổng đà đệ tử Hà Bằng. Huyền giáo nghi tặc. Tôn Hữu Lương cũng không biết nước Ngụy Huyền Hoàng giáo đệ tử theo Đại Chu Huyền Hoàng giáo đệ tử tồn tại gì đó bất đồng, hắn thấy đều là Huyền giáo nghi tặc. Hắn sắc mặt nghiêm túc rất nhiều, tiến lên một bước hỏi tiếp, Giang đại nhân có phải là ngươi hay không chỗ ám sát? Ừ. Hà Bằng đáp. Tôn Hữu Lương hỏi tới, nguyên do? Ta chỉ là phụng đà chủ chi mệnh làm việc, không biết trong đó bên trong tử. Hà Bằng đơn giản luôn ý hai đáp. Tôn Hữu Lương cười lạnh một tiếng, gạt ta. Mang Lưu thị vợ chồng đến, cho ta vào chỗ chết bắt chuyện bọn họ. Phải. Vô sỉ. Ta không có lừa ngươi. Ta nói tất cả đều là nói thật. Ta ngay cả thân phận của mình cũng khai nhận rồi còn lừa ngươi có ích lợi gì? Hà Bằng tức đến nổ phổi mắng. Tôn Hữu Lương cẩn thận quan sát hắn vẻ mặt, cuối cùng xác định hắn không có nói láo, không cần mang đến. Mà Hà Bằng cũng này mới phản ứng được Tôn Hữu Lương là tại dò xét chính mình, nhất thời là không có tức giận hừ lạnh một tiếng, thầm mắng một câu âm hiểm xảo trá cậu quan. Ngươi nói ngươi là Huyền giáo đệ tử, có thể có chứng minh thân phận tín vật. Tôn Hữu Lương bình tĩnh hỏi. Hà Bằng đáp, tại Lưu gia trong hầm trú ẩn. Lập tức phái người đi tìm. Tôn Hữu Lương phân phó. Phải. Cha hỏi kéo dài toàn bộ sau nửa đêm. Trời vừa sáng, một đêm không ngủ Tôn Hữu Lương liền đỡ lấy hai cái vành mắt đen hướng đi Bùi Thiếu Khanh báo cáo công việc. Làm việc trọng yếu, nhưng là phải chú ý nghỉ ngơi. Bùi Thiếu Khanh giả mù sa mưa nói một câu. Trung quy chủ yếu cũng là bởi vì phía dưới có thuộc hạ tại thức đêm làm việc, cho nên hắn có thể ngủ cái an tâm thấy. Thuộc hạ bị thức đêm, chẳng lẽ khiến hắn nấu không được? Đa tạ đại nhân quan tâm. Tôn Hữu Lương tiếng nói rơi xuống hai tay trình lên Hà Bằng lời khai, đại nhân, đây là Hà Bằng giao phó, làm phiền xin ngài xem qua. Bùi Thiếu Khanh bắt vào tay sau túi lầu nhìn. Huyền Hoàng giáo nước Ngụy tổng đà đệ tử, lại là Liêu Đông con người. Cũng vậy, hai năm qua chỉ có nước Ngụy Huyền giáo đệ tử mới có thể khô ám sát Khâm Sai đại thần như vậy quá khích chuyện. Bất quá án Diêu Quang từng nói, Liêu Đông quân chỉ phụ trách nước Ngụy sự vụ, cái này có phải hay không có chút mò quá giới. Chuyện này được cho lão Vương nói một tiếng. Mượn lão Vương truyền miệng đến Huyền giáo trụ sở chính đi. Không biết nguyên do. Bùi Thiếu Khanh nhìn một chút đến này, một đoạn trước mắt ý thức ngẩng đầu hướng đối diện Tôn Hữu Lương. Tôn Hữu Lương đáp, đại nhân, ta xem Hà Bằng không giống nói dối, xác thực chỉ là phụ mệnh hành sự, ngay cả chính hắn cũng không biết tại sao phải ám sát Giang Quyền. Đã như vậy vậy thì chém đi, chọn cái ngày giờ tốt lành hành hình. Bùi Thiếu Khanh nhẹ nhõm nói, cái gì cũng không biết, giữ lại cũng vô dụng, một mực đang đóng cũng rất lãng phí lương thực. Hắn bùi mẫu người chính là như thế tiết kiệm lương thực. Ừ. Tôn Hữu Lương lại hỏi, kia chứa chấp hắn Lưu thị vợ chồng nên xử trí như thế nào là tốt đây? Cũng chém. Bùi Thiếu Khanh thuận miệng nói. Tôn Hữu Lương chần chờ nói, Hà Bằng cũng là bởi vì hai người này mới chủ động đầu hàng, hơn nữa Lưu thị vợ chồng trong nhà còn có trẻ thơ yêu cầu nuôi dưỡng, bị Hà Bằng giết chết Tình An vệ cũng chưa có trẻ thơ yêu cầu nuôi dưỡng sao? Bùi Thiếu Khanh bất mãn cắt đứt Tôn Hữu Lương mà nói, thấy hắn túi lầu sau, ngữ khí lại chậm một ít nói, nhưng nếu Hà Bằng là bởi vì Lưu thị vợ chồng mà từ bỏ chống lại đầu hàng, vậy cũng có thể theo nhẹ xử lý, cả nhà Lưu này tới biên quan đi khai hoang đi. Phán Lưu này cùng phán tử hình, đều cần báo lên. Bất quá phía trên bình thường cũng sẽ phê chuẩn. Mà Tinh An vệ có tiên trạm hậu tấu quyền, có thể trực tiếp trước xử phạt xong sau lại hướng nâng lên giao văn thư. Ừ. Tôn Hữu Lương túi lầu đáp. Mặc dù ly biệt quê hương Lưu này biên quan cũng thảm, không chừng còn khả năng chết ở trên đường. Nhưng hắn thấy Lưu thị vợ chồng có khả năng nhặt về một cái mạng, cũng đã nên cảm tạ Bùi đại nhân nhân tử. đuổi đi Tôn Hữu Lương sau, Bùi Thiếu Khanh viết phong thư cho Cảnh Thái Đế tố cáo, nói cho hắn biết Giang Quyền là Huyền giáo nghịch tặc giết chết. Cảnh Thái Đế nhất định sẽ vì vậy giận dữ, từ đó đả kích biên giới Huyền giáo nghịch tặc, mà Diệp Vô Song khi biết bị đả kích nguyên do sau, tất nhiên sẽ càng thêm thống hận tự tiện đem bàn tay quá giới mà dính líu đến hắn Liễu Đông Quân. Tiến một bước trở nên gay gắt song phương mâu thuẫn, dùng hai nước Huyền Hoàng giáo đệ tử không có hợp hai thành một khả năng. Đồng thời hắn cũng có thể mượn hoàng đế hạ tử mệnh lệnh mở cớ, tìm cơ hội đem Huyền giáo cầm quan thành phân đài nổ ra. Cho lão Vương giải trừ nguy cơ đồng thời, mình cũng có thể dựng lên nhất công, một mũi tên trúng ba con chim, thật là đẹp hay.